Chương 2130, hiện ta nuốt lấy trước ta chương 2130, hiện ta nuốt lấy trước ta Hạ Linh Xuyên lập tức thuận lời đầu của hắn hướng xuống hỏi, đây rốt cuộc là đây?
Đây là vô thường chi địa, cũng là nghịch chuyển số mệnh địa phương.
Nguyên Thân thuận miệng một đáp, tiếp lấy lại cười, khó trách ngươi sẽ tìm đến. Chỉ cần ta giết ngươi, liền có thể thay đổi cả thôn, cầm lại ngươi dựa dẫm vào ta cướp đi hết thảy.
Hạ Linh Xuyên kiên nhẫn giải thích, lúc ta tới, ngươi cũng đã không có ở đây.
Hắn xuyên qua tới lúc, Nguyên Thân ý thức liền đã tiêu tán, hắn mới có thể tiếp quản bộ thân thể này.
Nói hiệu nói vượng.
Nguyên Thân điên cuồng gào thét, ta mới là khí vận chi tử. Những cái kia kỳ ngộ vốn nên là của ta mới là Hạ Kiêu, ta mới nên đi đại náo thiên cung, ta mới nên cầm xuống ngưỡng thiện của đạo, ta mới nên trở thành bách liệt gia chủ. Là ngươi mặt dày vô sỉ mạo danh thay thế. Nhìn xem tấm kia quen thuộc nhất mặt, làm ra nhất giữ tợn thất thố biểu lộ, Hạ Linh Xuyên không còn gì để nói, ngươi có thể hay không quản lý một cái biểu lộ, mau đưa mặt của ta đều vứt sạch.
Nguyên Thân nổi giận gầm lên một tiếng, rút đao đến công.
Hạ Linh Xuyên rút ra phù sinh đao chống đỡ, chính mình cũng ồ lên một tiếng.
Phù sinh đao từ trung thắng quang tặng cho Hạ Linh Xuyên, từ Tùng Dương phủ loại đao tiếp bổ bắt đầu, nó hình thái có đến vài lần biến hóa. Hắn đăng cơ xương đế về sau, đem thu nhỏ đại diễn thiên châu trực tiếp khảm đến phù sinh đao trên chuôi đao. Nhưng hắn trong tay cái thanh này phù sinh đao, chuôi đao chủi lùi địa, thân đao ngắn hơn, đường còn càng nhỏ hơn. Tựa như là càng lúc đầu hơn phiên bản, bởi vì lúc này đao ngạc trên còn có một chỗ lỗ khảm, bên trong đút lấy một viên quỷ ảnh sắc ve. Đại náo thiên cung về sau, cái này lỗ khảm liền bị hắn từ bỏ. Hạ Linh Xuyên thần niệm thăm dò vào, phát hiện phù sinh đao đặc tính chỉ có hai đầu, một là phá lệ sắc bén, có cực nhỏ tỷ lệ không nhìn địch nhân nguyên lực, hai là ném mạnh tất chúng hiệu quả. Sốt ruột nhất chính là, cái kia một thân bành trướng tuyệt luân chân lực chỉ còn cái đáy, thân thủ cũng còn lâu mới có được bình thường nhanh nhẹn. Hạ Linh Xuyên thử triệu hoán thương long chiến giáp. Chiến giáp này từ bị hắn thu phục về sau trăm hô bách linh, chịu mệt nhọc, thuận buồm xuôi gió đến giống như tầng thứ hai làn da. Lệnh Hạ Linh Xuyên lần này triệu hoán như là châu đất xuống biển chờ cả buổi, chiến giáp chính là không xuất hiện. Hạ Linh Xuyên lại đi triệu hoán nguyên lực, vẫn là phù sinh trên đao cũng không hồng quang điểm sáng. Cái này không có, vậy cũng không có. Đổi lại cái khác người tu hành đột nhiên gặp việc này, sợ không được bối rối vô cùng, thật giống như trước mắt Nguyên Thân đồng dạng. Nhưng Hạ Linh Xuyên ngược lại càng thêm tỉnh táo. Đây không phải là hắn muốn nên có trạng thái, nói cách khác, mảnh này thiên địa bên trong hết thảy đều thoát ly hiện thực. Cái dạng gì tồn tại, có thể từ trên người hắn lột đi xuyên qua đến nay lấy được đủ loại năng lực, nhất là nguyên lực. Đây là giữa thiên địa huyền ảo nhất một loại lực lượng, Hạ Linh Xuyên căn bản không tưởng tượng ra được, còn có cái gì lực lượng có thể ngự trị ở bên trên nó. Có bàn long thành vì hắn chuyển vận nguyên lực, dù là cách ngàn núi vạn sông, hắn cũng không nên dùng không ra. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại là khẽ động. Các loại xuyên qua đến nay, hắn dưới mắt trạng thái không phải liền là vừa mới xuyên qua đến bản giới không lâu sao? Khi đó Hạ Linh Xuyên vừa mới luyện tập từ ngõ quyết, vừa mới đã sửa xong phủ sinh đao, vừa mới tiếp nhận qua một hai lần đế lưu tương. Đối Nguyên Thân, với hắn mà nói đều là vừa mới trải qua vận mệnh to lớn chuyển hướng. Mười cái hô hấp ở giữa, hai người qua mấy chục chiêu. Hạ Linh Xuyên cơ bản xác nhận nước của mình chuẩn cũng liền so Nguyên Thân cao ra một chút, đích thật là năm đó vừa đạp vào con đường tu hành không lâu dáng vẻ. Hắn một bên chiến đấu, một bên hỏi đối phương, ngươi ở chỗ này bao lâu?
Nguyên Thân cắn răng rút đao, đủ lâu rồi, không một khắc không muốn ra ngoài.
Đao của hắn cũng không tệ, là Hạ Thuần Hoa tiến hắn 15 tuổi quà sinh nhật. Như thế nào mới có thể ra ngoài?
Nguyên Thân không đáp, chỉ một vị tiến công.
Hạ Linh Xuyên nhìn hắn ánh mắt hung ác, biểu lộ cuồng loạn, không giống bình thường tâm trí, thế là thay cái phương thức thăm dò, ngươi giết ta, liền có thể ra ngoài sao?
Có thể, nhất định có thể.
Nguyên Thân không chút do dự.
Ai nói cho ngươi?
Chỉ cần từ nơi này ra ngoài, ta liền có thể nghịch chuyển vận mệnh.
Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Nhưng cái này ra hỏa đầu góc quá trục, Hạ Linh Xuyên chỉ có thể hỏi lại, nếu ta không đến, ngươi muốn làm sao ra ngoài?
Thông Thiên Tháp.
Nguyên Thân đáp, từ trong tháp đến, cũng từ trong tháp đi.
Ta tìm tới tháp, đồng dạng cũng có thể ra ngoài.
Hắn chỉ là thanh mục tháp.
Hạ Linh Xuyên tranh thủ thời gian quay đầu lại phát hiện chính bắc phương hướng trống chân như vậy.
Như vậy một tòa thẳng thông thiên tế tháp, là cái gì thời điểm biến mất?
Tại chỗ chỉ còn một mảnh thưa thất cánh rừng.
Cho nên Nguyên Thân ở nơi này bị vây thật lâu, mai mới chờ đến lúc đến thông thiên tháp lại xuất hiện, liền vội vội vàng vàng chạy tới, kết quả gặp được Hạ Linh Xuyên, hận từ đáy lòng lên, không giết chết hắn thể không bỏ qua. Kết hợp Nguyên Thân, hai người bọn họ giống như đều là bị tháp đưa tới, muốn ly khai cũng chỉ có thể thông qua tòa tháp này.
Nghe rất hợp lý.
Hạ Linh Xuyên để hắn một chiêu, ngươi giết ta, nhưng tháp không xuất hiện, ngươi phải làm sao?
Nguyên Thân xuất đao tốc độ rõ ràng chậm nửa nhịp, ánh mắt cũng có mấy hơi thác loạn, hiển nhiên đầu óc bởi vì câu nói này mà tạm ngừng. Nhưng hắn lập tức tăng nhanh tốc độ, một bên nghiêm nghị nói, không có khả năng, nhất định sẽ xuất hiện.
Nguyên Thân một tay vung đao, tay kia nắm nuốt đao quyết, dây chuyền bị hắn nắm ở lòng bàn tay, cái kia rắn cạp nong mục điêu liền theo động tác của hắn lúc gần lúc hiện.
Khi còn bé, Chiếu Mãn Đô Sa Mạn cũng là cầm cái này liên truy tử, không chỉ một lần tại trước mắt hắn lắp đến lại lắp đi.
Hạ Linh Xuyên nhãn lực không so được về sau, luôn cảm thấy nó giống như động, ngay tại ăn vào chính mình cái đuôi.
Nhưng Nguyên Thân đong đưa biên độ quá lớn, hắn quả thực nhìn không rõ ràng.
Hai người lúc chiến đấu lại một lần đi ngang qua đầm nước, mặt nước rõ ràng phản chiếu ra hai tấm hoàn toàn khác biệt khuôn mặt.
Chiếu Mãn Đô Sa Mạn, một lần lại một lần ở trong đầu hắn quanh quẩn.
Hạ Linh Xuyên mấp máy môi, thử đối Nguyên Thân nói, để đao xuống, chúng ta hảo hảo nói chuyện, nghĩ biện pháp ra ngoài.
Nào biết hắn không nói lời này còn tốt, nói chuyện hảo hảo nói chuyện Nguyên Thân tiến công liền càng thêm điên cuồng, căn bản liều mạng trên vết thương tư tư bốc lên máu, không tin, ách à, không quan tâm ngươi còn muốn đùa nghịch âm như quỷ cái gì, ta toàn diện không tin.
Hạ Linh Xuyên trong lòng mấy phần nắm chắc, nhưng vẫn là tiếp tục thăm dò, ngươi càng hận hơn ta, vẫn là càng hận hơn đem ngươi tế cho thiên thần Hạ Thuần Hoa. Hạ Thuần Hoa dùng trưởng tử thủ thần sự thật lộ ra ngoài về sau, Hạ Linh Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được nguyên thân thống khổ cùng bị thương. Bọn hắn so như một thể, Hạ Linh Xuyên chính là có thể cảm nhận được, so với thân thể bị chính mình chiếm cứ, nguyên thân nhất sáng rõ Vu Hoài vẫn là phụ thân lửa gạt. Nguyên thân ánh mắt lại có một nháy mắt thắc loạn, Hạ Linh Xuyên cho hắn lại thêm một mùi lửa, tại ta thay thế trước ngươi, hắn liền đã dùng ngươi làm thẻ đánh bạc cùng tế phẩm, đi cùng lại Lạc Thiên bàn điều kiện. Giết ngươi. Nguyên thân đem răng cắn đến kéo kẹt rung động, giết ngươi, ta lại đi tìm hắn tính sổ sách. Ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm. Hạ Linh Xuyên đẩy ra hắn trường đao, ngươi liền chấp niệm cũng không tính là, chỉ là cái biểu tượng sắc không thôi. Chương 2131, hiện tại cùng tương lai chương 2131, hiện tại cùng tương lai hai người trải qua một gốc cây nhỏ, Hạ Linh Xuyên bắn cái sơ hở, ngực trái lộ ra cõi phận. Nguyên thân không chút do dự một đao đập tới, Hạ Linh Xuyên lách mình né tránh, một đao kia liền chặt cây vừa làm. Chớ nhìn nơi này cây có vẻ bệnh địa, thân cây lại cứng đến nỗi kinh người. Nguyên thân một đao kia khảm tiến vào cây, nhất thời liền không nổ ra được. Hạ Linh Xuyên tại thân cây sau đó xoay người, phụ sinh đao từ hắn dưới cánh tay xuyên ra, thẳng vào trái tim. Lang lệ hung ác, tuyệt không dây dưa dài dòng. Một đao kia thậm chí không mang ra bao nhiêu tiên huyết, nguyên thân dùng oán độc mà ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem hắn, miệng bên trong chỉ nói, ngươi ra không được, ngươi mãi mãi cũng ra không được. Không nhọc hao tâm tổn trí. Hạ Linh Xuyên rút đao sau lập, ngươi bất quá là cái bụng về tên giả mạo. Nguyên thân khí tuyệt, nhưng hắn còn chưa ngã xuống đất, thân thể liền bắt đầu khí hóa, không đến 10 hơi liền tiêu tán ở không. Trên mặt đất chỉ còn viên kia rắn cạp nong dây chuyền. Hạ Linh Xuyên đem nó nhặt lên cẩn thận chú đáo, xác thực chính là Hạ Việt đưa tới cho hắn kia một viên, liền đầu rắn phía sau kia hai cái chất gỗ điểm đen vị trí đều không thay đổi. Hắn lẩm bẩm nói, hiện ta nuốt lấy trước ta. Tại cái này không biết tên thế giới bên trong, nguyên thân chính là trước ta hắn làm tiếp quản thân thể kẻ đến sau, chính là hiện ta. Hạ Linh Xuyên giết nguyên thân kỳ thật chẳng qua là trong hiện thực chuyện phát sinh, ở chỗ này lần nữa trình diễn. Huống chi vậy cũng không phải nguyên thân. Hạ Linh Xuyên phi thường chắc chắn, hắn hai nhập bản lòng cổ thành sau thỏa mãn nguyên thân sau cùng chấp niệm, cho nên nó coi là thật biến mất, hoàn toàn, triệt triệt để. Bây giờ xuất hiện ở đây cái gọi là nguyên thân chẳng qua là cái bị tạo ra ra sắc không. Hạ Linh Xuyên hỏi hắn tiến đến bao lâu, hắn đáp không lên đây. Kia đại khái là bởi vì nơi này không có thời gian quan niệm. Vì cái gì hắn sẽ bị kéo tiến loại này địa phương? Đây là sân thí luyện a. Hắn đưa mắt tứ phương, qua hết cửa này, từ nơi nào có thể ra ngoài? Cái này Lộc Thị Di bảo cũng quá kiểu như châu bò, tại đại phương hồ chiếu khán dưới, còn có thể chống rông đem hắn kéo vào không hiểu thí luyện. Nói trở lại, Lộc gia tiên tổ vì sao lại cho tử tôn lưu lại đáng sợ như vậy bà bối? Đồng thời cái này thí luyện hàm nghĩa phi thường bị mờ, nếu không phải cái này treo rắn cạp nong dây chuyền, nếu không phải chiếu mãn đô xa mạn nói qua yên ngữ, chỉ bằng vào chính Hạ Linh Xuyên, không biết muốn sở tác bao lâu thời gian mới có thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Hắn đã nhìn ra, rắn cạp nong dây chuyền bộ phận hình dạng cùng đồng thau mảnh vỡ rất giống. Sớm tại nhanh 20 năm trước, chiếu mãn đô xa mạn liền đã cho gợi ý. Hắn cũng lưu ý đến, xa mạn biết ngữ bên trong trọng yếu nhất hai chữ, kỳ thật chính là vận mệnh. Lộc Thị tiên tổ di bảo cùng vận mệnh có quan hệ. Cái này rất dễ lý giải. Khó trách Lộc Thị cách mấy đời người liền có thể ra cái khí vận chi tử, hóa ra là nhận lấy di bảo ảnh hưởng. Bất quá Hạ Linh Xuyên nhớ nhung hiện thực sự vụ, sốt ruột rời đi nơi này. Hắn tại Sơn Quốc du lịch hai vòng. Chỗ này nhìn như không có giới hạn giới, nhưng vô luận hắn hướng phía phương hướng nào tiến lên, thậm chí nửa đường vòng quanh, vẫn là sẽ rất nhanh liền trải qua cái kia đầm nước nhỏ. Nếu là ở chỗ này không có tận cùng tiếp tục chờ đợi, không biết do hắn có thể hay không cùng nguyên thân đồng dạng nổi điên. Nếu nói thí luyện còn không có kết thúc, Hạ Linh Xuyên lại nhìn một chút trong tay rắn cạp nong dây chuyền, cho mày, ẩn cảm giác không ổn. Thí luyện giống như không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, giữa sơn cốc đột nhiên nổi lên một trận đại phong, bao phủ sơn cốc sương mù, lập tức liền bị thổi ra. Hạ Linh Xuyên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn qua gió tới phương hướng. Nơi đó có một tòa thanh tháp, cao ngất trong mây. Thông Thiên Tháp lại xuất hiện. Hắn không chút nghĩ ngợi, hướng về phía tháp cao chạy gấp mà đi. Nguyên Thân đã từng nói, rời đi nơi này biện pháp duy nhất chính là đường cũ ra vào, từ trong tháp đến, về trong tháp đi. Cũng liền mười mấy hơi thở, hắn liền chạy về dưới tháp. Thông Thiên Tháp cùng lúc trước như lúc, nhưng là khe cửa bên cạnh kia đóa tiểu bạch hoa, lúc trước vẫn là căng thẳng đủ hoa, bây giờ lại phun một nửa, lộ ra bên trong đỏ sậm đường vân. Trọng yếu nhất chính là, Thông Thiên Tháp trước kia cửa lớn đóng chặt, bây giờ đã mở ra. Hạ Linh Xuyên chạy gần hai bước, gặp trong cửa vẫn là đen kịt địa, ánh sáng đều thấu không đi vào, thế là từ dưới đất tiện tay lấy một khối tảng đá đi đến ném. Cạch cạch cạch, là tảng đá rơi xuống đất lăn lộn thanh âm. Thông Thiên Tháp trong cửa một mảnh đen kịt, giống quái thú mở lớn miệng, tổng cho Hạ Linh Xuyên linh cảm không lành. Nhưng hắn cũng không có chỗ có thể đi, đành phải hít sâu một hơi, bước dài gần. Năm trượng, hai trượng, một trượng. Tại hắn chân trước liền muốn bước vào ngưỡng cửa, chính phía trước trong bóng tối bỗng nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng nhạt. Quang mang rất yếu, cũng không mang theo một tia sát khí, nhưng nhanh chóng vô cùng giống trong đêm tối đâm phá thiên màn thiểm điện. Càng chết là, đối phương xuất đao lúc cái chủng loại kia lưu loát, sắc bén, lạnh lùng, Hạ Linh Xuyên thực sự quen thuộc đến muốn mạng. Hắn xông vào tháp cao lúc đã hết sức chăm chú đề phòng. Dù sao mỗi lần tháp cao mở cửa cũng không phải vô duyên vô cớ, giống như đều là đến tặng người. Cho nên trong cửa chắc chắn sẽ có đồ vật đi tới. Lần trước, Thông Thiên Tháp tiện hắn tiến đến, chấm dứt rơi nguyên thân. Lần này, Thông Thiên Tháp lại sẽ cố ý đưa ai tiến đến đâu? Quang mang lóe sáng, hắn mũi chân một điểm, châu chấu đồng dạng văng ra về phía sau. Tại phạm vi năng lực bên trong hắn đã làm được tốt nhất, nhưng mà eo ở giữa vẫn là mát lạnh, rơi xuống đất về sau đột nhiên đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu xem xét, phần bụng bị cắt mở một đường vết rách, gần một tấc sâu. Tiên huyết tuôn chảy. Hắn lui được nhanh, đối phương vũ khí cũng không có chân chính đụng phải hắn. Cắt tổn thương hắn là cương khí. Hạ Linh Xuyên ngẩng đầu, gặp một cái hắc ảnh từ bên trong cửa đi ra, mà trước hết đâm rách hắc ám, là giữ tại trong tay địch nhân đao. Lưỡi đao trên còn có mấy quả huyết châu thuận thế rủ xuống, nhỏ tại đất cắt bên trên. Nhìn thấy cây đao này, Hạ Linh Xuyên hàm răng liền cắn chặt. Quá quen thuộc, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới đao này sẽ nắm trong tay người khác, sẽ từ nơi này góc độ nhắm ngay hắn, sẽ trở thành kích thương hắn lợi khí. Đây cũng là phù sinh đao. Trên chuôi đao khảm nạm đại diễn thiên châu phù sinh đao, trở thành cửu đại đế duy nhất chuyên môn phối đao chí bảo. Hạ Linh Xuyên rốt cục có thể cảm nhận được, đi qua bị cây đao này chỉ vào địch nhân cảm thụ, toàn thân trên dưới đều bị khóa định, tiếp theo một cái chớp mắt liền có lôi đỉnh bạn quân ra thân. Cây đao này chủ nhân cũng không nhanh không chậm đi ra hắc ám, đi ra cửa gỗ. Một thân huyền kim chiến giáp, sau lưng máu hồng phi phòng, đầu đội hắc long mặt nạ. Lúc trước bộ này hình tượng đều là cho người khác tạo thành đại khủng bố. Hạ Linh Xuyên chỉ cảm thấy hút vào trong phổi đều là khí lạnh. Khó trách thương long chiến giáp làm sao triệu hắn đều không ra, nguyên lai là xuyên tại trên người đối phương. Đối phương mặc thương long chiến giáp khí thế, quả thật giống như đến từ U Minh giới cửu tuyển, thông thiên tháp lần này đưa tới, lại là cửu u đại đế. Cũng không phải là Hạ Linh Xuyên cửu u đại đế. Hạ Linh Xuyên từng bước một lùi lại, đối phương liền từng bước một tới gần, sát khí dần dần bốc hơi. Hạ Linh Xuyên tranh thủ thời gian quát tay, chậm đã. Ngươi nếu là giống ta đồng dạng thông minh, liền sẽ biết rõ thông thiên tháp là ra vào cái này quỷ địa phương lối đi duy nhất. Thừa dịp nó còn không có biến mất, ngươi ta cùng một chỗ nhảy vào đi chạy trốn như thế nào? Đáp lại hắn, là một đạo sáng như tuyết đao cương. Chương 2132, duy nhất đường sống chương 2132, duy nhất đường sống đao này cường so với vừa nãy còn muốn hung mãnh, Cửu Vũ Đại Đế tiện tay vung lên, cương khí tầng tầng lớp lớp đập vào mặt, chính là Hạ Linh Xuyên quen thuộc nhất lãng trảm đao pháp. Nhưng lấy Cửu Vũ Đại Đế lực lượng dùng ra, có thể chạm liền không riêng gì lãng, còn có hải thiếu. Hạ Linh Xuyên cũng không quay đầu lại, đột nhiên từ sườn núi đầu nhảy đi xuống, chỉ gặp được phương lướt qua mấy đạo hàn mang, 4-5 quả cây nhỏ chặn ngang mà đứt. Muốn mạng, hắn thậm chí nhìn thấy đối phương phụ sinh trên đao, ngưng ra nhàn nhạt hồng quang. Nguyên lực. Hạ Linh Xuyên ra đầu tê dại. Cái này không rõ lai lịch Cửu Đại Đế thế mà không phải thiết bài hàng, bởi vì nguyên lực là không thể nào nhận lầm chủ nhân. Cho nên cái này Cửu Đại Đế hàng thật giá thật. Đối mặt cái này chiến lực hung mãnh, nguyên lực dồi dào, ở vào từ trước tới nay thời đỉnh cao Cửu Đại Đế, Hạ Linh Xuyên muốn làm sao đánh? Cửu Đại Đế giết chết hắn, nhất định so với hắn mới giết chết nguyên thân thoải mái hơn. Đúng lúc này, hắn còn nghe thấy chính bắc phương truyền đến rắc rồi trầm muộn băng động. Thông Thiên Tháp cửa chính ngay tại đóng lại. Hạ Linh Xuyên vừa đứng người lên, trước mắt lóe lên, Cửu Đại Đế đã lân đến phụ cận. Thảo, hắn bình thường chuyên cần khổ luyện, đem thân pháp luyện tốt như vậy làm gì? Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng là chính mình hố chính mình. Các loại, ngươi vì sao giết ta? Hắn vội vàng hét lớn, Cửu Đại Đế giết người tất có lý do. Ngươi lung tung giết người, cũng không phải là Cửu Đại Đế. Không phải Cửu Đại Đế, liền không thể giết ta. Đánh không lại cũng chỉ có thể lý luận. Cửu Đại Đế quả nhiên dừng lại sau đó chậm rãi nhấc đao, mũi đao chỉ hướng Hạ Linh Xuyên, tay trái. Tay trái của hắn còn nắm chặt cây kia rắn cạp nong dây chuyền. Hạ Linh Xuyên lung lay tay trái, ta đem dây chuyền cho ngươi, ngươi có phải hay không có thể buông tha ta? Cửu Đại Đế lắc đầu. Mặc dù vẫn là không nói một lời nhưng hắn ý tứ rất rõ ràng, ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Thông Thiên Tháp lần trước đưa Hạ Linh Xuyên tiến đến, là để hắn đến giết nguyên thân, như vậy nó lần này đưa Cửu Đại Đế tiến đến, hiển nhiên chính là muốn giết Hạ Linh Xuyên. Lúc này mới hoàn thành một cái luân hồi, một cái tuần hoàn. Hạ Linh Xuyên biết mình đánh không lại người ta, 10 cái chính mình cũng đánh không lại. Mảnh này sơn cốc lại là một chỗ tử địa, hắn không trốn thoát được, sớm muộn sẽ bị Cửu Đại Đế đuổi kịp, cái này sớm muộn cũng chính là mấy hơi công phu. Hạ Linh Xuyên che lấy đổ máu bụng gian nan lui lại, giống như là cùng đường mặt lộ. Cửu Đại Đế giống như cũng không muốn lãng phí thời gian, hai bước tới gần, lần nữa hung đao. Đao mang như ngân hà cuốn ngược, Hạ Linh Xuyên chúng quanh đường lui đều bị phong kín. Chỉ cần bị rào tiến một chút, hắn liền khó thoát thịt nát xương tan hạ tràng. Nhưng lại tại rét lạnh đao quang chiếu sáng Hạ Linh Xuyên khuôn mặt lúc, hắn bỗng nhiên không thấy. Hạ Linh Xuyên nguyên bản lập vị trí, rơi xuống một viên nhẹ đồng bệnh sắc ve, đạo mắt liền bị đao khí xoắn thành mảnh vỡ. Thay mận đổi đạo đây là Hạ Linh Xuyên tại bản thời kỳ liền đã nắm giữ thần thông. Hắn lúc trước phóng tới tháp cao cửa chính lúc, cũng cân nhắc qua trong cửa sẽ ra ngoài địch nhân, thế là đem quỷ ánh sắc ve lặng lẽ ném ở cạnh cửa. Như thế cái sám phát phát tiểu đồng tây, cùng cảnh vật chúng quanh tan làm một thể, rất khó bị phát hiện. Cửu Đại Đế bị hắn dụ ra, cách xa thông thiên tháp, Hạ Linh Xuyên liền lợi dụng thay mận đổi đạo chi thuật, đem mình cùng quỷ ánh sắc ve vị trí trao đổi, vừa sải bước trở về thông thiên tháp bên cửa. Cửa lớn màu xanh gần trong gang tấc, đồng thời đã đóng lại một nửa, lưu cho Hạ Linh Xuyên thời gian, nhiều nhất chỉ có 2-3 hơi. Càng đừng đề cập Cửu Đại Đế chém hụt, lập tức liền quay người đánh tới. Thời gian quý giá. Hạ Linh Xuyên nhìn chằm chằm trong cửa kia một mảnh hắc ám. Xông đi vào, hắn liền có thể thoát ly nơi thị phi này, liền có thể thoát khỏi Cửu Đại Đế truy sát, trở về hiện thực. Đây là duy nhất sinh lộ. Nguyên thân là các loại cái này đạo môn mở ra, không biết rõ tại cái này sương mù sơn cốc khổ đợi bao lâu. Bây giờ Hạ Linh Xuyên lợi dụng tài trí của mình, tranh thủ đến cái này một chút hy vọng sống. Hắn sau đầu hàn khí đại tác, kia đến từ cường đại đối thủ chú mục lễ. Cửu Đại Đế lại một lần nữa khóa chặt hắn. Không cần quay đầu lại, hắn liền biết do Cửu Đại Đế đã đuổi tới, đang muốn đối với hắn đau nhức hạ sát thủ. Nhanh, nhanh nhảy vào trong cửa, hắn liền an toàn. Nhưng mà lúc này trong lòng lại có một thanh âm chất vấn hắn, thật sao? Nguyên thân nhận định sinh lộ chính là thật sao? Nếu như hồi tháp cũng không phải là ly khai xương mù sơn cốc chân chính đường tắt, hắn khinh suất nhảy vào cửa gỗ lại sẽ có kết quả gì? Hắn giáng lâm đến cái này kỳ quái sơn cốc, trong tay chỉ có một thanh phủ sinh đao, trừ cái đó ra thân vô trường vật, liền kia đoạn thời kỳ dùng đến nhất tiện tay hương nắm đều không có. Nhưng vì cái gì phủ sinh đao bên trong, trùng hợp còn có một viên quỷ ảnh sắc ve? Có phải hay không đặc biệt lưu cho hắn đào thoát cửu ưu đại đế truy sát, chạy đến thông thiên tháp dùng? Hạ Linh Xuyên đã nhận định đây là một trận bí bảo cho hắn thí luyện, đã là thí luyện cạm bẫy ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Sốt ruột nhất vấn đề lại tới, nếu như lối ra không tại thông thiên tháp hắn lại làm như thế nào thoát đi xương mù sơn cốc? Đừng quên, cửu ưu đại đế đã gần đến tại găng tấc, hắn không có thời gian lại suy nghĩ, lại do dự. Hạ Linh Xuyên ánh mắt lại rơi vào tay trái rắn cạp nong dây chuyền bên trên. Hắn đương nhiên nhớ kỹ, chiếu mãn đô xạ mà biết ngữ còn có phần sau đoạn, tương lai lại thay thế hiện tại. Cửu ưu đại đế đối với hiện tại hắn tới nói, chính là tương lai. Hắn giết nguyên thân, là hiện ta nuốt lấy bản ngã. Cửu ưu đại đế giết hắn, chính là tương lai thay thế hiện tại. Nếu như hắn không đi ra, liền nhất định sẽ bị cửu ưu đại đế giết chết, vạn không có may mắn. Cho nên làm cái gì bây giờ? Lưu lại, hẳn phải chết. Nhảy vào thông thiên tháp, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đối bất kỳ một cái nào trí tuệ sinh vật tới nói, cái này đều tính không lên lựa chọn, bọn hắn tất nhiên sẽ bản năng theo sinh cơ mà đi. Nhưng Hạ Linh Xuyên đầu não, trong nháy mắt này phi tốc vận hành. Có cái lúc ban đầu vấn đề, cũng là vấn đề trọng yếu nhất, đang xâm nhập giả trải qua giết người cùng bị đuổi giết về sau đặc biệt dễ dàng bị xem nhẹ, đó chính là đây là nơi nào? Hạ Linh Xuyên nguyên lai tưởng rằng đây là tiên tổ di bảo đặc biệt mở thí luyện chi địa, nhưng là từ khi hắn phát hiện chính mình tu vi chỉ có nhập môn tiêu chuẩn, mà đứng tại chính mình mặt đối lập cửu ưu đại đế lại có được nguyên lực lúc, hắn liền biết rõ cái này suy đoán sai. Độc thuộc về Hạ Linh Xuyên nguyên lực, tuyệt không có khả năng phụ thuộc đến ta bên ngoài cá thể bên trên, cho dù là di bảo bịa đặt ra nhân vật, đây là nguyên lực duy nhất thuộc về đặc tính quyết định. Di bảo có lẽ có thể mô phỏng rất nhiều lực lượng khác, nhưng không nên có thể mặc nghĩ nguyên lực, bởi vì đây không phải là độc thuộc về Hạ Linh Xuyên bản nhân lực lượng. Nó là liên thông chi lực, nó là Hạ Linh Xuyên cùng ngàn ngàn vạn vạn cá thể ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau tụ hợp chi lực. Nó phức tạp mà hay thay đổi, tuyệt không phải trạng thái tĩnh, có thể trực tiếp định lượng lực lượng. Nhưng đối diện cửu u đại đế, dùng đến lại đích thật là hắn nguyên lực, hắn tùy tiện liền có thể xác nhận. Cho nên hết thảy lại trở về đến lúc ban đầu vấn đề, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Hắn là ai? Cửu u đại đế là ai? Chương 2133, tương lai thay thế hiện tại. Chương 2133, tương lai thay thế hiện tại. Quan trọng trước mắt, Hạ Linh Xuyên lại có một cái điên cuồng mà to gan suy luận. Sở dĩ nói điên cuồng là bởi vì hắn chưa hề tại bản long thế giới bên ngoài địa phương làm như vậy qua, sở dĩ nói lớn mật là bởi vì hắn có lại chỉ có một lần nghiệm chứng cơ hội. Không có thời gian, hắn muốn tại thời khắc sinh tử làm một cái lựa chọn. Cự ly thanh một môn chỉ có cách xa một bước, hắn hướng trong cửa hắc ám không gian ném đi một lần cuối cùng, dứt khoát quay người. Hắn từ bỏ nhập môn cơ hội, quay đầu trực diện cửu lũ đại đế, cũng trực diện chính mình tương lai. Đối phương mang theo lăng lệ kinh phong, cách hắn bất quá ba thước, thiết huyết, uy nghiêm, lanh khốc. Nguyên lai, trực diện cửu lũ đại đế phải thừa nhận áp lực lớn như vậy. Hạ Linh Xuyên nhẹ hút một hơi, hướng phía hắn ném ra rắn cạp nong dây chuyền. Tới đi, vận mệnh khảo nghiệm. Cửu ưu đại đế nâng lên phủ sinh đao, đổi đánh thành đâm, mũi đao liền từ rắn cạp nong một điêu ở trong lỗ thủng xuyên qua, không có tổn hại đến nó mảy may. Nhưng hắn đối Hạ Linh Xuyên nhưng không có như thế ôn nhu, lưỡi đao lóe hàn quang, trực tiếp đâm vào buồng tim của hắn. Thật giống như Hạ Linh Xuyên lúc trước giết chết nguyên thân đồng dạng. Lần này, không có chống cự, không có hoa chiêu, cũng không có ngoài ý muốn, phủ sinh đao rắn chắc chắc đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Tiên huyết thuận trên thân đao hơi rãnh chảy xuống. Đầu tiên là một tia, sau là một sợi lại một sợi. Tiên huyết cũng chảy đến rắn cạp nong một điêu bên trên. Quả nhiên mặc kệ chết bao nhiêu lần, muốn hại bị đâm vẫn là như thế đau. Hạ Linh Xuyên cười khổ, nhìn xem gần trong gang tấc cửu u đại đế, tháo mặt nạ xuống, để cho ta thấy rõ chính mình đi. Hắn miễn cưỡng đưa tay, muốn đi yết cửu u đại đế mặt nạ, đối phương không có né tránh. Nhưng hắn ngón tay còn không có gặp mặt cố, liền hóa thành xám. Hắn nhìn xem cánh tay của mình cùng thân thể, đồng dạng ngay tại tiêu tán. Đối diện cửu u đại đế bỗng nhiên đưa tay, tự hành bóc mặt nạ. Hạ Linh Xuyên nhìn thấy gương mặt kia liền cười. Cười đến một mặt thoải mái, quả nhiên là dạng này, tương lai liền giao cho ngươi. Hắn cũng cùng đời trước, hồi phi yên diệt. Cái này xương mù sơn cốc, lại chỉ còn lại một người sống. Cửu ưu đại đế trên mũi đao còn giữ một tràng dây chuyền. Hai cái Hạ Linh Xuyên đều tan thành mây khói, nhưng nó vẫn còn ở đó. Hắn đem rắn cạp nong một điêu lấy xuống, bày tại trên tay. Liên truy trên giọt cuối cùng tiên huyết liền xông vào hắn lòng bàn tay, nhanh đến mức như bị bọt biển hút đi, mà kia một đôi mắt rắn cũng phát sáng lên. Bị tiên huyết nhuộm đỏ con mắt. Tại cái này nho nhỏ xương mù cốc thế giới bên trong, chỉ có nó trải qua Hạ Linh Xuyên quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Nắm chặt cái này liên truy, cửu ưu đại đế ánh mắt cũng từ lãnh khốc cứng nhắc dần dần chuyển tác sáng tỏ mà thông tuệ. Thông thiên tháp còn đứng sừng sững ở trước mặt, nguyên bản hai ba hơi sau liền muốn khép lại cửa chính, hiện tại cũng bỏ dở, đen kịt cổng tỏ vào chính đối hắn. Hắn cũng chưa đi vào, mà là quay người đi đến đầm nước bên cạnh, quan sát một lúc lâu. Trong nước có chút hình tượng, hắn thấy nhìn không chuyển mắt, nhưng hình tượng rất nhanh tán đi, cuối cùng lưu lại chỉ là cái bóng. Cửu ưu đại đế cái bóng, không có trước ta xúc động kiềm chế, không có hiện ta dị thế gương mặt, chính là cửu ưu đại đế. Vô luận bề ngoài trang phục đều cùng trong thế giới hiện thực hoàn toàn đồng dạng. Nơi này là thế giới của ta. Hắn trầm giọng tuyên cáo, muốn ở chỗ này vây khốn ta, vận mệnh cũng không có tư cách. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại sân gốc, không có tư cách. Câu nói này nói xong, sau lưng thông thiên tháp liền biến mất. Cửu đại đế lại nhìn một chút trong tay rắn cạp nong dây chuyền. Con rắn này đã bắt đầu thôn vệ chính mình cái đuôi. Tại cái này thí luyện bên trong, khó khăn nhất cũng không phải là trốn tránh cửu đại đế truy sát mà là làm ra lựa chọn chính xác. Có bao nhiêu người có thể khắc chế chạy trốn dụ hoặc, quay người đối mặt cùng hung cực các tương lai đâu? Hạ Linh Xuyên dám làm như thế, có một cái đầu tiên xác nhận tiền đề, nguyên lực rơi không đến trên thân người khác, cho nên cái này sương mù trong sơn cốc cửu đại đế cũng nhất định là chính hắn. Cho nên cái này sương mù sơn cốc cũng không tại đại phương hồ bên trong, cũng không tại tiên nhân di bảo bên trong, mà là tại chính hắn thức hải chỗ sâu, chỉ là bị tiên nhân di bảo cho vây che đi lên. Hoặc là dùng thiên huyễn chân nhân viết tại huyễn thuật tổng cương bên trong một cái tử, minh minh bên trong. Không phải minh mà là minh. Nhưng tiên nhân di bảo xảo diệu làm hắn ý thức sai chỗ cách ly, để hắn không thể không đối mặt tử vong cùng không biết sợ hãi. Nhưng mà vận mệnh vận hành phương thức chính là một khắc càng không ngừng thôn vệ quá khứ, như là rắn chi bám đuôi, vô hạn tuần hoàn. Nếu như lúc ấy hắn lựa chọn xông vào có vẻ như càng an toàn thông thiên tháp, đó chính là một loại trốn tránh, không dám nhìn thẳng chính mình tương lai. Mà không có hiện tại như thế nào lại có tương lai. Như vậy lần này thí luyện cũng liền thất bại, chính hắn vận mệnh chi hoàn cũng sẽ vì vậy mà đứt gãy. Bởi vì thông thiên tháp hiển nhiên cũng không phải là Hạ Linh Xuyên thức hải vốn có tạo vật, chỉ sợ đây mới thực sự là cả bẫy. Ý thức của hắn một khi chính ly khai thức hải, thân thể của mình tiến vào kia không biết chi địa, mới chính thức gọi là kết cục khó liệu. Ngẫm lại bên người hai cái hắc giáp vệ chết như thế nào, hắn đại khái cũng không khá hơn chút nào. Hạ Linh Xuyên săn cái đao hoa, tại trước mặt tùy ý vẽ cái nghệ chữ, liền tựa như phá vỡ một tầng màn sân khấu có ấm áp gió từ phía sau màn thổi vào. Hắn nhẹ nhàng quát to một tiếng, tán. Thoạt đầu là bao phủ sơn cốc sương mù hơi bị thổi tan, sau đó là một sơn cốc, đầm nước cũng đều hóa khói mà đi. Cái này kiềm chế mà đơn điệu thế giới, ngay tại cửu đại đế trước mắt phá thành mảnh nhỏ. Đã biết rõ đây là nơi nào, cái này địa phương liền khốn không được hắn. Hắn căn bản không cần thoát đi, chỉ cần để cái này địa phương tự hành biến mất. Lộc phủ tổ tử. Tại mọi người xem ra kim quang tràn ngập cửu đại đế toàn thân, trước sau chỉ có ngắn ngủi ba hơi. Sau đó kim quang cũng đã biến mất, tràn ngập toàn bộ lộc phủ đỏ thấm hai màu xương mù hơi cũng đã biến mất, còn trên đỉnh đầu một cái sáng sủa thanh thiên. Cửu đại đế không nhúc nhích, giống như chỉ có một bộ áo giáp đứng ở tại chỗ. Đám người ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cổ tay của hắn. Cổ tay giáp thượng vòng vàng đã toàn bộ thành hình, chính là một đầu dị xà không ngừng thôn vệ chính mình phần đuôi, tuần hoàn chuyển động. Thiên quang phía dưới, nó mỗi một khối nhỏ bé lân phiến đều lóe dị quang, như cùng sống vật. Đám người hai mặt nhìn nhau. Qua tốt một lát, Vạn Sĩ Lương thấp giọng thăm dò, "Đại đế." Hạ Linh Xuyên bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt của hắn kim quang đại tác, so giữa chưa liệt nhật còn muốn chói mắt gấp 10. Người bên ngoài không cách nào nhìn thẳng, sợ đến lui lại mấy bước. May mắn như vậy dị tướng chỉ tiếp tục ngắn ngủi một cái chớp mắt, Hạ Linh Xuyên lại nhiều nháy hai lần mắt, kim quang đã không thấy tăm hơi. Hết thể như thường, hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người ngừng thở, không biết do hắn biến thành cái dạng gì quái vật. Cửu đại đế lại đầu tiên nhìn về phía Lộc Chấn Thành. Cái sau tuyệt vọng, vẻ mặt cùng sợ hãi đều đã viết lên mặt. Nguyên lai tưởng rằng lần này có thể cầm xuống Cửu đại đế, chưa từng nghĩ liền lao tổ tông bảo vật đều tấu không có tác dụng. Là ta xem nhẹ ngươi. Cửu đại đế thuận tay lấy xuống kim sàng ngập vòng, để nó lơ lửng tại giữa không trung, ngươi dùng nó hại qua bao nhiêu người? Chương 2134, vận mệnh tiết điểm cùng hung án trọng phóng. Chương 2134, vận mệnh tiết điểm cùng hung án trọng phóng. Lộc Chấn Thanh cường tự giải thích, đây là tiền tổ lưu cho con cháu bảo vật, sao, như thế nào hại người? Lời này có bao nhiêu tái nhợt bất lực, ở đây Lộc gia người đều nghe được rõ ràng. Thật sao? Hạ Linh Xuyên hướng vòng vàng một chỉ, đã nói nó sẽ không hại người, ngươi chỉ cần có thể bắt được nó, ta liền lập tức lui binh, lại không bước vào bách liệt một bước, như thế nào? Lộc Chấn Thanh hai tay khép tại trong tay áo, nào dám vươn ra? Mới hai cái hắc giáp quân chạm vào tức tử, chính hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Hạ Linh Xuyên trước tiên đem hắn ném qua một bên, chỉ hỏi Lộc Liên Thanh các tộc lão, lần này nghiệm chứng, mấy bị tộc lão nhưng nhìn rõ rồi chứ? Lộc Liên Vận nhìn Lộc Chấn Thanh một chút, do dự một giây, đang muốn há mồm, Lộc Liên Thanh đã vượt lên trước mở miệng, âm thanh hồng như trùng, cam đoan từ bên trong từ bên ngoài đều nghe được rõ ràng, nghiệm chứng rõ ràng, tiên tổ di bảo không chỉ có tán đồng đại đế, thậm chí còn tại đại đế trong tay có thể bổ xong. Ngài, ngài đích đích xác thực chính là ta Lộc gia khí vận chi tử. Là đạo lý này tộc khác lao nhao nhao gật đầu. Cửu đại đế biểu hiện đã vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn, không phải kinh hỉ mà là hoảng sợ. Nói một lời chân thật, liền tiên tổ di bảo đều làm không xong hắn, lại lắc đầu hậu quả, chính mình khẳng định đảm đương không nổi. Lại nói, Lộc gia có thể có lợi hại như vậy gia chủ, đây không phải là so Lộc Chấn Thanh mắt con vô dụng này mạnh gấp trăm lần a gấp trăm lần. Nhận Cửu đại đế là gia chủ, bách liệt sau này còn cần đến lại bị khinh bị sao? Cái này thời điểm, khí vận chi tử nhận định đã không cần đến Lộc Chấn Thanh. Lộc Chấn Tiên lập tức nói tiếp, có đại khí vận mang theo mới có thể không sợ cái này ai đụng ai chết sát thân cả bấy. Đại đế là ta Lộc gia gia chủ, xin nhận chấn trước túi đầu. Một câu, đem mâu tuấn lại cắm về Lộc Chấn Thanh trên thân. Sau đó hắn liền dẫn đầu cả nhà hướng về Cửu đại đế là bái, muốn ngồi vững cái này nhận định kết quả. Lộc lão lục gia sản trận liền quỳ, câu liền đã phải cái khác Lộc gia chân người hạ. Có theo hay không lấy quỳ đâu? Quỳ, chính là thừa nhận Cửu đại đế gia chủ thân phận. Không quỳ. Tình này cảnh, có thể không quỳ sao? Chấm đã. Vũ Đô thống lại cắn răng quát, Lộc thị tộc trưởng chi vị thay đổi, cho tới bây giờ đều muốn báo sẽ Mưu Đô, thủ ta đại Mưu đế quân sắc phong không được lén lút thủ cùng. Hắn sao không biết cục thế trước mắt lớn bất lợi cho mình? Nhưng chỗ chức trách, hắn là được phái tới bảo vệ Lộc Chấn Thành, có thể nào trừng mắt nhìn xem Lộc thị tộc trưởng đổi chỗ mà mặc không lên tiếng? Cho tới bây giờ, Lộc Phi Yên cười lạnh, Nưu Quốc từ khai quốc đến nay bất quá hơn 150 năm, ta Lộc thị lịch sử lại tiếp cận 3000 năm. Nưu Quốc lập quốc trước đó, ai đến cho Lộc thị tộc trưởng sắc phong? Hoang đường. Cửu Vũ đại đế cũng không để ý tới Vũ Đô thống. Không đổi. Hắn chỉ đem ánh mắt quét đến Lộc thị tộc khác lao thân bên trên. Lộc lao tam, Lộc lao ngũ bản còn có chút do dự, cùng hắn ánh mắt tiếp xúc, lập tức dùng mình, quỳ. Các vị tộc lao cũng là cùng gió rơi đầu gối. Cái khác Lộc gia người càng không cần phải nói, tộc lao cùng trưởng sự đều quỳ, mọi người đâu có không quỳ lý lẽ. Hoa lạp lạp lạp, đều là đầu gối rơi xuống đất thanh âm. Từ bên trong từ bên ngoài, quỳ thành một mảnh. Cũng liền hơn 10 hơi thở về sau, giữa sân còn thẳng tắp đứng đấy, ngoại trừ Mưu binh, Hắc giáp quân bên ngoài, cũng chỉ có Lộc Chấn Thanh phụ tử. Vũ Đô thống trên mặt lúc xanh lúc trắng, Lộc gia người đây là dùng hành động thực tế đánh hắn mặt. Lộc Chấn Tiên còn không có đứng lên, liền cao giọng nói, "Khải báo tộc trưởng, trên một đời gia chủ Lộc Tuyên Nguyên ngoại ý muốn chết bất đắc kỳ tử, cũng là cùng hai cái này Hắc giáp vệ như lúc đồng dạng tư thế quỷ. Lúc ấy kia là không hiểu chi mê, nhưng bây giờ, hiện tại, hắn chỉ vào Lộc Chấn Thanh, ngươi tốt nhất bản giao rõ ràng. Hắn chính là dựa theo ai đến lợi lớn nhất, ai hiểm nghi lớn nhất nguyên tắc đến hoài nghi, không có tâm bệnh. Đời trước Lộc thị gia chủ là chủ nhà Lộc Tuyên Nguyên, cũng chính là Lộc Tiểu Vân phụ thân, Hạ Linh Xuyên ông ngoại. Hắn ngoại ý muốn bỏ mình, Lộc Tiểu Vân liền không có dựa, Lộc Chấn Thanh lấn nàng bé gái mồ côi không có thế, thuận lợi cướp lấy vị trí gia chủ, Lộc Tiểu Vân cũng bị bách đào vong hải ngoại. Lộc Tuyên Nguyên chết được kỳ quặc, nhiều năm qua chịu đủ nghị luận, có thể tộc nhân cho dù hoài nghi Lộc Chấn Thanh, cũng không có chút điểm chứng cứ. Trải qua hôm nay phen này biến cố, ngầm sinh lòng nghi ngờ cũng không chỉ Lộc Chấn Tiên một người. Nói hiệu nói vượng. Lộc Chấn Thanh giận dữ, Lộc Tuyên Nguyên cho dù là bị tiên tổ bảo vật giết chết, làm méo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Vãng sự tùy phong, đâu còn có chứng cứ có thể trực tiếp liên quan hắn cùng Lộc Tuyên Nguyên cái chết. Hắn nơi này trong lòng còn có may mắn, Cửu Đại Đế lại ngoắc ngoắc ngón tay, đem kim xà ngậm vòng triệu đến trước mặt, nhẹ nhàng thổi. Tức có một mảnh kim quang khắp hướng xung quanh bốn phương tám hướng. Phương viên 50 trượng bên trong, tất cả mọi người bị kim quang đảo qua. Mọi người giật nảy mình, nhát gan lập tức run chân, chỉ sợ bước kia hai cái hắc giáp vệ theo gót. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện cái này kim quang qua thể hơi lạnh mà thôi, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lộc Khánh Banh quay đầu nhìn xem muội muội cùng phụ thân, một mặt kinh ngạc, "Ngươi, các ngươi, các ngươi sau đầu?" Lộc Phi liên tiếp một câu, "Ngươi cũng đồng dạng." Bị kim quang tràn qua người, sau đầu đều sẽ hiện lên cái này đến cái khác hình tượng, thưa cực kỳ, đèn kéo quân đồng dạng. Lộc Khánh Banh hiện hình tượng, là họ võ, lãnh binh, giết người. La tiếp sau lưng thì là bái sư cùng thôn xóm hủy diệt. Mỗi người sau lưng xuất hiện hình tượng đều không đồng dạng, mà chính bọn hắn còn không có cảm giác. Cũng liền ngắn ngủi 15 hơi thở tả hữu, quang ảnh dần dần biến mất, hiện trường lại khôi phục bình tĩnh. Lộc Liên vận khô cằn nói, "Cái này, những này là cái gì?" "Là các ngươi trong cuộc đời này trọng yếu nhất vận mệnh tiết điểm." Hạ Linh Xuyên nghiêm cần bổ sung, "Cho tới bây giờ, bọn chúng tồn tại dựng cấu lên các ngươi lịch trình cuộc sống." Lộc Khánh An lại trừng mắt Lộc Chấn Thanh sau đầu, run giọng nói, "Cha, phụ thân." Lộc Chấn Thanh về sau nhìn, cái gì cũng không có nhìn thấy, nhưng hắn biết rõ xấu thức ăn, ta sau đầu có phải hay không có. Lộc Khánh An gật gật đầu, sát mặt trắng bệnh. Những người khác sau đầu hư ảnh cũng bị mất, chỉ có Lộc Chấn Thanh vẫn còn tiếp tục. Ngay tại trước mặt mọi người, Hạ Linh Xuyên ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón cái bóp cùng một chỗ, ra bên ngoài nhẹ khuếch trường, Lộc Chấn Thanh sau đầu hư ảnh bỗng nhiên phóng đại. Cái này, người người đều có thể nhìn rõ ràng. Mà độc thuộc về Lộc Chấn Thanh vận mệnh tiết điểm, có giết người, có tế bái tổ tử các loại. Bất quá mọi người mắt không chớp, còn có một tổ hình tượng, vẫn là tại cái này tổ tử, điện thờ tiền trạm lấy hai người. Một cái là Lộc Chấn Thanh, nhưng nhìn càng thêm tuổi trẻ, một cái khác, Lộc Chấn Tiên tốt già, kia là gia chủ Lộc Tuyên Nguyên. Lộc Tuyên Nguyên thần sắc có chút phẫn nộ, tựa hồ khiển trách Lộc Chấn Thanh một phen, liền muốn quay người lý khai. Nào biết Lộc Chấn Thanh đột nhiên rút đao chống đỡ tại hắn trên gáy, bước hiếp Lộc Tuyên Nguyên đi đến đỉnh một bên, sau đó một trưởng vua ở trên đỉnh, đem khởi động. Lộc Tuyên Nguyên đương nhiên không muốn đưa tay, nhưng Lộc Chấn Thanh không biết nói cái gì, Lộc Tuyên Nguyên cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, đưa tay đặt tại trong đỉnh đồng thau mạnh ngụ bên trên. Chuyện phát sinh phía sau vây xem Lộc gia người đều biết rõ. Thời gian qua đi hơn 20 năm, ai cũng không ngờ tới chính mình có thể nhìn thấy hung án ngày đó hiện trường chiếu lại. Chương 2135, khúc cuối cùng người diệt tận. Chương 2135, khúc cuối cùng người diệt tận. Lộc Chấn Tiên đưa tay lập tức mở miệng giận dữ mắng mỏ Lộc Chấn Thanh, giết người đoạt vị. Hảo hảo, Lộc gia vậy mà ra như ngươi loại này bại hoại. Lộc Chấn Thanh ánh mắt lấp loé không yên, nhưng còn đối Cửu Đại Đế cái chảy cái cối, đây đều là huyễn tượng, là hắn tạo ra ra. Lộc gia người ánh mắt đồng loạt đều gom lại Cửu Đại Đế trên thân, chỉ gặp hắn rất tự nhiên hướng Lộc Chấn Thanh một chỉ, bình thản thanh âm bên trong ẩn chứa sát cơ, cầm xuống, giải quyết tại chỗ. Trong ngoài ngoài, Lộc gia tộc nhân đều quỳ một chỗ, ai còn dám phủ nhận hắn là Lộc gia gia chủ. Chủ nhà không ai, Lộc Chấn Thanh mới đời nhiếp ở vụ, hiện tại khí vận chi tử vương giả trở về, Lộc Chấn Thanh còn có cái gì tư cách tiếp tục độc quyền. Đương nhiên, mọi người thái độ có thể xoay chuyển nhanh như vậy, ngoại trừ Hạ Linh Xuyên chiếm lý bên ngoài, trọng yếu nhất nguyên nhân vẫn là Cửu Vũ đại đế cường thế. Hiện tại hắn vừa cầm tới trị tộc quyền lực, lập tức liền muốn cùng Lộc Chấn Thanh tính sổ sách. Ngoại trừ sát hại trước tộc trưởng, nưu đoạt Lộc Tiểu Vân thân gia bên ngoài, Lộc Chấn Thanh hôm nay còn nhiều một hạng tội danh, an toàn khí vận chi tử. Ba tội đồng phát, có thể chết rồi. Hắc Giáp Quân Ma quyền sát trưởng chờ đạo mệnh lệnh này rất lâu, nghe tiếng không kịp chờ đợi xông lên tiến đến. Lộc Chấn Thanh một bước co lại đến Nưu binh sau lưng, kêu to, "Vũ Đô thống cứu ta." Vũ Đô thống cũng cảm thấy, dưới mắt cái này tình huống phòng tay đã cực. Nếu như Hạ Linh Xuyên là lấy Thương Yến quốc quân thân phận cưỡng ép bắt giết Bách Liệt gia chủ, Vũ Đô thống ngăn cản thiên kinh địa nghĩa. Bởi vì Bách Liệt chính là Mưu quốc phụ thuộc, Mưu quốc không thể trơ mắt nhìn xem Bách Liệt bị Thương Yến chiếm đoạt. Nhưng bây giờ à, Lộc gia người từ trên xuống dưới đều thừa nhận Hạ Linh Xuyên vị trí gia chủ, như vậy trận này đấu tranh liền biến thành Lộc gia trong môn hộ đấu. Lộc gia người chính mình đấu chính mình, Vũ Đô thống có cái gì lập trường đúng tay? Nhưng Vũ Đô thống lại phân biết rõ, không chỉ là đơn giản như vậy. Nhưng hắn có vương mệnh mang theo, vẫn là đứng ra hai bước, rút đao hét lớn, dừng lại. Phía sau hắn Mưu quân cũng đi theo tản ra, chấp võ tướng hướng, còn có hơn 10 người dương cung nhắm ngay Cửu Vũ đại đế. Đây là Mưu quân lần thứ 3 xuất thủ ngăn trở. Vũ Đô thống ngay ngắn sắc mặt, đang muốn mở miệng, Cửu Vũ đại đế lại mệt mỏi nói, Lộc gia dọn dẹp cửa ra vào, ai cản ta thì phải chết. Ý tứ trong lời nói này, như người thân phận không dùng được. Hôm nay tại Lộc phủ, nên đi quá trình rốt cục đều đi đến, khán giả nên nhìn cũng đều thấy được, Hạ Linh Xuyên liền lười nhắc lại diễn kịch. Ngả bài đi. Hắn ánh mắt đảo qua phía trước Mưu quân, trong đó một cái cung thủ cùng hắn ánh mắt tiếp xúc, cũng không biết như thế nào, tâm một treo, cánh tay tê dần, tay liền nới lỏng, kia tiễn siêu một tiếng rời dây cùng, chạy Cửu Vũ đại đế liền đi. La Tiếp khẽ vươn tay, chiếc liêu đao bắn bay mũi tên này mũi tên, tốt, ngươi dám đối đại đế độc thủ. Tất cả mọi người nhìn cái rõ ràng minh bạch, Vũ Đô thống thầm kêu một tiếng muốn hỏng việc. Không đợi hắn mở miệng, Hạ Linh Xuyên đã hướng phía trước một chỉ, lưu 10 cái biết nói chuyện miệng. Cái khác, giết. Ngoại trừ Hắc Giáp quân, ở đây nghe thấy như thế đằng đằng sát khí mấy chữ, đều dọa kêu to một tiếng. Rõ. Hắc Giáp quân thủy triều đồng dạng từ bên cạnh hắn trào lên, cùng Nưu quân chiến làm một đoàn. Cửu Vũ đại đế chắp tay, ngược lại thối lui mấy bước. Song phương nhân số cách xa, Nưu quân lớn nhất dựa vào đơn giản là thân phận. Bọn hắn cho dù anh dũng, nhưng trận chiến đấu này là tiêu chuẩn lấy cỡ nào lăng quả, không có bất ngờ. Hắc Giáp quân như lang như hổ, sau mấy hiệp, Vũ Đô thống các loại liền thân hãm trùng đây. Hắn một bên ra sức chống cự, một bên cao giọng nói, "Thương Yến quốc quân, ngươi dám đối đại Mưu đại bất kính, ta đế quân nhất định." Lời còn chưa dứt, La Tiếp chết liêu đao từ bảy thước bên ngoài bắn ra, lấy một cái không tưởng tượng được đường cong chém xoáy, cắt đứt hắn nửa cái đầu. "Đại bất kính, vẫn là đừng nói nữa." Cửu Vũ đại đế liền đứng ở ngoài vòng tròn nhìn xem, ánh mắt thâm trầm, không nói một câu. Huyết Ma đối với hắn nói, "Mưu quốc tướng sĩ, vẫn còn có chút quốc khí. Đại quốc phái chú ngoại sự tình võ tướng, nào có thứ hèn nhát." Vũ Đô thống đầu tiên chặt đầu, dưới tay hắn chi đội ngũ này cũng biết hôm nay không thể may mắn thoát khỏi, nhưng không có tại chỗ sụp đổ, mà là người người giống giận tiến công, không màng sống chết. Trang diện kia phá lệ oanh liệt, đáng tiếc bọn hắn cuối cùng là quả bất địch chúng. Không bao lâu, trận này ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt liền kết thúc. 300 đao Mưu quân, chết hơn 290 cái. Lộc Chấn Thanh thủ hạ dám can đảm nâng đao hộ vệ, hết thảy giết sạch. Lưu lại Mưu người sống miệng chỉ có 10 cái, bao quát máu me đầy mặt Hoàng Đô thống, đều bị trói tốt ném qua một bên. Vạn Sĩ Phong rất biết ban sai, cho dù Hạ Linh Xuyên không có đặc biệt bàn giao, hắn còn để lại một cái nói chuyện. Hoàng Đô thống nhìn xem Hạ Linh Xuyên ánh mắt, ngoại trừ căm hận phẫn nộ bên ngoài, còn có khó có thể tin. Hắn cùng Vũ Đô thống lúc đầu coi là kém nhất cục diện chính là bị đối phương tù binh, sau đó Thương Yến liền phải cùng Như Quốc đàm phán. Nào biết đối phương vậy mà giơ cao đồ đao, đoạt lại Bách Liệt vị trí gia chủ là một chuyện, một lời không hợp liền đổ sát Như Quân lại là một chuyện khác, liền bối giả quân đội bình thường cũng không dám làm như vậy. Dạng gì tên điên sẽ lên vội vàng đi đắc tội đại Như? Hạ Linh Xuyên lời nhắc nhìn hắn, cái cầm hướng phía Lộc Chấn Thanh vừa nhấc, mang vào từ bên trong, quỷ tốt. Bên người đao quang kiếm ảnh, liền Như Quốc tướng lĩnh đều bị giết, Lộc gia phụ tử khô tàn trên mặt đất, cơ hồ đứng không dậy nổi. La Tiếp nắm chặt lên Lộc Chấn Thanh, đem hắn túm đi Lộc thị điện thờ trước, bay lên một cước đá vào trên đùi hắn, vì hắn một cước này lực khí rất lớn. Rát băng một tiếng, nương theo lấy Lộc Chấn Thanh tiêu thảm, chân của hắn đứt mất. La Tiếp cố ý đem hắn theo quỷ gối địa, để hắn đau đến toàn thân run lên. Lộc Chấn Thanh cuối cùng không chống nổi, kêu gào nói, ngươi giết ta đi. Từ Cửu Vũ đại đế quang minh khí vận chi tử thân phận một khắc này, hắn liền biết rõ, chính mình ám toán không thành công liền khó thoát khỏi cái chết. Lộc Khánh An liền quỳ gối một bên, đầu đầy mồ hôi lạnh, động cũng không dám động lập tức. Lộc Liên vận đâm Lộc Chấn Thanh cái chán, tức giận không thôi, tuyên nguyên toàn ra bởi vì ngươi, cửa nát nhà tan. Bách Liệt bởi vì ngươi, chịu đủ làm đủ. Ngươi thật sự là chết chưa hết tội. Lần này, hắn đoạt tại Lộc Liên Thanh đằng trước. Các tộc nhân nhìn xem đầy đất phơi thây, cũng đều chỉ vào Lộc Chấn Thanh thống mạ không thôi, còn có người hướng cha con bọn họ trên thân ném hòn đá. Nếu không phải Lộc Chấn Thanh không đức vô năng, Bách Liệt sao sẽ nhiều năm gặp sự xâm lược, tộc nhân sao có hôm nay chỉ tai họa. Lộc Liên Thanh cũng là đau lòng nhất góc, ta Lộc thị nguồn gốc chảy dài, sao liền ra ngươi như thế số lượng điện quên tổ bất tài tử tôn. Còn không mau mau hướng liệt tổ liệt tông tỉnh tội. Lộc Chấn Thanh lệ rơi đầy mặt, lại đỏ mắt nói, Lộc thị suy yếu lâu ngày, không phải bản thân bắt đầu. Lộc Tuyên Nguyên trưởng nhà không biết biến báo, Lộc gia bị đại mưu trải qua gõ, đều đã lung lay sắp đổ. Nếu không phải ta thượng vị về sau lo lắng hết lòng, Lộc gia đã sớm không có, các ngươi những này suốt ngày chỉ biết phàn nàn, sẽ chỉ đưa tay đòi tiền phế vật đều muốn lưu lạc dân gian hái tông trồng trọt, nào có giờ rỗi tại cái này nói lại ra. Thanh âm của hắn vang vọng từ đường. Lang tâm cầu phế đồ vật. Hắn hướng trên mặt đất gắt một cái bầm máu, không biết cảm ơn. Dù sao hắn cũng muốn chết rồi. Mắt thấy hắn quay hàm một trống, Vạn Sĩ Phong đông nhiên xông về phía trước một bước, tháo bỏ xuống hắn cái cằm, trong miệng hắn dấu độc. Nhiếp Hồn Kính chật chật hai tiếng, không nghĩ tới người này còn có hai điểm bất khí. Hạ Linh Xuyên khẽ lắc đầu. Kia là cốt khí sao? Kia là sợ hãi. Chương 2136, vận mệnh thẩm phán chương 2136, vận mệnh thẩm phán tử vong cũng chia rất nhiều loại phương thức, có chết tử tế, dựa vào chết. Lộc Chấn Thanh sợ hãi Hạ Linh Xuyên tra tấn hắn, muốn tranh lấy cuối cùng chút điểm này quyền tự chủ, đến chết cũng không biết hối cải. Lộc Liên Thanh chỉ vào trước tộc trưởng cái mũi thống mạn, sau đó lại chuyển hướng Cửu U Đại Đế hành lễ, "Tộc trưởng, ngài nhìn, ta từ trước đến nay coi trọng nhất công đạo." Cửu U Đại Đế quát tay, kim sàng ngập vòng lại xuất hiện, hướng phía Lộc Chấn Thanh lướt tới, "Ngươi năm đó làm sao hại chết ông ngoại của ta, hôm nay liền muốn làm sao chịu tội, cái này gọi báo ứng sắp đáng." Lộc Chấn Thanh nhìn vòng vàng bay gần, con mắt trừng đến so như đại, răng trên răng dưới rung động đến khanh khách rung động. Năm đó Lộc Tuyên Nguyên tử tướng, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, kia là vô cùng thống khổ. Hắn không ngừng né tránh, La Tiếp cưỡng ép níu lại cánh tay của hắn, luồn vào kim xà vòng bên trong. Kim xà vòng vừa tiếp xúc thân thể của hắn, Lộc Chấn Thanh liền dọa đến đột nhiên lắc một cái, cho là mình sẽ toàn thân gân cốt đứt gãy mà chết, giống như năm đó Lộc Tuyên Nguyên, hôm nay hai tên hắc giáp vệ. Nhưng mà cũng không có. Kim xà vòng liền bọc tại trên cánh tay hắn, hắn còn êm đẹp địa, không có đau không có đau nhức, giống như đeo lên một kiện phổ thông đồng trao đồ trang sức. Lộc Chấn Thanh thần sắc từ hoảng sợ đến mê mang, rất nhanh lại chuyển thành mừng thầm lắc liên tiếp vòng tay đến mấy lần, cái này có gì ghê gớm? A, hẳn là ta cũng là khí vận chi tử. Người đứng xem cũng đều rất ngạc nhiên. Người cũng xứng. Hạ Linh Xuyên cười đến so với hắn còn thoải mái, lúc trước tiếp xúc người bị quỷ giết, là bởi vì bọn hắn cuối cùng hướng vận mệnh cúi đầu, hướng vận mệnh bị xuống, về phần ngươi, vận mệnh đối ngươi có an bài khác. Nói xong, hắn liền nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng thẩm phán. Hai chữ này nói xong, kim sàng ngậm vòng mắt rắn lần nữa thả ra hồng quang, mà Lộc Chấn Thanh ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Người khác đều thấy không hiểu ra sao, chỉ có Hạ Linh Xuyên rõ ràng, kim sàng ngậm vòng cũng hướng Lộc Chấn Thanh mở ra tử vong trò chơi. Vẹn vẹn hai ba hơi về sau, Lộc Chấn Thanh bỗng nhiên co giật đồng dạng run rẩy, trên mặt cơ bắp và mèo, giống trống rỗng ác ngộng, lại mở không nổi miệng, kêu không ra tiếng. Người bên ngoài thấy không rét mà run, luôn cảm thấy hồn phách của hắn giống như bị giam cầm ở, không được giải thoát. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, thẳng đến Lộc Chấn Thanh một mặt cho tàn, thất khiếu ở trong mới đột nhiên tràn ra kim quang, một đầu ngã quỵ. Thật đáng tiếc, vượt quan thất bại nữa nha. Kim sàng ngậm vòng lúc này mới chậm rãi trở về Hạ Linh Xuyên trong tay. Nó bay trở về quá trình bên trong, Hắc Giáp Quân cũng nhao nhao rời xa, chỉ sợ bị nó dính vào. La Tiếp tiến lên một bước, thăm dò Lộc Chấn Thanh cái của mạnh, xác nhận hắn đã tử vong. Lộc Liên Thanh bọn người, thấy thở mạnh cũng không dám. Trên thực tế như Lộc Chấn Thanh như vậy ba tội đồng phát ấn tộc quy là muốn trượng đánh chết. Bất quá Cửu Vũ Đại Đế dùng tiên tổ di bảo đến xử trí hắn, không thể nghi ngờ càng thêm cao minh, từ bên trong từ bên ngoài, cái nào không phải tâm phục khẩu phục. Hắc Giáp Quân lúc này mới đem Hoàng Đô thống 10 người xét tới, cái sau bị phơi tại từ bên cạnh trên tiền đá, hàng phía trước tốt nhất thưởng thức vị xem hết toàn bộ đến tiếp sau. Hạ Linh Xuyên hôm nay đặt mua những ngày chiến trận, tốn sức diễn trận này hí kịch, chẳng phải vì mượn dùng ánh mắt của bọn hắn cùng miệng. Các ngươi rất may mắn, có thể trở về Mưu Quốc. Hạ Linh Xuyên đối Hoàng Đô thống nói, ngươi thay ta trở về truyền một lời từ nay về sau, Bách Liệt chính là Thương Yến Quốc một phần tử. Từ nay về sau, Bách Liệt sự tỉnh, chính là Thương Yến Quốc sự tỉnh. Chữ câu, khí phách. Vây xem Lộc gia người mặc mặc nghe, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bao nhiêu năm, Bách Liệt một mực bị thế lực chung quanh khi dễ, chỉ có thể mặt dạn mày dày đi cầu Mưu Quốc che chở. Cầu người có bao nhiêu khó, Bách Liệt nhất rõ ràng. Mưu Quốc từ Bách Liệt nơi này muốn đi bao nhiêu cung phục, cùng nó cung cấp cho Bách Liệt bảo hộ căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Cho dù dạng này, Mưu Quốc khẩu vị vẫn là một năm so một năm lớn, một năm so một năm khó mà thỏa mãn. Lộc gia người nào dám nghĩ, một ngày kia sẽ trên trời rơi xuống mấy nhân, nói một câu Bách Liệt sự tình, chính là Thương Yến sự tình. Mưu Quốc chưa từng đã nói như vậy. Mưu Quốc cũng chưa từng như thế quan tâm qua Bách Liệt. Từ nay về sau, bọn hắn có phải hay không không cần lại thụ bóc lột, có hay không có thể mở mày mở mặt rồi. Nhìn qua từ tường ngoài trên vết máu, Hoàng Đô thống răng đều nhanh cắn nát, Cửu U Đại Đế, ngươi nhất định sẽ là hôm nay ngu đi trả giá đắt. Dựa mắt mà đợi. Chiến bại người lời xa giao, Hạ Linh Xuyên xưa nay không để ở trong lòng, đưa bọn hắn trở về. Vạn Sĩ Phong lập tức phái người đem cái này 10 tên tù binh mang theo xuống dưới, tính cả Lộc Khánh An cùng một chỗ, áp giải đi Bách Liệt biên cảnh. Cửu U Đại Đế đặc biệt hạ lệnh, đem Vũ Đô thống các loại chiến tử 300 lưu quân tướng sĩ di thể, cũng đều hợp quan tài đưa đi Bách Liệt biên cảnh, trả lại Mưu Quốc. Xong xuôi những này, Hạ Linh Xuyên mới đưa Lộc Liên Vận mấy vị tộc lao chiêu đến bên người, chỉ vào lơ lửng giữa không trung kim sàng ngậm bằng nói, bảo vật này hung lệ quá mức, đặt ở từ bên trong dễ làm hại nhân mạng, ta trước đem nó mang đi. Bảo vật này liền tiên tổ cũng không ngự không được, mới đem nó rèn dân hương lô, để tránh tạo thành ngoài ý muốn. Trải qua chuyện hôm nay, mấy vị tộc lao liên tục gật đầu, có lý, có lý, bảo vật này cũng chỉ có tộc trưởng có thể đụng chạm. Hắc Giáp Quân hôm nay giết bao nhiêu người, từ bên trong còn huyết khí phun trào đây, vô luận Hạ Linh Xuyên hiện tại nói cái gì, tộc lao nhóm cũng sẽ không có ý kiến. Hùng chi kim sàng ngậm vòng đích thật là muốn mạng người hung vật. Cái này toa Lộc Chấn Tiên tự tay trên người Lộc Chấn Thanh lục soát nửa ngày, liền nhẫn chữ vật đều chưa thả qua. Hắn lục soát không phải tiền vật, mà là thân là gia chủ ấn tín cùng bảo vật. Sau đó, Lộc Chấn Tiên liền đem những này đổ vật hai tay phụng tại Cửu Vũ Đại Đế. Chọn lúc không bằng xung đột, vừa lúc Lộc gia người hôm nay toàn biên đến đông đủ, cũng đều tâm phục khẩu phục, gia chủ nhậm chức nghi thức lập tức bắt đầu. Tại tộc lao chủ chỉ dưới, Hạ Linh Xuyên tự tay là từ đường thêm dầu đốt hương, lại bái qua tổ tông, lập xuống huỳnh nguyện, thuận lợi tiếp nhận vị trí gia chủ. Từ giờ khắc này, hắn cũng trở thành Bách Liệt chi chủ. Hạ Linh Xuyên chuyển hướng Lộc gia người, ra tay trước biểu một phen quy vấn, lại muốn cầu tộc nhân đồng tâm hiệp lực, cuối cùng hướng mọi người cam đoan sau này thời gian nhất định là càng ngày càng tốt. Hắn không ưa thích thao thao bất tuyệt, đều là chọn muốn tinh giảng, trước sau phát biểu cũng bất quá nửa khắc nhiều chung. Sau đó hắn liền tiến vào từ bên trong, đóng cửa tinh tư. Theo nghi thức, đây là tân nhiệm tộc trưởng cùng tổ tông trầm ngâm câu thông, không lưu người ngoài ở tại. Nhưng mà toàn viên tham gia các tộc nhân trong lòng kỳ thật ngũ vị tạp trần. Mới tộc trưởng vừa mới tiếp nhận liền làm vừa ra máu tươi tổ tử, lưu binh thi thể một bộ được mang ra đi, bên ngoài lộc ra người thấy hồn bất phụ thể. Bọn hắn đã từng nằm mơ đều hy vọng tổ tông phù hộ, để bọn hắn gia chủ đối ngoại có thể kiên cường một điểm. Cũng không biết rõ có phải hay không tổ tông sức lực một cái làm quá lớn, trên trời rơi xuống một cái mãnh nhân cho bọn hắn làm tộc trưởng, nhậm chức ngày đầu tiên, thiếu chút nữa đem Mưu Đế phái tới vệ đội đổ cái sạch sẽ. Có lẽ từ đây bọn hắn không cần lại gánh tâm nhà nước, thế nhưng làm Mưu quốc có thể từ bỏ ý đồ sao? Bách liệt tương lai sẽ như thế nào? Lộc Chấn Tiên nhìn qua các tộc nhân lo lắng ánh mắt, ngầm thở dài. Hành động trước đó, hắn liền biết rõ hôm nay không thể thiện. Nhưng nay về tộc trưởng thay đổi kịch liệt, vẫn là viễn siêu hắn mong muốn. Chương 2137, Thiên Tổ Di Bảo Chân Diện Mục. Chương 2137, Thiên Tổ Di Bảo Chân Diện Mục. Hắn rất rõ ràng một sự kiện, Lộc gia cùng Nữ Quốc, cùng Linh Sơn quan hệ sợ là rốt cuộc không trở về được lúc trước. Từ nay về sau, có thể bảo hộ Bách Liệt chỉ có Thương Yến. Hôm nay ở đây tất cả Lộc gia người, chỉ có thể chăm chú phụ thuộc vào Cửu U Đại Đế, không còn thứ hai con đường có thể đi. Đợi tộc nhân rời khỏi, từ cửa đóng kín, huyết ma mới từ áo choàng hóa thành hư ảnh, tại từ bên trong tản bộ một vòng, kia kim sàng ngập vòng đến cùng là cái gì đồ vật? Hạ Linh Xuyên hai mắt hơi khép, Lộc thị bảo vật ra truyền. Lũ ngu xuẩn đến bây giờ còn coi là cái này chỉ là một kiện tiên nhân di bảo. Huyết ma một trận cười to, đương nhiên từ ngoại nhân là nghe không được, ta cũng không có dễ dàng như vậy bị che đậy. Lộc thị tiên tổ di bảo đến cùng là cái gì đồ vật, sao có uy lực lớn như vậy, có thể ám toán Cửu U Đại Đế? Nó cùng Nhiếp Hồn Kính đều hiếu kỳ chết rồi, một mực nhịn đến bây giờ mới đặt câu hỏi. Thần cách, liên huyết ma đều ăn nhiều giật mình, đây chính là thần cách. Nó lịch duyệt phong phú, nhưng cái đồ chơi này là thật vượt ra khỏi nó nhận biết. Thần cách cũng không phải nhân gian đồ vật, mà là vực ngoại thiên ma mới có. Nó là thiên ma lực lượng nguồn suối, phổ thông thiên ma căn bản không xứng có được. Nó chính là vận mệnh thần cách, liền phổ thông thiên ma đều khống chế không được chí bảo. Hạ Linh Xuyên cường điệu, hơn nữa là hoàn hoàn chỉnh chỉnh vận mệnh thần cách, cho nên lúc trước mới đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Quỷ có thể đoán được, Lộc thị tiên tổ di bảo thế mà lại là cổ thiên ma thần cách, chưa thấy qua như thế hố hậu nhân. Lộc gia có thể xuất hiện khí vận chi tử chính là vật này chi công, chỉ cần tại nó trong phạm vi ảnh hưởng, Lộc thị 3 năm thay thế bên trong liền có thể xuất hiện khí vận chi tử. Nhưng Lộc Chấn Thanh cái kia bất tài tử tôn lại dùng nó đến hại người. Cái này đồ vật liền tiên ma đều không dám tùy tiện tiếp xúc, phàm nhân đụng tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc trước hắn vẫn muốn không minh bạch, Lộc gia dựa vào cái gì cam đoan khí vận chi tử sẽ đản sinh tại bên trong tộc mình, mà sẽ không giật đi nhánh bên, sẽ không bị người trộm đi khí vận. Nguyên lai khí vận chi tử là bị chế tạo ra. Khối kia vòng tròn mảnh vỡ một mực ảnh hưởng Lộc gia người, cái sau mới có đản sinh khí vận chi tử khả năng, nhánh bên chi thứ rời xa Lộc gia từ đường, rời xa mảnh vụn này, cách mấy đời về sau tự nhiên là không có khí vận chi tử xuất hiện. Là chủ người nhà, Lộc Tiểu Vân là tại Lộc phủ ra đời, từ nhỏ đã nhận cái này mảnh vỡ ảnh hưởng. Nếu như con của nàng Hạ Linh Xuyên tại xa xôi tha hương sinh hạ đời sau, vậy liền cũng không tiếp tục thụ vòng tròn mảnh vỡ ảnh hưởng, đời sau liền sẽ không xuất hiện khí vận chi tử. Hạ Linh Xuyên triệu ra kim sàng ngập vòng, để nó đồng bền tại giữa không trung, Lộc gia tiên tổ mất sớm, có lẽ cũng cùng nó có quan hệ. Cái này đổ vật lực sát thương quá lớn, Lộc gia tiên tổ nếu như không phải chân tiên tiêu chuẩn, năm đó rất có thể cũng nhận không thể nghịch chuyển tổn thương. Huyết ma cũng âm thầm may mắn, lúc trước nó cảm giác xảy ra nguy hiểm không đi đón sờ mảnh vụn này, xem ra là đúng. Nó nguyên bản không phải một mảnh vụn a, làm sao hiện tại hoàn chỉnh? Ta bổ sung, Hạ Linh Xuyên đây là tham đại phương hồ chi công làm hữu dụng, cái khác mảnh vỡ vừa lúc tại ta chỗ này, thuận tiện cho nó bổ sung. Lúc trước hắn một mực hoài nghi, ngoại lạc thiên thần cách đã bị đại phương hồ cướp đi hoặc là phục chế, hôm nay xem ra là thật. Vận mệnh thần cách một khi bổ xong, cái kia uy lực tự nhiên cùng lúc trước mảnh vỡ không thể so sánh nổi. Lại nói Lộc gia lúc trước tiếp nhận kiểm nghiệm khí vận chi tử, chỉ cần tuân theo tiên tổ phân phó, đem bàn tay dâng hương lô trong nước thuận tiện, căn bản không cần trực tiếp đụng chạm đồng tao mảnh vỡ, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thuận tiện, cái này tiểu tử nói đến hơi hận, giống như thuận tiện đi chợ thức ăn mua khối thịt ba chỉ, trong tay ngươi còn vừa lúc có thần cách mảnh vỡ, ta cũng thật bất ngờ a. Hạ Linh Xuyên thuận thế đem lời đầu mật mở, bất quá cái này thần cách thí luyện có chút quá đơn giản dễ hiểu, cùng nó vị cách không hợp. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ngươi còn ngại đơn giản? Cái này tiểu tử là rất muốn chết tại thí luyện bên trong a. Vận mệnh thần cách xuất từ ma giới ba đại thánh thần chi một vận mệnh cổ thần, đại thiên thần trở xuống thần linh cũng không dám đi nếm thử khống chế. Lại nói, vận mệnh bản thân liền là khó lường cùng khó mà nắm lấy đại danh tử, nó để lại cho ta thí luyện, đúng là có chút không phù hợp nó thân phận đơn giản. Đương nhiên, đơn giản không có nghĩa là không nguy hiểm đến tính mạng. Là bởi vì đại phương hồ nhúng tay duyên cơ a. Hạ Linh Xuyên nhớ tới sân thí luyện bên trong cái kia rắn cạp nòng một điêu dây chuyền, sự xuất hiện của nó, nghĩ như thế nào đều rất đột ngột. Cái này tiểu mục điêu là Hạ Linh Xuyên lần này phá cục mấu chốt, thật giống như có người chuyên môn mở cho hắn cái nhắc nhở khí, lập tức liền đem thí luyện độ khó giảm thấp xuống mấy cái đẳng cấp. Nếu không có nó, hắn nay ngây thơ không nhất định có thể còn sống ra. Vận mệnh thần cách không có hảo tâm như vậy, cho nên là đại phương hồ truyền nhét vào tới. Uy, cái kia thí luyện rốt cuộc muốn kiểm tra thế nào? Ta nghĩ, đại khái là một loại tự gặp. Kim sàng ngập vòng từ không trung chậm rãi biến mất, ta như chính liền vận mệnh đều tham ngộ không thấu, lại sao xứng làm vận mệnh thần cách hậu tuyển chủ nhân? Mặc dù có đại phương hồ giúp hắn an gian, nhưng hắn tại thí luyện bên trong nếu không thể chính mình ngộ ra, đồng dạng sẽ không bị cái này thần vật tán thành. Bản đầy đủ vận mệnh thần cách, cái này mức năng lượng thần vật có sự kiêu ngạo của mình cùng phẩm cách, có lẽ liền đại phương hồ đều không cách nào từ chân chính áp đảo nó, để nó giống La Sinh Giáp như thế nhận Hạ Linh Xuyên làm chủ. Theo Hạ Linh Xuyên tiếp xúc sự vật cùng pháp tắc càng ngày càng cường đại, hắn cũng không trông cậy vào đại phương hồ giống như lúc trước như thế, đem mỗi một kiện bảo vật đều thuần hóa tốt lại cho hắn. Đại phương hồ cho dù cường đại, nhưng cũng có cực hạn của mình. Vận mệnh thần cách xuất từ chỗ nào? Đã từng bắt được qua thế giới hạch tâm vận mệnh cổ thần, mà thế giới hạch tâm cùng đại phương hồ liên quan, không cần nói thêm nữa a. Nhìn xem đến, đây coi như là một đôi lão văn gia. Lần này thí luyện, đại khái có thể tính làm là Hạ Linh Xuyên liên thủ với đại phương hồ, cũng là chính hắn trưởng thành trọng yếu một bước. Nói trở lại, đại phương hồ đã sớm không cho hắn đánh cược. Lúc ban đầu hắn chết tại bàn long bên trong tòa thành cổ còn có thể vô hạn phục sinh, hiện tại cũng chỉ thừa một cái mạng, chết chính là chết rồi, đi theo thế giới hiện thực bên trong đồng dạng. Người trưởng thành, sớm tối là muốn tự lực cánh sinh. Theo đại phương hồ trở nên càng ngày càng không thể nắm lấy, Hạ Linh Xuyên cùng nó chung đụng phong hiểm kỳ thật cũng tại tăng lên. Hậu tuyển, huyết ma hơi ngạc nhiên, ngươi còn không thu phục nó. Kỳ thật, vận mệnh thần cách đến bây giờ cũng chỉ là sơ bộ tán thành ta. Hạ Linh Xuyên thở dài, ta không phát huy được nó uy lực chân chính. Hắn đến bây giờ còn không phải tiên nhân tu vi, vận mệnh thần cách lại là liền tiên ma đều không dám đụng vào sở trí bảo, sao có thể mặc hắn tùy tâm sử dụng? Năm tuổi hài tử nhất định phải ném người trưởng thành mới có thể sử dụng đĩa sắt, một là không cầm lên được, hai là rất dễ dàng làm bị thương chính mình. Còn có một cái bí mật, hắn đối huyết ma đều không nói, lấy năng lực hiện tại của hắn, nắm giữ vận mệnh thần cách dị thường phí sức. Muốn cầm nó ra người trước hiển thánh, nhiều nhất không thể vượt qua một khắc đồng hồ. Cho nên hắn mới sử quyết lộc chấn thành, xuất ra thần cách thời gian chính là một khắc đồng hồ. Chương 2138, nhân tính tầng dưới chốt nhất chương 2138, nhân tính tầng dưới chốt nhất hắn hiện tại nhắm mắt dưỡng thần, chính là rất mệt mỏi. Thần cách nơi tay, đối với hắn là cực kỳ nặng gánh vác, nhưng lại không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra. Món bảo vật này bình thường chỉ có thể thu vào thần cốt hạng liên, từ đại phương hồ đợi cầm. Vận mệnh thần cách người nắm giữ quan hệ, hiện tại có chút phức tạp. Nhiếp Hồn Kính rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói, Lộc Chấn Thanh gặp ta 10 vạn đại quân ép đến cửa nhà, lại không quỳ xuống đầu hàng, còn dám hoàn thủ tính toán ngài. Hắc, hắn như thế xuẩn, đáng đời hắn chết không có chỗ chôn. Nó mới mở miệng chính là định nọ, Hạ Linh Xuyên lại không ăn nó một bộ này, người đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, quả thực xem không hiểu a. Kính Tử ách một tiếng. Ai nha, vỗ mông ngựa đến đuổi ngựa lên. Nhưng là, nó thật sự không có hiểu. Hắn không đốc, cho nên mới không có ý định khoanh tay chịu chết. Bàn thờ trên trường mình đăng nhanh điện, Hạ Linh Xuyên đi lên đổi dầu thắp, thứ nhất, Lộc Chấn Thanh cùng nhà ta có huyết hải thâm cửu, ta chưa hẳn đảo xuất xứ có trận tướng, nhưng hắn trong lòng có quỷ, cũng biết rõ ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Coi như hắn quỷ, à, cũng chỉ là hôm nay kịch bản thay đổi, nhưng hắn kết cục là sẽ không thay đổi. Không phản kháng là chết, phản kháng thành công liền còn có một tuyến hy vọng, chí ít sau đó Lộc Khánh An còn có thể kế thừa bách liệt. Lại nói hắn đấu ta chính là lấy nhỏ thắng lớn, bắt thắng có thể có lợi rất đấy. Đổi lại ngươi là Lộc Chấn Thanh, ngươi có dám hay không buông tay đánh cược một lần? Lộc Chấn Thanh tính toán cửu lưu đại đế, giống như Hạ Linh Xuyên năm đó tính toán thiên huyễn chân nhân, đều là lấy nhỏ thắng lớn. Vạn nhất thành, kia hồi báo có thể quá phong phú. Kính Tử đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, cũng thế. Lại nói thứ hai, Hạ Linh Xuyên nhẹ nhàng lao đi trên bàn tàn hương. Trên đời này có rất nhiều người ngươi nhận định hắn là kẻ yếu, ngươi có thể bá lăng hắn, làm nhục hắn, nôn hắn nước bọt, phiến hắn cái tát, hắn đều chưa hẳn dám phản kháng. Nhưng ngươi không thể trả đạp ranh giới cuối cùng của hắn. Ngươi biết rõ cái gì là ranh giới cuối cùng? Ách, không khiến người ta đụng khu vực. Ranh giới cuối cùng chính là hạch tâm lợi ích. Hạ Linh Xuyên trịnh trọng nói, giết người phụ mẫu, dâm người, vợ nữ, đoạt người cơ nghiệp, đoạn nhân sinh đường, đây chính là động người ta căn bản, xúc phạm người khác hạch tâm lợi ích. Nhỏ yếu đến đâu người, dù là hắn lúc trước nén giận đã quen, lần này cũng có thể là không thể nhịn được nữa, muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Ta muốn độc Lộc Chấn Thanh hạch tâm lợi ích. Kính Tử cố gắng suy nghĩ, à đúng, ngươi muốn cướp hắn cơ nghiệp, đoạt hắn bách liệt tộc trưởng vị trí, còn muốn đoạn hắn sinh lộ. Hắn có thể hướng như quốc thỏa hiệp tiến cống, có thể để nhã quốc cướp bóc cướp người, có thể gánh chịu lĩnh dân cùng tộc nhân chửi rủa, nhưng cái này mọi loại nội bộ cũng là vì bảo trụ bách liệt tộc trưởng bảo tọa. Hạ Linh Xuyên miệng mai cười một tiếng, ta lại muốn đem hắn từ tộc trưởng trên ghế ngồi kéo xuống đến, đây chính là động gốc rễ của hắn, ngươi làm sao còn trông cậy vào hắn không dám phản kháng, ngoan ngoãn quỳ chết. Đập nồi dìm thuyền, liều chết đánh cược một lần. Hắn thản nhiên nói, cái này cùng Lộc Chấn Thanh là nhu nhược vẫn là dũng cảm không quan hệ, cùng hắn là thông minh vẫn là ngu xuẩn không quan hệ, người bị buộc đến tuyệt lộ cũng không có gì quá nhiều lựa chọn. Trọng điểm là hai chữ, tuyệt lộ. Bị buộc đến tuyệt lộ còn không dám phản kháng, biệt khuất chờ chết người, có hay không? Hạ Linh Xuyên coi nhẹ cười một tiếng, đương nhiên là có. Nhưng ta chỉ có thể nói, ôm loại ý nghĩ này người chính là thuần chủng hèn nhát, so Lộc Chấn Thanh còn không bằng. Về phần Nưu Quốc những cái kia tướng sĩ, chỉ là 300 chúng liền dám đối ta cùng Hắc Giáp quân rút đao khiêu chiến, kia càng là đương nhiên. Hạ Linh Xuyên thật dài thở ra một hơi, à, chúng ta thay cái thị giác nếu là song phương đổi chỗ mà xử, La Tiếp cùng vạn sĩ lương lĩnh 300 Hắc Giáp quân bị 10 vạn Nưu quân vây quanh, ngươi cảm thấy bọn hắn có dám hay không đối với người ta sáng đao? Kính Tử đương nhiên, đó là đương nhiên là dám. Huyết Ma cười to, ngươi rơi vào hắn ngôn ngữ bấy dập. Dựa vào cái gì người ta cũng không dám? Người ta không có chiến sĩ thiên chức cùng huyết tính. Bọn hắn phía sau là cường đại tổ quốc, trong lòng chứa đại quốc kiêu ngạo, trên thân gánh vác đế quân sứ mệnh, trong tay lại có đao thương kiếm kích. Hạ Linh Xuyên lắc đầu, nếu là thấy một lần ta 10 vạn đại quân liền bước xuống vũ khí ngã đầu liền bái, đó cùng chưa quyết định hương giả cường đạo khác nhau ở chỗ nào. Quân nhân không có cốt khí, vẫn xứng gọi quân nhân. Vũ Đô thống, đáng tiếc. Hạ Linh Xuyên thưởng thức có khí tiết tướng lĩnh, nhưng ai để hắn đứng tại cái này vị trí bên trên, ai bảo hắn chặn Cửu Vũ đại đế bước chân. Ta lúc này cùng các ngươi nói đều là nhân tính, không thể nhịn được nữa cầu một cái ngọc thạch câu phần là nhân tính, không sợ cường quyền rút đao khiêu chiến cũng là nhân tính. Cường quyền lo lắng nói, các ngươi không thể lý giải cũng không thể cỡ trách nhiều, bởi vì các ngươi không phải người, các ngươi không thông nhân tính, trong đầu chỉ có lấy mạnh hiếp yếu. Huyết ma cái chảy cái cối, lấy mạnh hiếp yếu không phải thế giới này chân lý sao? Đúng vậy a, nhưng thế giới này chân lý cũng không chỉ đầu này. Các ngươi có hay không nghĩ tới, trên đời có bao nhiêu chân lý đồng thời có hiệu lực, lại ảnh hưởng lẫn nhau? Có thể các ngươi chỉ có thể nghĩ đương nhiên dùng đơn giản thô bạo logic đi suy luận nhân tính, cho là ta mạnh hắn yếu hắn liền không thể cũng không dám phản kháng, sẽ mặc ta xâm lược, biệt khuất đến chết, hắn thêm chút phản kháng, các ngươi liền kinh ngạc đến khó có thể tin. Nhưng đúng như đây, bối giả chỉ cần phái ra quân đội đến các quốc gia trước mặt khoe khoang một chuyến, khắp thiên hạ cúi đầu liền bái, bối giả lãnh địa sớm hẳn là hôm nay gấp 10 lớn, năm đó bản Long Thành, Nguyên nước còn phản kháng nó làm gì, năm đó Kim Đảo nước còn phản kháng bản Long Thành làm gì, dù sao thực lực chênh lệch cách xa, sớm bị sớm hưởng phúc là được rồi. Các ngươi nhìn, các ngươi thờ phụng chân lý, cái này thời điểm làm sao không có tác dụng rồi. Huyết ma cũng trầm mặc. Các ngươi nhất định là không minh bạch, nhân tính tầng dưới chót nhất là cảm tính lại thường xuyên phân ly ở đạo lý cùng logic bên ngoài. Nhân tính nhất ti tiện cùng nhất quang huy một mặt, đều là cảm tính. Hắn cảm khái nói, đây chính là nhân tính, còn có nhân tính phía sau vận mệnh vì sao phức tạp khó mà nắm lấy nguyên nhân. May mắn đa số người đều cùng các ngươi đồng dạng ngây thơ. Nếu có thể giống ta đồng dạng thấy rõ nhân tính, liền có thể hảo hảo dự phán nó, tiến tới hảo hảo lợi dụng nó, vậy ta còn có cái gì ưu thế có thể nói. Từ bên trong trầm ngâm thời hạn đến, Hạ Linh Xuyên duỗi lưng một cái, cùng Bách Liệt có liên quan tất cả chiến tranh cùng hành động, đều là ta toàn bộ trong kế hoạch trọng yếu quân cờ. Chờ ta hoàn thành cái tiếp theo sự tình, ván này cũng đã thành. A, ngài nói chính là, các ngươi cho là ta phí hết như thế lớn kỉnh, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, chỉ vì cầm xuống một cái nho nhỏ Bách Liệt. Hạ Linh Xuyên quay người đi mở cửa, ta muốn là Thương Yến một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Nếu như lo liệu thật tốt, từ dưới tháng bắt đầu, Thương Yến rất có thể nên đón lâu dài hòa bình, tương đối dài trong một khoảng thời gian đều không cần lại đánh trận. Hắn phải dùng hòa bình cùng yên ổn, là tân sinh Thương Yến quốc hộ giá hộ tống. Nghi thức kết thúc về sau, Cửu Đại Đế cùng Lộc gia tộc lao nhóm một lần nữa chào, lại kéo lên Lộc gia chấn chữa lót cùng một chỗ ăn xong bữa đến chậm cơm trưa. Trong bữa tiệc đám tiểu Yến Yến chấn an lòng người, nửa điểm mà nhìn không ra lúc trước sắc khí. Chương 2139, mục tiêu kế tiếp chương 2139, mục tiêu kế tiếp mọi người gặp hắn hòa ái, cũng an tâm không ít. Hạ Linh Xuyên tại chỗ liền bàn tuyên Bách Liệt quản lý phương án, lấy đáp lại Lộc gia người lo lắng. Hắn biết rõ, Bách Liệt nay gặp biến đổi lớn, lòng người khó tránh khỏi rung chuyển. Hiện tại xuất ra hành động thực tế, so há mồm nói thiên hoa loạn truy càng thêm hữu dụng. Lòng người cần an ủi lòng người biện pháp tốt nhất chính là giấy trắng mực đen, vàng dòng bạc trắng. Hạ Linh Xuyên kinh doanh ngưỡng tiện trong lúc đó, liền đối Bách Liệt quan chính, kinh mậu cùng nông lâm nghiệp hệ thống dị thường quen thuộc, đồng thời tại công lược thiểm kim quá trình bên trong cũng không có buông lòng đối Bách Liệt quan sát. Bởi vậy hắn lấy ra phương án đánh chung thói xấu thời thế, có chừng mấy phương diện, một là Bách Liệt quan địa phương chính hệ thống muốn cách cũ đổi mới, lại phụ danh sách. Hiện hữu các địa quan viên, không ít là Lộc Chấn Thanh phụ tử phe phái, Hạ Linh Xuyên đương nhiên sẽ không lưu dụng. Quan viên dày mới, có trợ giúp tốt hơn chấp hành mới ra chủ quyết sách. Hai là Bách Liệt cây công nghiệp muốn đổi mới. Bách Liệt bản địa khí hậu tốt tươi, trên cơ bản trồng cái gì cũng có thể sống, mà lại sống được tốt. Hạ Linh Xuyên xuất ra điên đảo hải bên trong mới hạt giống giao cho Bách Liệt, yêu cầu xuân thu kết thúc về sau liền bắt đầu mở rộng trồng trọt. Những này loại sản phẩm mới liên quan đến lệnh, du liêu, lương thực, còn có mấy thứ thích hợp Bách Liệt thủy văn thổ nhưỡng mới cây công nghiệp, tại thiên địa linh khí khôi phục đại bối cảnh dưới, hắn sản lượng cùng chất lượng đều sẽ có cực lớn đề cao. Ba là Bách Liệt cùng Thiểm Kim Bình Nguyên ở giữa tạo dựng tương lộ, mở rộng đầu tư cùng mậu dịch. Điểm này cũng hợp tình hợp lý, dù sao hiện tại Thiểm Kim cùng Bách Liệt cùng thuộc Cửu Vũ Đại Đế quản lý, từ nên bù đắp nhau. Thiểm Kim Bình Nguyên hiện giai đoạn còn nghèo, nhưng là tiềm lực vô hạn, Bách Liệt người minh bạch, sớm cắm rễ liền có thể sớm thu hoạch. Hạ Linh Xuyên cũng phải có ý dẫn đạo Bách Liệt tiền, lương, người tiến vào Thiểm Kim Bình Nguyên. Bốn là Thiểm Kim Bình Nguyên sẽ phái ra 4000 Long Thần quân ở lâu Bách Liệt. Bách Liệt địa lý vị trí tương đối đặc thù, xung quanh rất nhiều quốc gia thế lực, lại là Cửu Vũ Đại Đế nguyên quản phái quân đóng giữ không gì đáng trách. Bách Liệt người cũng hoan nghênh cực kỳ, có cường quốc chú quân, nhìn về sau ai còn dám đến Bách Liệt đánh thu phong. Người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra, mới ra chủ lấy ra sách khiến đối Bách Liệt đều hữu ích chỗ, cho nên bữa cơm này ăn đến Lộc gia tâm tình người ta thư sướng. Bất quá Hạ Linh Xuyên cầm xuống Bách Liệt về sau, cũng không có thâu đêm suốt sáng trắng trận chúc mừng, mà là tại sau bữa ăn gọi đến Vân Du, giao cho hắn một phong văn thư, ngươi bây giờ liền phái người chạy tới Khánh Quốc đô thành, đem cái này một phong văn thư thông báo Khánh Vương. Chuyện này kéo rất lâu, bây giờ thời điểm đến, cũng nên làm. Sau đó, hắn lại thấp giọng phân phó vài câu. Tuân Du cung cung kính kính tiếp nhận, rút lui đi tới cửa ra bảo, lúc này mới quay người rời đi. Hắn xuất thân Nguyên Hương hội, từng là Tư Đồ Hạc thủ hạ mưu sĩ, Long Thần trong lúc chiến tranh lực khuyên Tư Đồ Hạc không muốn đối địch với Hạ Linh Xuyên. Hạ Linh Xuyên lập quốc về sau luận công hành thượng, thu nạp anh tài, Tuân Du bởi vì một mép lưu loát tính tình ổn trọng song trọng thuộc tính, bị chỉ là Thanh Hồng Ti phải ti phó, hạ hạt hơn 200 người. Cái gọi là Thanh Hồng Ti, chủ yếu chức năng chính là ngoại phái sứ giả, thu phát đối ngoại quốc sự văn thư, đặc thù thời kỳ thậm chí phải chịu trách nhiệm ngoại sự phán quyết. Đại đế không phải để Tuân Du chính mình đi sứ Khánh Quốc, mà là muốn hắn phái người tới, đó là bởi vì ngoại sự kết nối đặc biệt coi trọng đối cấp. Hiển nhiên Thương Yến chi chủ cho rằng, Khánh Quốc còn chưa xứng để Thanh Hồng Ti phải ti phó tự mình đi sứ. Sau đó, Hạ Linh Xuyên liền gọi đến Vạn Sĩ Phong. Vạn Sĩ Phong ngay tại bắt đầu phân phối bách liệt chú quân, đại đế ban bố mệnh lệnh đương nhiên trước tiên liền muốn chấp hành. Hắn tuân lệnh đội vàng chạy đến, vừa thi lễ một cái, Hạ Linh Xuyên đem một viên ấn tín tự mình giao cho hắn trong tay. Đế quân. Vạn Sĩ Phong vượt qua đại ấn xem xét, đống nhiên ngẩng đầu. A Phất Hải đã cầm về. Hạ Linh Xuyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta đáp ứng ngươi Bách Long tộc nhất định sẽ quay về cố thổ. Từ giờ trở đi, A Phất Hải lại đem trở thành Bách Long người ra biên, ngươi có thể đem tộc nhân rời trở về. Vạn Sĩ Phong theo hắn nam chinh bắc chiến, kinh nghiệm xa trường, đã là thẳng thắn cương nghị hắn tử, nghe vậy lại đỏ cả với mắt, bịch một tiếng tại chỗ quỳ xuống. A Phất Hải đời đời kiếp kiếp đều là Bách Long người cố thổ, năm đó Nhã Quốc khu trục bọn hắn xuất cảnh, mấy bạn Bách Long người không thể không ly biệt quê hương, chạy nạn dị địa. Sau đó cả ngày lẫn đêm, Bách Long người đều nhớ nhà, liền liên gia hương phong xa đều trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Hạ Linh Xuyên tại Ngưỡng Thiện quần đảo thu phục Vạn Sĩ Phong lúc, đã từng hướng hắn cam đoan qua, một ngày kia, Bách Long người chắc chắn sẽ quay về cố thổ. 5 năm trôi qua, Ngưỡng Thiện đảo chủ lắc mình biến hóa trở thành Cửu U đại đế, Thương Yến chi chủ, nhưng không có quên chính mình đối Bách Long người hứa hẹn. Vạn Sĩ Phong đều có thể tưởng tượng đến tộc nhân nghe nói cái này vui mừng tin tức lúc, là bực nào nhảy cẫng hoan hô. Đế quân từ bi. Vạn Sĩ Phong trùng điệp dập đầu 3 cái, phong nguyện làm đại đế máu chảy đầu rơi Bách Long tộc thể sống chết hiệu trung đế quân. Đứng lên đi. Hạ Linh Xuyên tự tay dìu hắn đứng dậy, Bách Long tộc nhiệm vụ cũng không nhẹ. A Phất Hải hướng tây chính là Mưu Quốc biên cảnh. Rõ. Bách Long tộc quay về cố thổ về sau sứ mệnh, Vạn Sĩ Phong cũng rất rõ ràng, Bách Long tộc nhất định thủ hộ Bách Liệt, cự nhã quân cùng Mưu quân tại biên giới bên ngoài. A Phất Hải phía nam chính là Nhã Quốc. Cho nên, Bách Long tộc liền muốn cấu trúc Thương Yến quốc tây tuyến tầng thứ nhất phòng tuyến, đã yếu trấn thủ tây nam biên cảnh, lại muốn canh gác đại đế nguyên quán Bách Liệt, tương lai muốn trực diện hai nước xuất binh áp lực. Bách Long tộc trên người trọng trách rất nặng, a bất quá Vạn Sĩ Phong không lo ngược lại còn mừng. A Phất Hải địa lý vị trí như vậy trọng yếu, Bách Long tộc sứ mệnh như vậy trọng yếu, mang ý nghĩa đại đế đối Bách Long tộc càng phát ra coi trọng. Tốt, làm việc của ngươi đi thôi. Hạ Linh Xuyên còn có quân vụ phải xử lý, chạm vạng tối trước đó, làm tốt lần nữa xuất binh chuẩn bị. Rõ. Đao Phong cảng, giờ dần ba khắc. Hải cảng sương mù, một mảnh tương hòa. Nô đệ cử đang ngủ say, trong ngộng còn ra quan tân tước. Ra môn bên ngoài bỗng nhiên vang lên rồn dập tiếng bước chân. Không lâu, hắn liền bị lay tỉnh, vương thượng gấp triệu ngươi vào cung yết kiến. A. Nô đệ cử mơ mơ màng màng, cái gì thời điểm? Hiện tại giờ gì? Hắn ra bên ngoài liếc một chút, trời còn chưa sáng. Nói là cấp tốc đại sự. Nô đệ cử bị cấp tốc mấy chữ này dọa sợ. Từ hắn làm quan đến nay, chỉ ở nửa đêm tiếp vào cung nội chuyển triệu một lần, kia về là Khánh Quốc Vương hậu bị Nhã Quốc đại quân vây ở thành Cất Thành. Huống chi, quốc nội phát sinh cái đại sự gì cùng Đao Phong cảng có quan hệ đây, nếu không tìm hắn cái này thì bạc ti đầu lĩnh làm gì? Nô đệ cử trong lòng có lớn linh cảm không lành. May mắn Khánh Quốc địa vực không lớn, từ Đao Phong cảng đến Khánh Quốc đô thành cự ly không dài, quan đạo lại thẳng lại tạm biệt. Nô đệ cử mặc dù nhanh ngựa thêm roi đi đêm đường, đến cùng tại giờ thìn đuổi tiến vào trong cung. Cái này đi vào xem xét ghê gớm, Khánh Quốc cận thần cơ hồ đều chen tại Khánh Vương nghị chính điện bên trong, mỗi người sắc mặt đều rất nặng nề. Người đã đến. Khánh Vương cũng không tâm tư nhiều lời, nhìn thấy Ngô Đề Cử liền gọn gàng dứt khoát, Thương Yến quốc quân phát tới quốc thư, muốn lấy đi Đao Phong cảng, còn nói trong tay hắn có năm đó thuê hiệp nghị. Chương 2140, biến thiên chương 2140, biến thiên a. Ngô Đề Cử trợn mắt hốc mồm mấy tức, mới tìm được thanh âm của mình, Đao Phong cảng thuê hiệp nghị, hòa, cùng hắn có quan hệ gì? Cửu đại đế vẫn là Ngưỡng Tiện đạo chủ lúc cùng Nô Đề Cử liên hệ không phải lần một lần hai. Người này mưu tính sâu xa, làm việc từ trước đến nay ngay ngắn rõ ràng, làm sao lại đột nhiên xuất ra Bách Liệt cũ hiệp nghị? Hắn muốn thay Bách Liệt ra mặt sao? Tựa như cưỡng chế di rời Nhã Quốc kẻ cướp bóc đồng dạng. Cái này có phải hay không có chút thích cho mũi vào chuyện người khác rồi? A, không không. Khánh Vương mới tâm thần chấn động, tin tức liền không cho toàn. Bách Liệt đã đổi chủ, Cửu đại đế tiếp nhận Lộc thị tộc trưởng. Ngắn ngủi mấy chữ, lượng tin tức vô cùng to lớn. Nô Đề Cử trong đầu ông một tiếng vang, thốt ra, gì? Chuyện khi nào vậy? Quả thật là tin dữ ai chính là đêm qua, vô cùng xác thực không sai. Khánh Quốc, Bách Liệt diện tích đều nhỏ, tin tức truyền đi rất nhanh. Cái này hai đầu tin dữ đặt chung một chỗ, mới đã đánh cho Khánh Quốc quân thần não mạch kín đều muốn tạm dừng. Mọi người còn không quá minh bạch, cái này tiếp nhận Lộc thị tộc trưởng là cái gì tao thao tác. Nhưng Cửu U đại đế trong vòng một đêm lấy kế thừa làm tên chiếm đoạt Bách Liệt, cũng đã thành chắc chắn sự thật. Kế Nhã Quốc thánh địa về sau, Cửu U đại đế lần này liền Bách Liệt đều không buông tha. Đao Phong cả nguyên do Bách Liệt tất cả, sau bị Khánh Quốc cưỡng chiếm, sau đó song phương ký kết hiệp nghị. Khánh Quốc hướng Bách Liệt người thuê Đao Phong cảng cùng xung quanh thổ địa 40 năm, năm giao tiền thuê 3000 lượng bạc. Tại trong lúc này, Khánh Quốc có quyền tại Đao Phong cảng khai phát, cải tạo, thu đô cùng với hắn nhu cầu lợi nhuận. Nhưng là đi, phần này hiệp nghị 10 năm trước liền đến kỳ. Theo lý thuyết hiệp nghị đến kỳ về sau, Khánh Quốc hẳn là đem Đao Phong cảng trả lại Bách Liệt. Bất quá thực tế tình huống tất cả mọi người rõ ràng, Khánh Quốc liền một mực đổ thừa không trả, Bách Liệt cũng không thể thế nhưng. Nhưng chuyện này thật muốn nói lý lẽ, đương nhiên là Khánh Quốc đối lý. Khánh Vương nói Thương Yến nghĩ muốn đi mà không phải muốn về Đao Phong cảng, chính là đánh đáy lòng không cho rằng Đao Phong cảng là người ta. Nhưng bây giờ Cửu U đại đế thành Bách Liệt chi chủ, Bách Liệt ôm vào lớn thô chân, lại đến cơ hiệp nghị yêu cầu trở về Đao Phong cảng, có ma bệnh sao? Không có tâm bệnh. Khánh Vương trong đêm triệu tập trọng thần, chính là muốn thương nghị một cái biện pháp. Dưới mắt Thương Yến đại quân giống như tại Bách Liệt cảnh nội, ta nhận được cái trước tình báo, Long Thần quân chính hướng chúng ta biên giới điều động. Khánh Vương trà sát mặt, chúng ái khanh còn có cái gì cách nhìn? Đại sự không ổn a, hiện trường không người mở lời, quần thần câm như ve mùa đông. Luận quân lực, người ta càng mạnh, luận đạo lý, người ta có lý. Cái này, Khánh Vương trong mắt đều là tơ hồng, cuối cùng nhìn về phía Ngô Đề Cử, Ngô Ái Khanh, Đao Phong Cảng một mực là người kinh doanh. Người có ý nghĩ gì? Đao Phong Cảng hàng năm cống hiến thu nhập chiếm Khánh Quốc tổng thu nhập ba thành, hắn đương nhiên không muốn bung ra cái này cái cây dục tiền. Ngô Đề Cử lấy lại bình tĩnh, vương thượng, kia Long Thần quân trước dẹp điên toàn bộ Thiểm Kim Bình Nguyên, lại đánh xuống Nhã Quốc Thánh Địa Bách Khâu Nguyên, chúng ta không tốt cùng nó xung đột chính diện. Khác một tên đại thần bất mãn, chẳng lẽ đem Đao Phong Cảng chắp tay nhường cho? Ngô Đề Cử cũng không khách khí, như thu hồi Đao Phong Cảng chỉ là cựu lũ đại đế lấy cớ đâu? Quân thần không hiểu, có ý tứ gì? Cựu lũ đại đế muốn công chiếm Thiểm Kim Bình Nguyên, trước hết dùng kế hủy diệt Hà Quốc, hắn muốn tiến đánh Nhã Quốc báo thù, trước hết lấy cớ cho Bách Liệt xuất khí. Có thể thấy được hắn rất ưa thích dùng biểu tượng bao trùm động cơ. Ngô Đề Cử nhắc nhở nếu như mục tiêu của hắn là toàn bộ Khánh Quốc, nhưng mặt ngoài cầm Đao Phong Cảng làm văn chương đâu? Khánh Vương trong lòng dùng mình, ngươi nói là, hắn nuốt lấy toàn bộ Thiểm Kim Bình Nguyên còn không vừa lòng, còn đối với nước ta không có hảo ý. Ngô Đề Cử lời vừa nói ra, nghị chính điện bên trong đột nhiên chết đồng dạng yên tĩnh. Khánh Vương muốn mắng người, nhưng lại cảm giác hắn nói rất đúng. Từ Thương Yến chiếm đoạt Bách Liệt liền có thể nhìn ra, Cửu Vũ Đại Đế đối lãnh thổ cực độ tham lam. Bách Liệt là địa phương nhỏ, hắn đều không chê phí sức phí miệng, đó cùng Bách Liệt diện tích không sai biệt lắm Khánh Quốc, Cửu Vũ Đại Đế có phải hay không cũng coi trọng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ A Tức có thần tử phụ họa, Ngô Đề Cử nói đúng, cuộc chiến này không thể đánh bắt đầu, không thể cho Cửu Vũ Đại Đế chiếm đoạt chúng ta lấy cớ. Ngô Đề Cử tiến thêm một bước nói, Cửu Vũ Đại Đế không phải nước ta có khả năng đối phó. Vương thượng, ngài tranh thủ thời gian cho Mưu Đế biết từ đi, có thể ngăn cản Thương Yến gia tâm, chỉ có Mưu Quốc. Địa vị đều dựa vào đánh ra tới. Nhã Quốc bị Thương Yến hung hăng giáo huấn về sau, Thương Yến ẩn ẩn nhưng nhảy lên làm bản khu vực đệ nhị cường giả. Khánh Vương ánh mắt dao động không chừng. Hắn cũng động đậy ý nghĩ này, nhưng Khánh Quốc mấy năm gần đây tại Mưu Quốc cùng bối giả ở giữa mọi việc đều thuận lợi, kiếm lời không ít chỗ tốt, thậm chí Nhã Quốc cướp bóc Khánh Quốc số lần đều giảm mạnh. Mưu Quốc đối với cái này lòng dạ biết rõ, sớm đối Khánh Quốc bất mãn. Hiện tại Khánh Quốc đi cầu nó, Mưu Quốc thật có thể để ý tới. Coi như có thể mời được Mưu Quốc xuất thủ, Khánh Quốc phải bỏ ra cái gì đại giới đâu? Mưu Quốc cũng không thể là vô điều kiện hỗ trợ a. Khánh Vương đè xuống huyệt Thái Dương, đầu đau quá a Long Thần Quân lại hướng phía trước một bước, liền đến Đao Phong Cảng. Hắn đối Ngô Đề Cử nói, ngươi cùng Ngưỡng Thiện, cùng Cửu Vũ đều rất quen thuộc. Tại chúng ta chờ đợi Mưu Quốc đáp lại trong lúc đó, ngươi muốn tìm cách tử, đem hết toàn lực ngăn chặn Long Thần Quân bước chân. Vâng. Vượt qua Khánh Vương dự kiến, Ngô Đề Cử đáp ứng nhanh chóng, không giống lúc trước giả như vậy dầu thoái thác. Đây là bởi vì Cửu Vũ đại đế nghị quét đi là hắn dưới cờ Đao Phong Cảng, hắn muốn là hẳn là vì thế bốn ba. Bách Liệt đội chủ, Vũ Đô thống các loại 300 lưu vệ bị giết. Tin tức này truyền đến Mưu Đế trên bàn, cùng Nhã Quốc đưa tới hiệp nghị đỉnh chiến chỉ gian cách tứ thiên. Mưu Quốc cùng Nhã Quốc chiến tranh còn không có kết thúc, Bách Liệt trời liền thay đổi. Nhanh đến mức tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nghe nói tin tức này, tiểu triều hội lặng ngắt như tờ, người người đều đang cố gắng tiêu hóa. Thương Yến nó làm sao dám? Mưu Đế ngồi tại trên bảo tọa một tay bám lấy cái cằm, Thương Yến đem võ hạng cùng thủ hạ 293 người di thể, hợp quan tài đưa về nước ta, Hoàng Úc còn sống. A, Cửu U vẫn rất hảo tâm, đặc biệt lưu cho ta 10 cái người sống. Đúng, tính cả Lộc Chấn Thanh trưởng tử Lộc Khánh An đều bị đưa trở về. Hán Thanh Tuyến càng bình thản, đám người chán càng bạ mồ hôi. Đế quân rất không vui vẻ. Hôm nay tiểu triều hội đặc biệt bày ra một chương bàn dài, trên bàn đặt vào mấy phần văn thư, bản lề dính tốt, đều che kín đỏ chỉ ấn. Bao quát Hoàng Quốc, cái này 11 người khẩu cung đều trên bàn, các ngươi có thể tự hành lấy duyệt. Như Đế nói tiếp, ta trước nhìn qua, thập nhất phần khẩu cung nội dung cơ hồ nhất trí, chi tiết có thể đối được. Cửu U đại đế cho Mưu Quốc lưu thập nhất cái người sống, chính là vì khẩu cung của bọn họ có thể lẫn nhau xác minh, có thể trở lại như cũ ngay lúc đó chân thực hiện trường a. A, thật sự là quan tâm. Hiện tại, quả cầu này bị đá đến Mưu Quốc dưới chân, liền nhìn Mưu Đình muốn ứng đối ra sao. Đế quân ngón trỏ chống chán ngữ khí có chút nghiền ngẫm, hắn trả lại cho ta viết tự tay viết thư, nói hai nước hẳn là hảo hảo nói một chút. Chương 2141, lại là Thương Yến. Chương 2141, lại là Thương Yến. Trước bạo khởi giết người, lại vẻ mặt ôn hòa, Cửu U đại đế trở mặt cũng rất có cấp độ. Đám người lật xem khẩu cung trong lúc đó, đã có thần tử gầm thét xuất xứ có tiếng nói, ghê tởm đến cực điểm, họ hạ đánh ngay từ đầu ngay tại tính toán ta đại mưu. Cửu U đại đế xuất binh Nhã Quốc lúc, tất cả mọi người coi là Bách Liệt cầu viện chỉ là hắn tìm lấy cớ, mục đích thật sự là báo Thương Yến lập nước trước đó Nhã Quốc xâm lấn mối thủ. Chỗ nào biết rõ tiến đánh Nhã Quốc mới là ngụy trang, hoặc là nói là thứ yếu mục tiêu. Cửu U đại đế chân chính nhắm chuẩn, lại là Bách Liệt. Đồng thời hắn cầm xuống Bách Liệt còn lộ ra thiên kinh địa nghĩa, bởi vì hắn tế ra chính mình khí vận chi tử thân phận. Lúc ấy hiện trường Lộc Chấn Thanh không lời nào để nói, Vũ Đô thống không lời nào để nói, hiện tại liền liền Mưu Đế nhìn thấy đạo này bẩm báo, đều là hơn nửa ngày không có lên tiếng. Nếu như Hạ Linh Xuyên thật sự là Lộc thị gia chủ, hắn tại Bách Liệt sử dụng gia chủ quyền lực chính là đương nhiên. Đi qua hơn 100 năm đến, Bách Liệt trên thực chất là Mưu Quốc phụ thuộc, nhưng ở trên danh nghĩa vẫn là tự do địa, là Lộc gia tự có lãnh địa. Trên lý luận nói, Lộc thị tộc trưởng hoàn toàn chính xác có thể mang theo Bách Liệt, chuyển ném quốc gia khác hoặc là thế lực ôm ấp. Chỉ là đi qua Lộc thị tuyệt sẽ không làm như vậy, bởi vì Mưu Quốc đuổi thổ nhất. Hạ Linh Xuyên chính là lợi dụng điểm này. Hắn lấy đi Lộc thị vị trí gia chủ, liền có thể thay thế toàn tộc, đại biểu Bách Liệt làm ra chuyển ném Thương Yến lựa chọn. Từ pháp lý bên trên, liền liền Mưu Quốc đều tìm không ra tật xấu của nó. Mưu Đế hỏi Vương Hành Ngật, hắn là Lộc thị về sau, cái này một thân phận, ngươi lúc trước hoàn toàn không biết. Vương Hành Mật không người trả lời, Hạ Kiêu đem bí mật này giấu vô cùng tốt, giành lại Bách Liệt trước đó, chưa hề lộ ra mánh khỏe. Quách Thiệu Bình nói ngay, bởi vậy có thể thấy được, hắn mưu đồ bí mật đã lâu. Cái khác thần tử đều liếc hắn một cái, tổng phụ đại nhân đây là tại vì chính mình giải vây sao? Vương Hành Mật tiếp tục báo cáo, Hạ Kiêu lúc ban đầu mua xuống Ngưỡng Thiện quần đảo, liền cùng Lộc Chấn Thanh phụ tử có chút mâu thuẫn. Lúc ấy ta liền nhìn ra, hắn đối Bách Liệt có chút ý nghĩ, bất quá ta lên đảo cảnh cáo hắn về sau, hắn cũng liền hành quân lặng lẽ, về sau lại chuyển đi kinh doanh Thiểm Kim Bình Nguyên. Hai cái này địa phương diện tích là cách biệt một trời. Nếu không biết hắn lai lịch chân chính, chúng ta liền không cách nào suy tính đến, hắn vậy mà một mực đối Bách Liệt đều có ý tưởng. Đây thật ra là Quách Thiệu Bình nói câu lời công đạo. Theo lẽ thường tới nói Thương Yến quốc lãnh thổ diện tích đã 10 phần bao la, làm gì lại đi xâm chiếm một cái tiểu tiểu Bách Liệt. Lại từ địa lý đến xem, Bách Liệt tại Thương Yến cùng Lưu quốc ở giữa, giữ lại nó chính là lưu lại một khối giảm sóc khu vực. Nếu không, đại quốc giáp giới dễ dàng sinh ra ma sát. Đồng thời Thương Yến nếu là tự dưng cướp đoạt Bách Liệt, tất nhiên kích thích Lưu quốc lửa giận, thật sự là phạm không lên. Cái nào biết do Cửu Vũ đại đế kiếm tàu thiên phong, vậy mà cất giấu như thế Vương Tạc một bộ át chủ bài, vừa đưa ra đến liền muốn chiếm trước pháp lý cao điểm. Hiện tại, cầu bị đá đến Lưu quốc dưới chân, nó nên làm phản ứng gì? Tức có cận thần nói, không được đại mưu tán thành, Cửu Vũ thì ra hảo cái gì Bách Liệt chi chủ. Thương Yến buồng nghịch cái tiểu hoa chiêu liền muốn lấy đi Bách Liệt. Lưu quốc gật đầu a. Chúng thần nhao nhao phụ họa, là cực kỳ cực, hắn tự xưng Lộc thị gia chủ, chúng ta liền muốn tin tưởng a. Vừa dứt lời, ngoài điện lại có cấp báo đưa đến. Lưu đế lấy tới nhìn qua, ha ha một tiếng, lại là Thương Yến. Nói xong, hắn liền đem tình báo đưa cho Quách Thiệu Bình, hướng xuống theo thứ tự chuyển động. Nội dung liền hai đầu, Cửu Vũ đem Long Thần quân lái đến Đao Phong cảng bên ngoài, cũng truyền quốc sách, yêu cầu Khánh quốc hướng Bách Liệt trả lại Đao Phong cảng. Khánh Vương trong đêm mở hội nghị, mật nghị đối sách, khả năng hướng Lưu quốc xin giúp đỡ. Lúc này Khánh Vương cầu viện sách còn không có phát đến Lưu đô đây, Lưu đế trước hết nhận được Khánh quốc mật hội nội dung tình báo. Khánh quốc hướng Bách Liệt mạnh thuê Đao Phong cảng, cũng lá thăm có 40 năm hiệp nghị. Vương Hành Mật còn nhớ rõ chuyện này, nhưng ở 10 năm trước liền quá hạn. Phụ đại các điện sĩ du hoàn một mực tại chuyên tâm xem hoàng đô thống đám người khẩu cung, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, Lộc thị cả tộc tán đồng Cửu Vũ đại đế là Bách Liệt chi chủ. Nếu như việc này pháp lý đều đủ, lui một bước nói, Bách Liệt muốn cầm về lưỡi lao, cũng không sai lầm. Khánh quốc không tuân thủ khế ước tinh thần, Khánh quốc không chiếm lý. Bách Liệt lúc trước không cầm, là bởi vì Bách Liệt quá yếu, hiện tại Bách Liệt đột nhiên nghị thông suốt rồi, muốn bắt về 10 năm trước liền nên cầm lại Đao Phong cảng, có vấn đề sao? Không có, về tình về lý tại pháp tới nói, hoàn toàn không có. Đi qua trong 3 ngày, Cửu Vũ đại đế liên tiếp làm ra đến hai kiện kinh thế hai tục đại sự, một là trực tiếp thu lấy Bách Liệt, hai là hướng Khánh quốc tác về Đao Phong cảng, nhưng chỉ cần hắn Lộc thị gia chủ thân phận đạt được xác nhận, liền có thể chiếm cái chữ lý, để người trong cuộc có khổ khó nói cũng để cho bên cạnh nhìn Lưu quốc hảo hảo khó xử. Lưu quốc như không để ý tới, những chuyện này phía sau hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến nó, Lưu quốc như so đo, lại phải tìm cái gì danh nghĩa nhúng tay. Phu đại các điện sĩ quý anh hiển mở miệng, Khánh Vương muốn hướng nước ta cầu viện, tất nhiên muốn mở ra điều kiện. Đồng thời Đao Phong cảng cũng là nước ta đông nam phương hướng trọng yếu nhất ra cửa biển, như bị Thương Yến chiếm đi, tại nước ta kinh mậu cùng an toàn bất lợi. Đao Phong cảng dưới mắt tuy bị Khánh quốc chiếm, nhưng nó bản thân là cái tự do cảng, như quốc đại tông hàng hóa cũng chạy đi nơi đâu, càng là kết nối hoàng kim đường hàng hải, địa lý vị trí 10 phần trọng yếu. Đô sát viện tại đốc ngự sử Tiền Tịnh Mậu cười lạnh, Hạ Kiêu đem Ngưỡng Thiện quần đảo tặng cho Phục Sơn Việt, vừa quay đầu lại liền đến đoạt Đao Phong cảng, hắn cũng không ăn thiệt thòi. Thương Yến lập quốc không lâu, giống như này ngang ngược càn rỡ, chúng ta có thể nào nghe chi từ chi ngôn chiều hắn? Đao Phong cảng cùng Ngưỡng Thiện quần đảo chính là nhìn nhau từ hai bờ đại dương, cách xa nhau không xa. Hắn lời này đâm tâm. Hạ Kiêu nếu là hai lần đều không ăn thua thiệt, kia thua thiệt là ai đâu? Lại có cận thần cũng phụ hòa nói, nếu không hợp thời gõ một phen, chỉ sợ Thương Yến ngày sau càng thêm làm cản. Tiên Tịnh Mậu nhìn Quách Thiệu Bình một chút, trước một lần liền gõ qua, Cửu Vũ đại đế không phải cái tốt nắm hạng người. Thương Yến còn chưa lập quốc trước đó, tổng phụ Quách Thiệu Bình liền định mượn Lộc gia danh nghĩa cầm xuống Ngưỡng Thiện quần đảo, cho Cửu Vũ đại đế phía trên một chút nhãn dược. Nào biết người ta dự đoán trước hắn dự phán, chơi một tay để đảo tại Xích Tiên cho xiếc, Lưu quốc đụng phải một cái mũi xám. Quách Thiệu Bình nghe hắn câu này nói móc mặt ngoài nghe nếu không nghe, đáy lòng thầm than một tiếng. Kế sách là hắn lấy ra, Lộc Khánh Lâm cũng là hắn phái đi ra. Sự tình làm hư hại, hắn đương nhiên là thứ nhất người có trách nhiệm. Hắn không gánh trách, chẳng lẽ muốn để đế quân đến gánh chịu sao? Hiện tại Cửu Vũ đại đế đã chiếm xuống Bách Liệt, còn trực chỉ Đao Phong cảng. Cái này hai địa phương không lớn, nhưng địa lý vị trí rất trọng yếu. Thế nhưng là đi, muốn chiến muốn cùng, không phải liền làm Mưu đế chuyện một câu nói sao? Hiện tại Mưu đế nhìn về phía Quách Thiệu Bình. Cái sau hơi lắm, lúc này không người nói, theo thần ý kiến, mau chóng kết thúc cùng Nhã quốc chiến tranh, mới có thể rút xuất thủ đến, cùng Thương Yến quốc hảo hảo đối thoại. Nhã quốc hiệp nghị đình chiến đã bày ở Mưu đế bàn lên. Bởi vì là Nhã quốc chủ động mở miệng, mở ra điều kiện không tệ. Chương 2142, này mạnh kia yếu chương 2142, này mạnh kia yếu Mưu quốc chủ động đánh vào Nhã quốc cảnh nội nguyên nhân gây ra, là Cửu Vũ đại đế tự mình dẫn Long thần quân mạnh xệ nạ nước thánh địa Bách Khâu Nguyên, một lần đem Nhã quốc đánh cho thúc thủ vô sách, Mưu quốc cảm thấy tận dụng thời cơ, lúc này mới từ Nhã quốc tây tuyến tiến công. Nào biết Mưu quốc vừa đánh lên sức lực, Thương Yến quốc đột nhiên rút quân, quay đầu liền đi Mưu đoạt Bách Liệt, ngược lại đem Mưu quân phơi tại Nhã quốc trên chiến trường. Lúc ấy Mưu quốc cũng không biết rõ Hạ Linh Xuyên chân thực thân phận, cũng liền không thể nào dự phán hắn bước kế tiếp hành động, chỉ cho là hắn đã nghĩ trả thù Nhã quốc, lại nghĩ thôn tính Nhã quốc lãnh địa, như vậy Mưu quốc cũng gia nhập, đến cái hai bên trái phải hỗn hợp đánh kép không có gì không tốt. nhưng hôm nay Thương Yến quốc đều không đánh Nhã quốc, Nhu quốc nếu là đồng ý ngưng chiến cũng hợp tình hợp lý. Dù sao phía Tây cùng đối giả chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhu đế ánh mắt buông xuống, chọn vẹn trầm mặc 4 năm hơi thở mới hỏi, các anh thấy thế nào? Thương Yến vô cớ đổ ta 300 tướng sĩ, ngang ngược càn rỡ đến tận đây, quả quyết không thể nhân nhượng. Tiên Tịnh Mậu tiến lên một bước, thần coi là nhất định phải hung hăng trừng trị. Làm sao trừng trị? Quý anh hiển hỏi hắn, chúng ta vốn là song tuyến tác chiến, chẳng lẽ hiện tại còn phải lại đối Thương Yến khai chiến? Nhu quốc cho dù cao minh, cũng không tốt đồng thời đối xung quanh tất cả cường quốc khai chiến đi. Cửu U người tại Bách Liệt, cách Đại Mưu rất gần, có lẽ đây chính là cơ hội. Tiên Tịnh Mậu hơi suy nghĩ, liền có chủ ý, không bằng mời được thượng tiên xuất thủ, cho hắn một bài học. Thượng tiên tồn tại, chính là Mưu quốc uy hiếp cấp lực lượng. Tại không muốn khuyết trương đại chiến tranh điều kiện tiên quyết, uy hiếp một cái Thương Yến chẳng lẽ không phải không thể tốt hơn? Lời nói này ra, xung quanh lặng ngắt như tờ, không ai dám đi phụ họa. Tiên Tịnh Mậu đợi hai hơi, phát hiện Mưu đế bình tĩnh chính nhìn xem, ánh mắt thâm trầm, không khỏi cúi đầu. A, lỡ lời. Đế quân cũng không hy vọng hắn đưa ra cái phương án này. Tiểu Chiêu hội thẹn ngắt, Quách Thiệu Bình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chính là không ra, phơi lấy Tiền Tịnh Mậu. Cuối cùng vẫn là Quý Anh Hiển mở miệng, thượng tiên một xuất thủ chính là sơn băng địa liệt, hắn cửu đại đế bao nhiêu cân lượng. Như mời thượng tiên xuất thủ, thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu, chuyện bé xé ra to. Mọi người nhao nhao gật đầu. Trọng điểm ở phía sau một câu, chuyện bé xé ra to. Đối bối giả, đối Nhã quốc, Nhu quốc đều không có xuất ra thượng tiên cái này đại sát khí, làm sao đối thượng Thương Yến liền không nhịn được đâu. Nói cho cùng, Thương Yến lại không đối Nhu quốc bản thổ tạo thành cái uy hiếp gì. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là thượng tiên đều là đứng tại thế giới đỉnh, bao quát chúng sinh tồn tại. Tiên Tịnh Mậu khẩu khí thật lớn, há miệng liền muốn mời bọn họ xuất thủ. Đường Hòa Huyên xem thời cơ chen vào nói, đế quân, kia cửu đại đế lúc trước có thể tách ra ngược lại Hào quốc cùng Thanh Dương, tất nhiên giỏi về xem xét thời thế. Lại nhìn hắn lần này muốn làm sao đối Mưu quốc bàn giao. Mưu đế vẫn là không nói một câu. Hiển nhiên chúng thần phát biểu, hắn đều không thỏa mãn. Du Hoàn lại tiến lên một bước, xảy ra khác câu chuyện, đế quân, chúng ta cùng Nhã quốc chiến đấu, thần coi là cái này thời điểm không chỉ có không nên nghị hòa, ngược lại phải thêm lớn thế công, một hơi cầm xuống Thanh Tuần tứ địa. Cái này bốn cái địa phương đều tại Mưu, Nhã đường biên giới bên trên, lấy vùng núi làm chủ. Nhã quốc bằng địa hình ngăn địch, đều có thể chiếm không ít tiện nghi. Chúng thần đều có chút kinh ngạc, chỉ có Mưu đế nhướng mí mắt. Du Hoàn lời nói này đến đột ngột, tựa hồ chuyển hướng Mưu đế nói lên vấn đề. Nhưng trên thực tế, đại quốc đối ngoại chỉnh thể chiến lược là tổng thể, Mưu quốc muốn xử lý như thế nào Thương Yến, ở mức độ rất lớn cũng quyết định bởi tại đối Nhã quốc áp dụng chiến lược. Nếu là không cùng Nhã quốc đánh, Mưu quốc có phải hay không liền có thể rút tay giáo huấn Thương Yến đâu? Du Hoàn tiếp theo lại nói, cái này bốn cái địa phương cũng không tại Nhã quốc mở ra điều kiện bên trong, chúng ta tốt nhất chính mình đi lấy. Tiên Tịnh Mậu tranh thủ thời gian gật đầu, nếu có thể cầm xuống Thanh Tuần tứ địa, kia hoàn toàn chính xác so Nhã quốc mở ra những điều kiện khác đều tốt. Bất quá, trận chiến tranh này còn muốn tiếp tục a. Thương Yến đánh vào Nhã quốc, chiếm đi thánh địa, nhất cử đánh ra chính mình địa vị. Nó đột nhiên rút quân, hơn phân nửa là bởi vì Nhã quốc tự mình cùng nó đặt thành giao dịch gì. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Nhã quốc cũng không dám trả thù nó. Du Hoàn không nhanh không chậm trần thuật, đã quân ta đã cùng Nhã quốc giao chiến, như là đã đánh, vậy thì phải đem nó đánh đau nhức, đánh cùng. Sau này, Nhã quốc đối đãi nước ta mới có thể tất cung tất kính. Nếu không đi qua những năm này, Nhã quốc đều đang mạo phạm Mưu quốc biên giới thử đi thử lại dò xét, lại cùng bối giả đánh phối hợp, thực sự để Mưu quốc phiền phức vô cùng. Cửu Vũ đại đế chính là nhìn thấu đối Nhã tác chiến sự tất yếu, mới không phải đánh kia một cầm không thể. Du Hoàn nói tiếp, cái này đối ta quân tới nói, làm sao không phải cũng là một lần cơ hội. Huống chi Thương Yến lần này trong xung đột thu lợi tương đối khá, ta đại Mưu đã xuất binh, cũng nhất định phải cầm lại phong phú chiến lợi phẩm. Lời này liền nói đến hàm xúc, phiên dịch chính là, Thương Yến quốc tại lần này đối Nhã chiến tranh trước sau kiếm được bát đầy bổ đầy. Có thể xưng người thắng lớn nhất, bối giả tại Tây tuyến trong chiến tranh cũng đã chiếm thượng phòng, Nhu quốc mất đi Bách Liệt, trên thực tế là bị Thương Yến trong nhà, lúc này nếu không thể xuất thủ trừng phạt Thương Yến, lại là dễ dàng như vậy rời khỏi Nhã quốc, chẳng lẽ không phải thành lớn nhất bên thua. Đại quốc muốn là tôn nghiêm, liền không thể tại tràng loạn cục này bên trong ăn thiệt thòi lớn nhất. Cho nên Nhu quốc nhất định phải đánh thắng, nhất định phải cầm xuống một phần khả quan chiến lợi phẩm. Nhu đế vẫn là không có mở miệng, Quý Anh Hiển truy vấn, như vậy, đao phong cầm đầu. Du Hoàng nghiêm mặt nói, Cửu đại đế tự cho là Bách Liệt chi chủ, nước ta đầu tiên muốn xác nhận hắn tính hợp pháp. Nếu như coi là thật pháp lý đều đủ, Đao Phong Cảng liền không liên quan chuyện của chúng ta, kia là Khánh Quốc mạnh mướn địa giới. Chúng ta lúc trước mặc kệ, sau này cũng mặc kệ. 50 năm trước, Khánh Quốc từ Bách Liệt trong tay cương chiếm Đao Phong Cảng lúc, Nhu Quốc chưa hề đi ra chủ trì công đạo. 50 năm về sau, Bách Liệt từ Khánh Quốc trong tay đòi lại Đao Phong Cảng, Nhu Quốc lại có lập trường gì đi ngăn cản? Tiên Tịnh Mậu trùng điệp thở ra một hơi, tuy là như thế, nhưng Thương Yến gần nhất không khỏi quá làm náo động. Đạo lý đều biết rõ, nhưng liền không quen nhìn Thương Yến tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Quá khứ hơn 100 năm, Bách Liệt đều làm Nhu Quốc phụ thuộc. Vậy mà một buổi sáng bị trộm, hắn làm như người, trong lòng có khí. Du Hoàn lập tức nói, Khánh Quốc đối ta Đại Mưu cũng không lắm cung kính, những năm qua thường tại Đại Mưu cùng bối giả ở giữa lương trường, là tiêu chuẩn cỏ đầu tượng. Hôm nay, cũng nên để nó thụ chút giáo hơn mới tốt. Lời nói này ra đám người gật đầu, hiển nhiên nhớ tới Khánh Quốc sắc mặt liền để khí. Cũng không thể dạy Thương Yến quá phép lối. Thương Yến vậy mà chém giết Mưu Quốc quân binh. Mặt mũi này, Mưu Quốc là muốn tìm trở về, Quách Thiệu Bình nói ngay, phát 3 vạn tinh nhuệ, trấn binh Bách Liệt biên cảnh, tùy thời nghe lệnh làm việc. Tức có thần tử nói, Húc tướng quân ba phen xin đi dễ dàng. Lộc Chấn Thanh tại chính mình trong phủ bị xử quyết, Lộc Khánh Lâm đến tin tức sau nỗi đau lớn, lực mời ra chiến. Quách Thiệu Bình không chút do dự, không phải hắn, miễn cho hắn kìm nén không được. Hắn phái kia 3 vạn tinh nhuệ Trần binh biên cảnh, cũng không phải thật muốn đánh trận. Vương Quốc Sư, Quách Thiệu Bình lại chuyển hướng Vương Hành Mật, ngươi cùng Cửu Vũ Đại Đế chính là quen biết cũ, muốn bất và ngươi đi một chuyến Bách Liệt. Chương 2143, Cửu Vũ Đại Đế ném ra tín hiệu. Chương 2143, Cửu Vũ Đại Đế ném ra tín hiệu. Hắn đối Vương Hành Mật phi thường khách khí. Tổng phụ mấy năm một đuổi, nhưng quốc sư thế nhưng là trưởng kỳ tại nhiệm. Vương Hành Mật nhẹ gật đầu, cũng biết mình là người chọn lựa thích hợp nhất. Đề nghị kết thúc, thần tử xuất cung. Quách Thiệu Bình vừa lúc cùng Du Hoàng đi thành một loạt, bước vào bên ngoài hành lang lúc thấp giọng nói, ngươi hôm nay đề nghị không tệ. Đế quân lửa giận, không có phát tác ra. Du Hoàng lắc đầu, ta nói tới vừa lúc là đế quân trong lòng suy nghĩ, mới có thể bị tiếp thu. Vừa lúc, Quách Thiệu Bình bật cười, đây cũng là cao minh. Hắn lại nhìn Du Hoàng một chút, nhớ tới bên ngoài một ít đồn đại. Đã nói như thế hai câu, đều không nói chuyện. Hành lang cuối cùng, hai người mỗi người đi một ngả. Nhưng Du Hoàng đi không ra trong trượng, liền có cung nhân vội vàng mà đến, Du đại nhân dừng bước, đế quân triệu kiến. Tại ngự thư phòng, Nưu Đế đơn độc triệu kiến Du Hoàn, sau đó đem Cửu Vũ Đại Đế tự tay viết thư cũng đưa cho hắn nhìn. Trong thư cũng không có đối Thương Yến Thu lấy Bách Liệt làm bất kỳ giải thích nào, nước đối nước, đế đối đế, Cửu Vũ Đại Đế không cần hướng Nưu Đế giải thích. Nhưng Cửu Vũ lại một lần nữa nhắc lại, hai nước là láng giềng hòa thuận quan hệ, nhìn hữu hảo hỗ trợ, tổng huệ tổng lợi. Xét thấy hắn vừa mới lấy đi Bách Liệt, lại kiếm chỉ đao phong cảng, nói lời này liền khó tránh khỏi để Mưu người muốn cười lạnh. Nhưng Nưu Đế vẫn như cũ mặt không biểu lộ, ngươi mới cầm kia 11 người khẩu cùng xem đi xem lại, so người khác đều lâu, có cái gì thu hoạch? Nơi này không có người ngoài, ngươi có thể nói chuyện. Nưu Đế liền phát hiện, Du Hoàn nhìn khẩu cung thấy phá lệ cẩn thận, trong tay còn đồng thời cầm 2-3 phần lẫn nhau so sánh. Thấy như thế cẩn thận, kia trong lòng đã có thương nghị a. Đế quân tuệ mắt như đuốc. Du Hoàn biết rõ, Nưu Đế cứ việc triều hội không nói, nhưng có thể xem nhiếp bằng trường, nhất cử nhất động của mình đều chạy không thoát quan sát của hắn. Nưu Đế gọi hắn đơn độc gặp mặt, không phải là vì nghe hắn nuốt mông ngựa, cho nên hắn lập tức liền nói tiếp, so sánh hoàng đô thống cùng những người khác khẩu cung, cơ bản có thể xác nhận ngày đó sự kiện phát sinh chính tự. Cửu Vũ Đại Đế là lấy trước ra tổ truyền ngọc bội, quang minh chính mình Lộc thị chủ nhà Lộc Tiểu Vân chi tử thân phận, sau đó tiếp nhận Lộc thị tiên tổ di bảo khảo thí. Ở trong quá trình này, Lộc Chấn Thanh ý đổ lấy di bảo ám toán mà không thành, Cửu Vũ Đại Đế tự hành thông qua khảo thí, bù đắp di bảo, sau đó được Lộc thị tộc lão cùng tộc nhân tán đồng, cầm xuống Lộc Chấn Thanh. Vũ Đô thống cùng bộ hạ xuất thủ chặn đường, bị sát hại. Cuối cùng, hắn dùng tiên tổ di bảo tại từ trước giết chết Lộc Chấn Thanh. Hắn không có thêm mắm thêm muối, chỉ là khách quan trần thuật sự thật. Nưu Đế gật đầu, là như thế một cái trình tự. Từ cái này mấy phần khẩu cung miêu tả đến xem, Cửu Đại Đế vì chứng minh bản thân khí vận chi tử thân phận mà tiếp nhận Lộc thị di bảo kiểm nghiệm. Hắn rõ ràng biết rõ Lộc Chấn Thanh muốn ra tay tính toán hắn, nhưng ý nguyên đặt mình vào nguy hiểm. Nưu Đế liếc hắn một cái, cố ý nói, hắn tính tình như thế, lúc trước tại bối gia đại náo thiên cung, đồng dạng là đặt mình vào nguy hiểm. Du Hoàn không tốt trực tiếp phản bác, chỉ có thể luyện chuyển chút, lấy Cửu hôm nay thân phận địa vị, rất không cần phải tái phạm hiểm. Hắn giá Lâm Bách Liệt lúc hoàn toàn có thể xuất ra tổ truyền ngọc bội, sau đó lấy thế đè người. Hắn nhưng là mang đến 10 vạn hắc giáp quân. Như đổi lại cái khác lùn có ngoan ngu, người tầm thường, lúc này đại khái vung tay một cái, tại chỗ liền sát hại Vũ Đô thống, cầm xuống Lộc Chấn Thanh, làm sao tiếp nhận khảo thí, đâu còn cần mạo hiểm. Nhưng Cửu Vũ Đại Đế vẫn như cũ đem nguyên bộ chứng nhận quá trình đều đi đến, cẩn thận tỉ mỉ. Nưu Đế không có lên tiếng âm thanh, lại nói Vũ Đô thống, Du Hoàn xử trí từ càng thêm xem chừng ta đại mưu tướng sĩ quả thật 10 phần anh dũng, vì chỗ chức trách, phấn chiến đến cuối cùng một người. Nhưng là đâu? Ta lập đi lặp lại so với 7-8 phần khẩu cung, bên trong đều nâng lên một chi tiết, song phương cũng không phải là gặp mặt liền động thủ. Hắc giáp quân trước sau cùng Vũ Đô thống 3 lần giằng co, mà bọn hắn chân chính xảy ra chiến đấu là Du Hoàn dừng một chút, gặp Nưu Đế mặt không khắc sắc, mới tiếp tục nói, là Vũ Đô thống thủ hạ trước đối Cửu Vũ Đại Đế bắn ra đệ nhất tiễn, Cửu Vũ hộ vệ bên cạnh lúc này quát to một tiếng tốt, ngươi dám đối đại đế độc thủ, sau đó huyết chiến mới bắt đầu. Kia hét lớn một tiếng chính là muốn nói cho xung quanh tất cả mọi người, bao quát bọn hắn lưu lại cái này thập nhất cái người sống, là chúng ta Mưu quân ra tay trước, Hắc giáp quân chỉ tiến hành tự vệ phản kích, là bất đắc dĩ. Tại thần xem ra, Cửu Vũ Đại Đế ngày đó hành trình đều là thiết kế tỉ mỉ. Bách Liệt nơi chật hẹp nhỏ bé, Lộc Chấn Thanh quê mùa người, không đáng hắn dạng này nghiêm túc đối đãi. Cho nên, hắn phen này diễn xuất cũng không phải là cho Bách Liệt người, cho Lộc gia nhìn, mà là muốn ám chỉ Đại Mưu. Hắn thu lấy Bách Liệt, tắc còn đao phong cảng mỗi một bước, đều vững vàng dẫm ở pháp, lý, nghĩa, người bên ngoài là tìm không ra sai lầm. Nói trắng ra, Cửu Đại Đế là tại cho Mưu quốc truyền lại tín hiệu. Đúng vậy a. Mưu Đế cầm lấy nước trà nhấp một ngụm, nhẹ a một tiếng. Cửu là cái cao minh kỳ thủ, hắn bàn cờ này không song tử, người bình thường căn bản nhìn không ra mánh khóe, kết luận của ngươi. Cửu Vũ Đại Đế muốn tạo nên chính mình nặng lý thủ tín, tín nghĩa làm đầu hình tượng. Liên liên lúc trước đánh vào Nhã Quốc cũng là sư xuất nổi danh. Du Hoàn lúc này mới ném ra ngoài kết luận hắn phí tốt sức lực lớn diễn cái này mấy trận hí kịch, bất chính nói rõ hắn không muốn cùng ta Đại Mưu hoàn toàn quyết liệt, không muốn cùng ta Đại Mưu chân chính là địch. Có kiêng kỵ mới muốn làm dáng. Nếu là Thương Yến thật không quan tâm ta Đại Mưu, thật muốn cùng Đại Mưu khai chiến, đều có thể trực tiếp chỉ huy san bằng Bách Liệt Lộc phủ, trước hết giết Lộc Chấn Thanh cùng Vũ Đô thống, sau đó lấy thêm ra ngọc bội đến hỏi một câu ai dám không phục. Kia mới gọi là không coi ai ra gì. Đây mới thực sự là khiêu khích tư thái, kia mới gọi là không muốn thiện, kia mới gọi là một lòng muốn đem tình thế quyết đại. Bởi như vậy, Nưu Quốc cũng không thể không dạy nó cầu người đến người, mà không phải giống Cửu Vũ như bây giờ, lý tại lực trước, có tiết có theo. Nói đến đây, Du Hoàn trong lòng kỳ thật cũng có hai điểm cảm khái. Hạ Kiêu trong tay một mực có Lộc thị chủ nhà hậu nhân chứng cứ, vì cái gì trước kia không lấy ra, vì cái gì ẩn nhẫn nhiều năm, phải chờ tới chính mình biến thành Cửu Vũ đại đế trong tay địa bàn từ Ngưỡng Thiện quần đảo biến thành Thiểm Kim Minh Nguyên, mới bắt đầu có lý có cứ. Ai, đó không phải là bởi vì đè vào đạo lý phía sau là nắm đấm. Ngược lại, làm chính mình ngày càng cường đại, đạo lý cùng trật tự cũng liền trở thành trong tay sắc bén nhất vũ khí. Đạo lý có thể để cho người khác không lời nào để nói, không thể thế nhưng trật tự chính là trói buộc người khác tốt nhất vòng sắt cùng bất tác. Nưu Đế có chút mỉm cười một cái, vậy ngươi cho rằng hắn còn muốn cái gì? Khánh Quốc, Cửu Vũ làm việc muốn đánh lấy Thiên Kinh Địa Nghĩa Ngụy Trang ấn hiệp nghị cầm lại Đao Phong Cảng vẫn là hợp tình hợp lý, nhưng nếu muốn bắt lại toàn bộ Khánh Quốc cũng không có cái gì đạo lý có thể nói, trừ khi Khánh Quốc vì Đao Phong Cảng cùng nó tự chiến đến cùng. Du Hoàn nhìn thấu qua, chỉ cần nước ta không xuất binh, Khánh Quốc cái eo sẽ không cứng như vậy. Hắn biết rõ, Nưu Đế cũng không muốn vì Khánh Quốc mà xuất binh. Chương 2144, các loại một cái bất thế chi tài. Chương 2144, các loại một cái bất thế chi tài. Đồng lý, Cửu Vũ tận lực tạo nên chính mình tin lý làm đầu hình tượng, chính là muốn an xung quanh các nước chi tâm, vô lý sự tình liền không thể đi làm, chí ít không thể trắng trợn làm. Nưu Đế nhẹ nhàng đè lên chính mình lông mày đôi, ngươi nói là, hắn thu Đao Phong Cảng về sau liền sẽ hành quân lặng lẽ. Như hắn còn có giá vọng, nước ta lại xuất thủ không muộn. Nưu Đế lúc này mới khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Cửu Vũ như vậy hành động, kỳ thật nước ta cũng tốt đối ngoại nói. Du Hoàn lại nói, Vương Quốc sư xuất làm bách liệt chỉ cần nghiệm minh hắn thật sự là Lộc thị chủ nhà khí vận chi tử, nước ta lại có làm sao rộng lượng. Cửu Vũ đại đế làm như thế, không chỉ có là không cho Mưu Quốc lấy ra ma bệnh, cũng là cho Mưu Quốc một cái bậc thang xuống. Mưu Quốc có thể đối toàn thế giới nói, ngươi nhìn, hắn từ đầu tới đuôi đều không làm sai à, hợp lý hợp tiết. Đã hắn không sai, ta tại sao muốn trách hắn đâu? Vũ Đô thống 300 dũng sĩ chi trung liệt làm cho người động dung, có thể thêm vào dạy lo lắng phong tứ. Nhưng quốc cùng quốc ở giữa chợt có hiểu lầm xung đột, đều muốn tận khả năng và hóa khí giải. Nước ta thừa nhận Cửu Vũ đối bách liệt đi quyền, cũng có ba cái tốt chỗ. Du Hoàn tiến một bước nói, thứ nhất, Cửu Vũ nhất định phải cảm kích. Vương quốc sư chuyến này liền có thể nói ra tốt điều kiện tới. Như quốc làm địa khu bá chủ, nếu là thoải mái thừa nhận bách liệt về Hạ Linh Xuyên tất cả, xung quanh tiểu quốc cũng sẽ cùng do tán đồng. Chuyện này đối với Thương Yến sau này tiếp tục mở dương xung quanh kinh mậu phi thường trọng yếu. Như quốc biểu hiện ra tha thứ tư thái, Thương Yến có phải hay không hẳn là có qua có lại. Bách liệt cùng Thương Yến, cái nào đối Như quốc càng hữu dụng? Rõ ràng là cái sau. Vô luận diện tích, quân đội, tiềm lực, vật tư, Bách Liệt cùng Thương Yến có gì có thể so tính. Huống hồ đi qua những năm này, Bách Liệt tiến cống từng năm giảm bớt, đã ép không ra quá nhiều chất béo. Vứt bỏ một cái Bách Liệt, đổi lấy Thương Yến hợp tác, nhưng thật ra là không lỗ. Chỉ là đại quốc mặt mũi bên trên có chút không dễ nhìn. Thứ hai, Thương Yến như cùng ta quan hệ ngoại giao tốt, đại mưu phía sau liền vững chắc. Đạt được Thương Yến ủng hộ, Mưu quốc không chỉ có tránh khỏi lại vén cùng một chỗ đại quốc chiến tranh tiềm ẩn phong hiểm, sau này ứng đối phía Tây bối giả cũng càng có lực lượng. Thứ ba, có thủ tất báo, tính toán chi ly, chính là nhã quốc dạng này tiểu quốc tầm mắt. Đối Bách Liệt sự tình cười trừ, cũng hiện ra ta đại quốc phong phạm cùng lỗi lạc khí độ. Việc đã đến nước này, chẳng bằng rất thẳng thắn thừa nhận Cửu Vũ địa vị, thoải mái đem Bách Liệt đưa cho hắn, ngược lại hiện ra Mưu quốc lòng dạ cùng thể diện. Cuối cùng hắn dùng một câu làm cái tiểu kết, không mưu toàn của người, không đủ mưu một vực. Đế quân, chúng ta chân chính địch nhân thủy chung là bối giả. Mưu đế một mực tại cẩn thận nghe, cũng không gật đầu cũng không lắc đầu. Đầu ngón tay hắn tại trên lan can nhẹ nhàng đánh tốt một lát, mới nói, ngươi đi xuống trước đi. Du Hoàn cung kính cáo lui. Tại hắn rời đi về sau, từ trong ở giữa lại chuyển ra một người, lại là quốc sư Vương Hành Ngật. Nưu đế hỏi hắn, ngươi nhìn Du Hoàn như thế nào? Đầu não rõ ràng, tài kham đại dụng. Vương Hành Ngật cũng là gọn gàng dứt khoát, quét tổng phụ thu dọn kinh tế nội vụ có phương pháp, đối ngoại cùng chiến tranh không phải sở trường của hắn. Nưu đế ừ một tiếng, tiếp xuống quân thần trao đổi lần này đi sứ Thương Yến, sau đó chính là Linh Sơn sự vụ. Đây là bởi vì Vương Hành Ngật không chỉ có là đại mưu quốc sư, vẫn là Linh Sơn quyết pháp giả. Cuối cùng Nưu đế mới nói, ta tháng sau liền muốn khởi hành hướng bắc, sau 3 tháng mới có thể trở về. Cung Cửu Vũ hòa đàm liền giao cho ngươi, nhất định phải nói thành. Mỗi lần tiên địa linh khí lớn khôi phục, theo sát lấy chính là kinh trọng kỳ, người ta đều có chuyện trọng yếu hơn chờ làm, Nưu quốc không thể tại lãnh địa nho nhỏ mà sát trên phân tâm quá lâu. Vương Hành Ngật ứng, Linh Sơn sự tình chiếm dụng ngài quá nhiều tinh lực, so với ta nhiệm vụ còn muốn phiền phức gấp 10. Nưu quốc cùng Linh Sơn tương hỗ là trong ngoài. Dưới mắt đế lưu tương liên tiếp phát sinh, ma giới cùng nhân gian cùng nên kỳ biến, Linh Sơn đã gặp thời buổi rối loạn, Nưu quốc tất nhiên cũng theo đó rung chuyển. Đối diện bối giả nghĩ đến cũng là đồng dạng. Ai, dắt một phát động toàn thân. Nưu đế đè lên lông mày đuôi, lần trước kinh chập kỳ đến thời điểm còn không có Mưu quốc, thế gian ra nhiều như vậy nhiễu loạn, cũng để cho Linh Sơn sức đầu mẹ chán. Lần này, ai trong lòng cũng không chắc chắn a, ta sáng tạo cái này phụ đại các chế chính là muốn các loại một cái bất thế chi tài. Nưu đế khó được có chút thất thở dài, vì sao, luôn có không đủ. Vương Hành Mật trấn an hắn, loạn thế gia anh tài, ngài nhất định sẽ lợi đến. Ta nhìn, Du Hoàn liền rất tốt. Đi qua nhiều năm như vậy, Hạ Kiêu dấu tài, một khi bộc phát, hắn đang có ý đồ gì, chúng ta bây giờ mới rõ ràng. Nưu đế nhìn về phía ngoài cửa sổ, kẻ này xuất thân tiểu quốc biên thủy, ngắn ngủi số thời kỳ sao có thể nuôi ra loại này thượng vị giả cách cục cùng đại quốc tầm mắt? Chẳng lẽ bởi vì đại phương hồ? Vấn đề này chú định khó giải, Vương Hành Mật cũng chỉ có thể gật đầu cười nói, hắn phụ thân thành tựu, hiện tại đã xa xa không so được hắn. Vừa ra cửa cung, bầu trời đột nhiên hạ vũ. Xe ngựa đã ở bên ngoài chờ lấy, Du Hoàn vừa muốn lên xe, phía sau chuyển đến Du Tố kêu to, chờ ta một chút. Du Hoàn chỉ có thể để hắn dựng cái này đi nhờ xe. Lão ca, ngươi sao tại cái này thời điểm tiến cung? Huynh trưởng là đế quân phụ tá, thời gian chi phối linh hoạt. Không giống hắn loại khổ này ha ha quan biên, mỗi ngày đều muốn đúng hạn bắt đầu làm việc. Du Hoàn thấp giọng nói, hôm nay, đế quân đơn độc triệu kiến ta, hỏi ta đối với Bách Liệt sự tình cách nhìn. Du Tố mắt sáng rực lên, huynh trưởng tại phụ đài các tư lịch nhẹ nhất, lại bị đế quân đơn độc triệu kiến hỏi vẫn là trọng yếu quốc sự. Du Hoàn thấp giọng nói, trọng điểm là ta có thể nhìn ra, chính mình xây sách đều tại đế quân trong dự liệu. Gọi là không như mà hợp. Nói rõ ngươi cùng đế quân có ăn ý. Tại mưu quốc loại này quy chế quốc gia, có thể cùng đế quân lòng có linh tê, cơ bản đều có thể phi thăng. Kỳ thật cục diện dưới mắt đã rất rõ ràng, mưu quốc không nên cùng Thương Yến trở mặt. Kia đã thánh tâm đã quyết, đế quân vì sao còn muốn đơn độc triệu ta? Du Tố nghĩ nghĩ, không có minh bạch, nhưng hắn hiểu được nói tiếp, đại ca nói là, chỉ sợ là đế quân muốn đối ta nhiều hơn khảo sát. Khảo sát? Du Tố rốt cục trở lại mùi vị, con mắt đều trừng lớn, đại ca ngươi nói là, nói là. Du Hoàn dựng thẳng chỉ tại trước môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đừng nói ra. Bát tự đều không có cong lên sự tình. Du Tố mừng rỡ, hai tay xoa vừa bò, này thiên đại chuyện tốt, muốn chúc mừng, muốn chúc mừng. Dứt lời đưa đầu ra ngoài bàn giao xa phu đổi đi Hoan Hương lâu. Hoan Hương lâu làm ưu đô nổi danh đại tử lâu, Ly Vương cung chỉ có hai khắc đồng hồ đường xe. Chúc mừng cái gì? Du Hoàn lắc đầu, nhưng không có ngăn cản Du Tố cử động, nói không chừng chỉ là ta mong muốn đơn phương. Này, dưới mắt cái gì cục diện, ta lại quá là rõ ràng. Du Tố cười nói, từ khi Ngượng Thiện quần đảo bị Xích Tiên yêu quốc lấy đi đến nay, Quách tổng phụ chủ chính nhiều lần không bằng thánh ý, có sai lầm đại mưu mặt mũi. Đế quân chính là dày rộng đến đâu, làm trưởng xa mà tính, cũng phải thay người đi. Chương 2145, một cái đánh không hết, một cái không thể đánh. Chương 2145, một cái đánh không hết, một cái không thể đánh. Du Hoàn góc miệng cũng không tự kìm hãm được vòng. Nguyên bản tổng phụ chi vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh là Đường Hòa Uyên. Nhưng là tại lần trước nội bộ quân nghị bên trên, Đường Hòa Uyên dốc hết sức chủ trương đối Nhã Quốc xuất binh, lại không thông báo Thương Yến, chỉ sợ bị Thương Yến chiếm tiện nghi. Đây là trọng đại chiến lược lộ phán, bởi vì Mưu quân tại trọng quyền xuất kích Nhã Quốc về sau, liền bị Thương Yến rút tuổi dưới đáy nổi. Người ta đều lên mở, bọn hắn còn tại vũng lầy bên trong lăn lộn. Tuy nói bực này thất sách chủ trách là từ tổng phụ Quách Thiệu Bình đến quãng, nhưng Đường Hòa Uyên chủ trương cũng hiện ra chính mình chiến lược ánh mắt điểm yếu. Cái này một hệ liệt sự thật, đều đã chứng minh Du Hoàn gián luôn giá trị. Xét thấy Mưu Nhã chiến tranh có thể sẽ không tùy tiện kết thúc, Du Hoàn cho rằng, nếu như đế quân trong lòng có cán cây cân, như vậy phân lượng của mình hẳn là biến nặng, mà Đường Hòa Uyên tương ứng nhẹ. Đúng a, cái này còn không đáng đến chúc mừng sao? Đi Hoan Hương lâu, Mưu Đô có cái đặc điểm, mỗi khi gặp Dạ Vũ liền yêu hạ cái không xong. Đêm nay mưa như thế lớn, Hoan Hương lâu khách nhân đều so thường ngày thiếu một hơn phân nửa. Du thị huynh đệ là khách quen của nơi này, thường đi bao xương tại lầu hai hành lang, vị trí dựa vào sau, chính đối cửa ra vào, chỗ tốt là không giống đại đường ồn ào, nhưng túi đầu xuống lại có thể nhìn thấy trong đại sảnh hồ cá bên trong cá chép du động. Huynh đệ hai người trò chuyện lên phía nam chiến tranh, Du Tố liền hỏi, đại ca phán đoán, cuộc chiến này còn muốn đánh bao lâu? Thánh tâm có liệu. Du Hoàn cùng hắn đối một cái chén, nếu có thể theo ta, liền muốn đến đánh thắng mới thôi. Đại ca là thần toán tử, tính toán Nhã Quốc khi nào sẽ nhận vua. Du Hoàn liếc nhìn hắn một cái, thế nào, lại động cái gì ý biến thái? Du Tố lấy lòng cười một tiếng, đâu có, bất quá chiến tranh chính là một bút lại một vụ làm ăn lớn, ta đến nay đều không có đụng tới, thực sự có chút tiếc nuối. Lương thực, súc vật, cách giáp, thuốc trị thương, vũ khí những này, quân đội đều có chuyên môn đối ứng mua sắm con đường, ngươi lúc trước không có chẳng qua, vậy sau này cũng không tới phiên ngươi. Những này Du Tố đều biết rõ à, cho không đến hắn đúng tay, người ta đã sớm phân phối xong, đại ca, ngươi nhìn ta còn có cái gì có thể làm sao? Du Hoàng nghĩ nghĩ, có. Nếu như chiến tranh tiếp tục đến mùa thu, ngươi liền có cơ hội. A, cũng không xa. Đại ca nói một chút. Vừa đến mùa thu, Nhã Quốc bình nguyên trên thường xuyên có thu manh tràn lan, kia là nơi đó đặc hữu độc trùng, hút máu so bọ chết lợi hại, người bị đinh về sau toàn thân lên đỏ đinh, ngứa không thể ắt. Tuy nói nguyên lực có thể yếu bất độc tính của nó, nhưng bị đinh qua sau nhất định khó chịu, có sĩ binh trắng đêm khó ngủ, ảnh hưởng chiến lực. Đến thời điểm chính thức nhất định sẽ đại lượng mua khu manh tiêu đinh dược vật hoặc là dự tài. Du Hoàng cho thân huynh đệ chi chiêu, ngươi nếu là giống ta, cho rằng chiến tranh rất khó tùy tiện kết thúc, hiện tại liền nên đi trước thu mua. Đương nhiên, nếu như ta phán đoán sai lầm, những này dược tài liền sẽ nện ở trong tay của ngươi. Du Tố liên tục gật đầu, minh bạch, minh bạch. Hắn cho ca ca lại châm một chén rượu, thanh âm càng nhỏ hơn, ta hôm nay giá trị cùng, nghe nói Cửu Vũ đại đế giết ba chúng ta trăm dũng sĩ, Thương Yến còn muốn chiếm Khánh Quốc Đao Phong cảng, dọa đến Khánh Quốc tranh thủ thời gian đi cầu cứu. Còn có Vương Quốc sư muốn đi sứ Thương Yến. Hoa, cái này mới vừa buổi sáng kình bạo tin tức thật sự là một cái tiếp một cái, a từng cái đều cùng Thương Yến có quan hệ. Du Hoàng ngừ một tiếng, ngươi nói là Bách Liệt đến tắc còn Đao Phong cảng cũng được, kia bến cảng là bị Khánh Quốc 40 năm trước mạnh thuê đi, hiện tại thời hạn muốn đến. Du Tố hỏi quan tâm nhất chủ đề, đế quân sẽ giúp Khánh Quốc a? Ta có thể hay không cùng Thương Yến đánh nhau? Du Hoàng không chút do dự, Vương Quốc sư xuất làm Thương Yến, cho dù cầm về điều kiện chỉ có Khánh Quốc mở cho ta nước một nửa, ta cũng cho rằng đế quân sẽ khuynh hướng cùng Thương Yến hòa thuận. Hắn cho rằng, Nhu Quốc cùng Nhã Quốc là đánh không hết, cùng Thương Yến là không thể đánh. Vì sao? Khánh Quốc phân lượng quá nhẹ. Du Hoàng trong tay nâng Khánh Quốc văn thư ước lượng, Khánh Quốc mở ra điều kiện lại nhiều,
cũng là không quan trọng gì, nó chịu nhượng độ cho ích lợi của chúng ta lại nhiều, từ lâu dài nhìn cũng không đáng nhắc lên. Bởi vì Thiểm Kim Bình Nguyên diện tích thực sự rộng lớn, hợp tác tiềm lực vô hạn. Khánh Quốc, tối ngươi tiểu quốc thôi. Cái này hai nước vô luận diện tích, quốc lực, quân lực, tiềm lực phát triển, cùng quốc quân lãnh đạo lực, đều không cách nào tự đặt ở một cái trên bàn cân đi cân nhắc cao thấp. Như quốc nếu là vì Khánh Quốc, vì một cái tiểu tiểu đào phong cảng cùng Thương Yến trở mặt, hoàn toàn không đáng. Nhã quốc chính là thừa dịp Long Thần chiến tranh xâm lấn Thiểm Kim, cùng Hạ Kiêu trở mặt tuyên chiến, mới thu nhận Cửu U đại đế trả thù, liền thánh địa Bách Khâu Nguyên đều hổ thẹn. Trải qua chuyện này, ai cũng biết do Cửu U đại đế tính tình rất cứng, mà Thương Yến quốc là lại nghèo lại hoành, không có nén giận dự định. Loại này đối thủ trong thời gian ngắn vẫn là bất trêu chọc thì tốt hơn. Huống chi, Du Hoàng Trần chờ một cái mới nói, Thương Yến lập quốc về sau, ta đại mưu xung quanh thế cục liền không tốt lắm. Nguyên bản Thiểm Kim Bình Nguyên là năm bè bảy mảng, Mưu quốc cho dù bắt không được nó, cũng không cần lo lắng nó đối với mình có bất cứ uy hiếp gì. Như vậy tại Mưu quốc phía đông mảnh này khu vực, nó chỉ cần ngẫu nhiên gõ một cái gây sóng gió Nhã quốc là được rồi. Đây là nó hậu phương lớn. Ai ngờ Hạ Kiêu tới, còn thống ngộp Thiểm Kim. Thương Yến leo lên lịch sử võ đài, Mưu quốc phía đông an toàn cách cục liền bị hoàn toàn đánh vỡ. Bây giờ Mưu quốc, phía tây có Bối Giả, phía đông có Thương Yến. Nó là bị hai cái diện tích cực lớn quốc gia kẹp ở giữa. Đổi ai đứng tại Mưu quốc cái này địa lý vị trí bên trên, đều sẽ cảm giác đến trước tâm phía sau lưng cùng một chỗ phát lạnh. Thương Yến mặc dù hung hăng dạy dỗ Nhã quốc, nhưng nó cùng Bối Giả cũng là có quan hệ nha. Một khi Thương Yến cùng Bối Giả đến gần, Bối Giả cùng Mưu quốc tại tây tuyến tác chiến, Thương Yến tại đông tuyến cử binh, kia Thương Yến không tựa như là Nhã quốc số 2, mà lại là loại cực lớn. Kia Mưu quốc còn có thể thắng, còn có thể có tốt thời gian qua. Nước ta nếu là sẽ cùng Thương Yến trở mặt, đó chính là cùng Nhã quốc, Thương Yến, Bối Giả quan hệ đều rất khẩn trương. Du Hoàng Trâm trước câu chữ, mạnh như lại Mưu, ứng phó loại cục diện này cũng dị thường phí sức. Du Tố vào đầu, hai chuyện này đều tính như vậy, chúng ta cùng Thương Yến ký xong mới hiệp nghị, từ đây chính là tốt hàng sống rồi. Ai nha, nghe có chút bất ức, chưa hết giận a. Du Hoàng liếc hắn một cái, cười ha ha, ngươi nói, đại mưu ăn cái thiệt thòi gì rồi? Ách, Bách Liệt bị Thương Yến cầm đi. Kia nguyên lai là chúng ta cống điện. Đúng, sát thực thiếu một khối cống nhưng Lộc thị phụ tử kinh doanh bất lực, Bách Liệt tiến cống đã rất ít. Lại nói nó vốn chính là tự do địa, chỉ cần gánh chịu nổi hậu quả, nó nghĩ đầu phục ai đều có thể chính mình quyết định. Cái gì gọi là gánh chịu nổi hậu quả? Ngay tại lúc này dặn này, mới tìm Kháo Sơn nguyện ý cho nó lật tẩy. Dân chúng thấp cổ bé họng chỉ muốn hiện thế báo, bởi vì hiện thế báo tới cũng nhanh, bọn hắn chỉ cần cứng cổ cùng đối phương cứng rắn làm là được rồi, không cần động não. Nhưng đại quốc đánh cờ, quân cờ chưa hẳn đều chen tới một cái nơi hẻo lánh chém giết. Tốt nhất là ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, chỉ đông đánh tây, không nên bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Du Hoàng thở dài, đại quốc xử sự, há có thể như tiểu dân đưa khí. Lại nói, đại mưu nếu là thật muốn tìm về cái này chẳng tử, sao không tại khác địa phương tìm trở về? Ngay sau, Thương Yến cùng ta nước liên hệ cơ hội còn nhiều chính là, phạm sai lầm cùng sai khó khăn cơ hội cũng nhiều chính là. Mưu quốc cùng Thương Yến đánh cờ, không thể chỉ tại chính mình không chiếm lý địa phương cùng chết, đã phí sức lại không chiếm được thượng phong. Du Tố đè lên tim, khoa chưa nói, nghe lão ca kiểu nói này, trong lòng ta thoải mái hơn. Du Hoàn liếc nhìn phía dưới đại sảnh, nguyên là hứng hở, nhưng ánh mắt lướt qua cửa ra bảo, đột nhiên có chút ngưng tụ. Có mấy cái nữ tử kết bạn mà đến, sau lưng đều đi theo nha hoàn hoặc là gã sai vặt. Trong đó một vị chính là Mai Ngũ Nương. Chương 2146, Cứu Mỹ Nhân. Chương 2146, Cứu Mỹ Nhân. Du Hoàng gần nhất công vụ bề bộn, không rảnh đi trà lâu, cũng có rất nhiều thời gian không có gặp nàng. Nàng hôm nay bên trong mặc hồng điệp váy ngắn, áo khoác cạn hạnh xa bối, trong tóc ba chi song song hồng ngọc san hô trầm, lộ ra nàng phiêu giật linh động, khí sắc lại tốt. Hai cô gái khác cũng làm phụ nhân cách ăn mặc, Mai Ngũ Nương liền cùng các nàng bên cạnh trò chuyện bên cạnh lâu. Phong mặt hướng đại sảnh một bên cũng có trăm lá màn trúc cản trở, Mai Ngũ Nương đương nhiên không nhìn thấy Du Thị huynh đệ. Du Tố cũng không có phát hiện nàng, còn nói đến thao thao bất tuyệt. Du Hoàn lại lưu tâm phòng bên ngoài động tĩnh, rất nhanh liền nghe được một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, có chừng 4-5 người đi ngang qua, trở về hành lang chỗ sâu đi. Mai Ngũ Nương đám người tôi tớ, đa số đều lưu tại lầu một đại sảnh, chỉ cùng lên đến một hai cái người hầu. Hoan Hương lâu lầu 2 đều là phòng, tư ẩn tính rất tốt. Du Hoàn cũng không để ý, tiếp tục cùng đệ đệ uống rượu. Dạng này lại hơn phân nửa canh giờ, quán rượu cửa chính bỗng nhiên đi vào một người. Hả? Du Hoàn trong tay đũa một trận, đây không phải là Địch Thu Sơn sao? Ngưu Đô đại tiểu lâu có mấy chục nhà, lệch tại cái này đêm mưa, Địch Thu Sơn cùng Mai Ngũ Nương đều đi vào Hoan Hương lâu. Hắn thế nào cảm giác, có chút kỳ quặc đâu. Đồng thời Địch Thu Sơn đi tới về sau cũng không có trái ngóng phải mong, tiểu nhị vừa muốn tới chào hỏi, đã có người vượt lên trước hướng hắn thi lễ một cái, sau đó liền dẫn hắn lên lầu. Du Hoàn nâng lên lông mày bởi vì dẫn đường người này, chính là mới ba nữ ở lại đại sảnh gã sai vặt. Gã sai vặt này là ai nhà đây này, vì sao lại cho Địch Thu Sơn dẫn đường? Đại ca, ngươi nghe thấy ta nói không có. Du Tố phát hiện hắn thất thần. Nghe được, ngươi nói tiếp. Du Hoàn lực chú ý lại tập trung ở phòng bên ngoài. Quả nhiên có mấy người bước nhanh từ hắn bên ngoài dạt đầu trải qua, trở về hành lang chỗ sâu đi. Qua mấy hơi, Du Hoàn mới đứng lên, ta đi thay quần áo. Ngoài cửa đứng thẳng hai cái thị vệ. Hai người này đều là Mưu Vương đỉnh sai khiến cho hắn, đều có tổng quân bối cảnh, đều là tu hành người. Mỗi vị điện sĩ đều có hai tên ngự tứ hộ vệ, Mưu Đế cần bảo vệ tốt chính mình túi thôn. Du Hoàn đi ra thời gian cũng coi trọng, Địch Thu Sơn đám người đã đi xa. Hắn hỏi thị vệ, nửa canh giờ trước, có mấy cái nữ khách đi tới, trong đó một cái hồng la váy, mỹ mạo như hoa. Các nàng tiến vào cái nào phòng? Thị vệ thủ tại chỗ này,
chính là muốn nhãn quan lục lộ, huống chi Mai Ngũ Nương bề ngoài rất khó không làm người khác chú ý. Thị vệ nghe xong, liền hướng Địch Thu Sơn bóng lưng một chỉ, chính là hắn đi vào kia một gian. Địch Thu Sơn đã đẩy cửa tiến vào, mấy cái tùy tùng đều lưu tại ngoài cửa, còn tả hữu xem chú ý, giống như là cho hắn canh chừng. Du Hoàn cũng thong thả đi vào, chỉ hỏi, kia một gian còn có cái gì dị thường? Lúc trước có cái người hầu giữ ở ngoài cửa, không biết duyên cớ gì ly khai. Thị vệ hướng nơi đó nhìn thoáng qua, kia hai cái phụ nhân cũng ra. Mới đi theo Mai Ngũ Nương đi vào trung phòng hai cái phụ nhân, hiện tại đã ra tới. Các nàng đội vàng đi qua Du Hoàn bên người, đều cúi đầu, ánh mắt có chút lấp lóe. Thẳng đến các nàng đi xuống thông hướng cửa sau thang lầu, Du Hoàn mới hỏi, xinh đẹp nhất cái kia đâu? Nàng một mực không có ra. Được. Du Hoàn cũng không quay đầu lại, các người đi chế phục nàng cửa ra vào mấy cái kia tùy tùng, nhưng đừng phát xuất động tĩnh.
Vâng.
Hai tên hộ vệ tiếp lệnh, dừng dưng liền hướng một hàng kia phòng đi đến. Lầu hai này là có khách nhân vắng lai, bọn hắn thần sắc động tác lại rất tự nhiên, Địch Thu Sơn tùy tùng cũng không để ý, chỉ coi bọn hắn lại là khách qua đường. Nào biết mới đến trước người, hai người này đột nhiên nổi lên. Địch Thu Sơn mấy cái này tùy tùng đều là người bình thường, trong đó chỉ có một cái cân cốt cường kiệt chút, cái nào địch nổi ngự tiền cao thủ. Thuần thục, bốn người đều bị đánh bại. Hai tên hộ vệ nhẹ nhàng đem bọn hắn phóng tới mặt đất, quả nhiên không có phát ra động tĩnh, Du đại nhân chỉ lệnh đạt được hoàn mỹ chấp hành. Du Hoàn trước cất kỹ một cái cách âm kết giới, lúc này mới bay lên một cước, đá vang phòng cửa gỗ. Âm một tiếng vang thật lớn. Trong phòng có thể nghe thấy, ngoài phòng hành lang bên ngoài cũng rất yên tĩnh, nhiều lắm là có người dám cảm giác đến một điểm chấn động. Trong phòng lập tức có người nhảy dựng lên. Cửa vừa mở ra, Du Hoàn liền nhìn thấy Mai Ngũ Nương ngửa mặt nằm tại phòng trên cái bàn tròn, váy lụa nửa hở, nhung áo đã bị kéo tới một bên, lộ ra da thịt như tuyết. Du Hoàn đá văng ra môn, nàng còn nằm không nhúc nhích, nhảy dựng lên chính là Địch Thu Sơn. Địch Thu Sơn về sau lảo đảo hai bước thấy rõ người tới càng là quá sợ hãi, Du đại nhân. Dưới tình thế cấp bách, đầu lưỡi thân không thẳng. Địch Thu Sơn, ngươi đang làm cái gì?
Ta.
Tình cảnh này, người sáng suốt xem xét liền biết rõ Địch Thu Sơn muốn chơi cái hai người trò chơi, nhưng người ta nhà gái không đồng ý, cho nên hắn liền dùng chút thủ đoạn, xuống thấp một chút độ khó. Sự thật thắng hùng biện, huống chi đầu góc hắn một mảnh trống không, biện cũng biện không ra. Du Hoàng nghiêm nghị nói, ta cùng Mai Ngũ Nương hẹn xong gặp mặt, ngươi lại đến ám toán nàng. Địch Thu Sơn mặt như màu đất, tâm nói một tiếng xong, nguyên lai đây là du lịch điện sĩ chọn chúng nữ nhân. Du Hoàng đi đến Mai Ngũ Nương trước mặt, gặp nàng mở to con ngươi, thủy ông ông chính nhìn xem, mặc dù mặt không biểu lộ, nhưng ánh mắt rõ ràng là vừa thẹn vừa xấu hổ. Hắn chỉ hỏi Địch Thu Sơn hai chữ, giải dược.
Không, không có.
Địch Thu Sơn cúi đầu, một canh giờ sau dược hiệu tự giải. Hắn nhớ thương Mai Ngũ Nương rất lâu, đối phương lại đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, hắn ba phen mấy bận mời, người ta cũng không chịu phó ước. Địch Thu Sơn đặc biệt tìm một vị hảo dược đến nhục nhã nàng, muốn nàng toàn bộ hành trình đều không thể động đậy, nhưng lại bảo trì thanh tỉnh. Du Hoàn lười nhác nói nhiều với hắn, một chỉ cửa ra bảo, lan ra ngoài. Địch Thu Sơn như được đại xá một giải yên nhi tông cửa xông ra. Hộ vệ rất quan tâm mang lên môn. Trong phòng cũng chỉ thừa Du Hoàn cùng Mai Ngũ Nương bốn mắt nhìn nhau. Mỹ nhân say nằm, váy lụa nửa hở, phong quang cho người, liền liền Du Hoàn dạng này đuổi hoa lão thủ, thì giác cũng nhận mánh liệt xung kích. Hắn hoàn toàn có thể thay thế Địch Thu Sơn, đem không làm xong làm xong việc. Lấy hắn quyền thế, Mai Ngũ Nương sau đó cũng không thể nói gì hơn, khẩn cầu không cửa. Nhưng Du Hoàn vẫn là tối hút một hơi chấn định tâm thần, từ trong ngực lấy ra một viên thanh tâm khử ác ngộng đan dược, đút cho Mai Ngũ Nương. Linh đan có hiệu quả rất nhanh, không đồng nhất một lát, Mai Ngũ Nương liền có thể động. Nàng từ trên bàn khó khăn đứng lên, cẩn thận buộc lại quần áo, mới nói khẽ với Du Hoàn nói, đa tạ Du đại nhân trượng nghĩa biệt thủ, nếu không ta hôm nay liền muốn thất thân tại kia tiểu nhân. Địch Thu Sơn không phải người thông minh, ngươi như thế nào bên trong hắn cái bẫy? Du Hoàn ngữ khí có hai điểm thất vọng. Ta cùng Lỗ Nương tử, Vương phu nhân nước ở chỗ này nói chuyện làm ăn, không nghĩ nàng hai người lại cùng Địch Thu Sơn thông đồng. Mai Ngũ Nương cắn cắn môi, khoe mắt từng đỏ, là ta lơ là sơ suất, không có chuyện trước dò xét rõ ràng. Nàng trên tiểu nhan là ba phần hổ thẹn, ba phần ai thán, bốn phần buồn bực. Du Hoàn biết rõ, nàng vừa mới đến Mưu Đô bao lâu, chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể đem những này ngoài sáng trong tối quan hệ rõ xét rõ ràng mới là lạ. Chương 2147, 5 năm sau gặp lại. Chương 2147, 5 năm sau gặp lại. Sau lưng nàng ô dù cũng không đủ cường ngạnh, liền Địch Thu Sơn đều chấn nhiếp không được. Mai Ngũ Nương đã thu dọn xong xuôi, tiện tay đem sợi tóc kéo lên, sau đó hướng Du Hoàn có chút khẽ chào, nhận Du đại nhân ân tình, sau này nếu có dùng đến tiểu phụ nhân địa phương, tiểu phụ nhân muôn lần chết không chối từ. Nàng cúi đầu xuống, Du Hoàn ánh mắt liền rơi vào kia ba chi máu ngọc san hô châm bên trên, thuận san hô lại rơi xuống nàng trắng non ôn nhu cái cổ, sau đó liền nhớ lại nàng vừa rồi nằm trên bàn, ngọc khu kiều trần, mờ mịt bất lực bộ dáng, hô hấp không khỏi một trận. Mai Ngũ Nương quay người, bất ngờ đi đứng bất lực, một cái lảo đảo suýt nữa ngã sắp xuống. Du Hoàn vô ý thức dịu nàng một thanh, phát hiện nàng mềm đến giống đông, ta đi gọi người, đem ngươi thủ hạ tìm đến. Dứt lời, hắn nhanh chân mở cửa ra ngoài. Cái này nữ nhân hắn tùy thời có thể muốn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn ngược lại không nóng nảy. Mai Ngũ Nương nhìn hắn bóng lưng, góc miệng hơi cầu, nhẹ nhàng đem trên trán một sợi tóc sắn đi sau tai. Nhanh, con cá cũng nhanh tăng câu. Du Hoàn trở lại chính mình phòng, cùng đệ đệ tiếp tục uống rượu, tự nhiên như vô sự. Không bao lâu, ngoài phòng lại có một trận nhỏ vụ bước chân trải qua, hẳn là Mai Ngũ Nương. Tiếp qua mười mấy hơi thở, nàng liền xuất hiện tại bậc thang miệng, bị nha hoàn bịn ra ngoài, có thể nhìn ra bước chân còn có mấy phần phù phiếm. Du Tố lúc này mới nhìn thấy, không khỏi ồ lên một tiếng, đây không phải là Tố Mao Thanh Khê ông chủ à? nàng vừa rồi cũng tại. Tiếc nuối, sớm biết rõ liền đi tìm giai nhân kính chén rượu. Du Hoàn cười mà không nói. Chờ hắn say rượu hồi phủ, đã có một phong tình báo đặt ở bản đồ. Lần trước đi qua Tố Mão Thanh Khê về sau, hắn liền phái người đi điều tra Mai Ngũ Nương bối cảnh, bây giờ kết quả ra. Hắn mở ra tín điều nhìn thoáng qua, phía trên lít nha lít nhít mười mấy hàng chữ nhỏ. Du Hoàn kiên nhẫn xem hết, kỳ thật nội dung cơ bản có thể quy kết làm một câu, Mai Ngũ Nương bối cảnh xác minh không sai. Rất tốt. Thẳng đến giờ định, Bách Liệt thủ phủ mới mở cửa thành ra. Hôm qua muộn vừa xuống một trận đế lưu tương mưa, quy mô rất lớn, cũng ảnh hưởng tới nhân gian trật tự. Vương Hành Mật đã rất nhiều năm không đến Bách Liệt, lần này trở lại chốn cũ, phản phất cùng trong ấn tượng cũng không có gì khác biệt, cũng không có thay đổi trời bất an cùng dũng chuyện, trong thành ngược lại náo nhiệt hơn. Cửa thành thủ vệ cùng tuần binh, có một bộ phận đổi thành Long Thần quân. Trải qua Bách Liệt thủ phủ cửa thành, Vương Hành Mật đứng đầy một lát, bởi vì cửa thành sau tường cao bên trên có cái to lớn hắc giao ấn ký. Cái này phù điêu cùng tường thành giống như một thể, tựa như từ trong tường mọc ra căn bản không có nửa điểm mà nhân công điêu khắc vết tích, chính là cái gọi là tự nhiên mà thành. Người bên ngoài cũng nói, hai ngày trước Bách Liệt người sáng sớm rời giường, phát hiện cửa thành phía sau đột nhiên nhiều hơn cái này. Long thần truyền thuyết không chỉ lưu hành tại Thiểm Kim, Bách Liệt người cũng biết rõ, cái này tức là cái gọi là thần tích. Hắc giao ấn ký nơi ở liền có Long thần phù hộ, đa số thời điểm mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng. Bách Liệt người vốn là không ngừng hâm mộ, không nghĩ tới một buổi sáng tỉnh lại, quê hương của mình cũng bị Long thần phù hộ. Cho nên ấn ký này dưới đáy đã dọn lên một cái dài mảnh bàn thờ, phía trên chất đầy các thức rau quả tế phẩm, hương hỏa mười phần tràn đầy. Vương Hành Mật ánh mắt thuận thế rơi xuống thủ thành vệ sĩ trên thân. Những này chính là hắc giáp quân vệ đi. Bọn hắn khí độ tướng mạo quả nhiên cùng Bách Liệt binh khác biệt, trong trầm tĩnh mang theo ngân lệ. Lộc phủ đã thành cựu ưu đại đế lâm thời hành cùng, mười bước một cương vị, đề phòng xâm nghiêm. Đâm đầu đi tới hơn 20 người, có béo có gầy, vải áo tử lộng lẫy, nhưng nhìn xem không giống quan to. Bọn hắn nhìn thấy hầu ở Vương Hành Mật bên người Đỗ Thiện, nhao nhao xoay người hành lễ, tất cung tất kính, Đỗ tướng. Đỗ Thiện làm cái miễn lễ thủ thế, gặp qua đế quân rồi. Thấy qua thấy qua. Đám người thần sắc đều là lại nhẹ nhõm vừa nóng tỉnh, đế quân uy nghi tự nhiên, ân trạch vạn dân, thật sự là long thần chuyển thế a. Song phương như thế hàn huyên vài câu, những người này liền bị thị vệ dẫn đi ra. Vương Hành Mật tức hỏi, những này lại là cái gì con đường? Đây đều là Bách Liệt cùng Đao Phong cảng tới thương đoàn nguyên lão cùng thân hào nông thôn, kỳ thật đại bộ phận là Thiểm Kim Bình Nguyên, một mực không có cơ hội nhìn thấy đế quân, lần này đặc biệt thành đoàn đến đây, ước chừng là muốn tỉnh giáo thương mậu chính sách. Vương Hành Mật ồ một tiếng, đại đế tự mình tiếp kiến thương nhân. Đại đế chính là kinh thương lập nghiệp, biết rõ thương mậu chi lợi. Đỗ Thiện cười nói, nước ta thực hành huệ thương lợi dân kế sách, năm nay cũng mới ban không ít điều lệ, bọn hắn muốn đi qua nghe lĩnh hội, mới tốt trở về truyền đạt quán triệt. Thì ra là thế. Nhưng người thông minh đều minh bạch, đế quân tự mình tiếp kiến thương nhân hành động này phía sau thâm ý, lớn xa hơn giữa bọn hắn nói cái gì. Kia là một viên thiên đại thuốc căn thần. Đồng thời Mưu Quốc, Thương Yến đều trần binh bách liệt biên cảnh hai bên, dương cung bạc kiếm. Tại dạng này hết sức căng thẳng thế cục dưới, cửu đại đế thân ở tiền tuyến vẫn đâu vào đấy tiếp kiến thương khách, thường ngày làm việc, có thể thấy được hắn đảm lược lực lượng. Vương Hành Mật biết rõ, hắn lúc trước chính là cái gan to bằng trời, không phải sao dám đại náo thiên cung. Hiện tại a, làm Mưu Quốc ăn vào cái thằng này vô pháp vô thiên khổ. Bọn hắn chuyển qua vườn hoa một góc, cửu đại đế nhanh chân đi tới, đồng thời cười nói, Vương Quốc sư, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như cũ a. Nhìn hắn tư thái long hành hổ bộ, giật mình người khí thế cũng đập vào mặt, nhưng lời nói ra lại rất nhiệt tình. Vương Hành Mật tâm sự nặng nề, trên mặt cũng không khỏi đến phun ra vẻ tươi cười. Hai người lần trước gặp mặt đều là 5 năm trước, cũng không chính là gian cách rất lâu. Chỉ bất quá, lần trước là Hạ Linh Xuyên làm ngưỡng thiện đảo chủ đối Vương Hành Mật tất cung tất kính, mà Vương Hành Mật cũng tại đế lưu tương chi dạ qua đi cảnh cáo hắn, không muốn có ý đồ với Bách Liệt, Hạ Linh Xuyên cũng nghe quên, coi là thật đem phần này ngấp nghé kiềm chế 5 năm. Dù sao cái kia thời điểm, hắn còn muốn mượn dùng Mưu Quốc thế lực đến cách trở xương diệp lửa giận. Lần này a, chủ động hành lễ lại là Vương Hành Mật. Hắn đối mặt đã không còn là chỉ là ngưỡng thiện đạo chủ, mà là Thương Yến khai quốc đại đế, là đánh thắng bối giả lão quốc sư Thanh Dương, đánh thắng thiên ma nâng đỡ Bạch Thản, chiếm xuống Nhã Quốc thánh địa Cửu Vũ đại đế. Vẹn vẹn 5 năm, Hạ Linh Xuyên thân phận địa vị liền phát sinh long trời lở đất cải biến. Đại đế khí vũ hiên ngang càng hơn trước kia. Người tới Đô Thiện cũng liền mỉm cười từ đi, lưu lại hai người tiến hành một phen chân thành khách sáo. Hạ Linh Xuyên chắp tay mà đi, Vương quốc sư này đến, là đại biểu Mưu Quốc vẫn là Linh Sơn. Vương Hành Mật đã làm Mưu Quốc quốc sư, lại là Linh Sơn quyết pháp giả, song trọng thân phận. Tất nhiên là cùng có đủ cả. Vương Hành Mật ngược lại không ngờ tới, hắn vừa lên đến liền hỏi cái này A Sông vấn đề. Mưu Quốc là Mưu Quốc, Linh Sơn là Linh Sơn, không thể nói nhập là một. Hạ Linh Xuyên lo lắng nói, Vương quốc sư như đại biểu Mưu Quốc, ta liền cùng ngươi chỉ nói Mưu Quốc, Vương quốc sư như đại biểu Linh Sơn, ta liền cùng ngươi chỉ nói Linh Sơn, chọn thứ nhất. Hắn lời nói này ra, Vương Hành Mật liền minh bạch, hắn cơ hội nhìn thấu Mưu Quốc cùng Linh Sơn quan hệ. Chương 2148, tự chứng chương 2148, tự chứng kỳ thật, Linh Sơn cũng cố ý mau chóng sắp xếp như ý cùng Thương Yến, cùng Hạ Tiêu bản nhân quan hệ. Nhưng Vương Hành Mật lần này cấp bách nhất nhiệm vụ, là phải giải quyết cụ thể hơn vấn đề, lập lờ nước đôi nhất định đạt không thành mục tiêu. Hắn hơi do dự nói ngay, lần này đi sứ, ta đại biểu Mưu Quốc đế quân mà tới. Hạ Linh Xuyên liền cùng hắn tại vườn hoa một góc đình nghỉ mát ngồi xuống, lập tức có người hầu dâng lên rượu ngon trái cây. Trời nóng, nhưng chén rượu cùng quả trên đều treo nhỏ bé giọt nước, lộ vẻ mới từ trong hầm băng lấy ra. Lại hàn huyên hai câu, Song Vương cũng không có gấp gáp lấy cắt vào chính đề, chỉ trò chuyện lên năm đó ngưỡng thiện quần đảo kia một trận đế lưu tương hạ phản loạn. Vương Hành Mật cảm khái, đại đế lòng dạ rộng lớn, năm đó vạn sĩ phong thúc cháu mưu đoạt ngươi hòn đảo, ngươi ngược lại thu bọn hắn nhập dưới trướng, bên ta mới tiến bảo, nhìn thấy mấy cái đều là bách long tộc kiểu tóc.
À, ta nghe nói, Thương Yến từ Nhã Quốc cầm tới A Phất Hải địa khu, cũng là bách long người nguyên bản tộc địa.
Không tệ, bách long tộc quy thuận tại ta, làm việc cho ta, ta lúc trước liền đáp ứng qua bách long người, cuối cùng cũng có một ngày để bọn hắn trở về cố thổ.
Đại đế thành tín,
nhân vô tín bất lập, nước không tín không thể.
Hạ Linh Xuyên ý vị thâm trường, Nhu Quốc cùng Thương Yến làm việc đều theo tin lý trì chuẩn tắc.
Vương Hành ngật nhẹ gật đầu, đương nhiên biết rõ hắn định gì chỉ.
Tốt ra hỏa, vừa lên đến trước hết đem lời đặt xuống ở chỗ này.
Hạ Linh Xuyên sau đó lại hỏi Phương Sáng Nhiên, Phương Tiên Sinh nhưng có tin tức.
Hắn mấy năm trước dựa dẫm vào ta chào từ biệt.
Vương Hành mật lắc đầu, hắn từ Thiểm Kim sau khi trở về tìm ta chào từ biệt, nói lòng có đoạt được, muốn vân du tứ phương, ta không khuyên nổi hắn.
Từ đây, hắn liền biến mất không còn tâm tích.
Người tu hành tới tới đi đi, như bình tụ bình tán, có chút suốt đời cũng không còn gặp.
Hạ Linh Xuyên cũng có chút thổ thức.
Phương Sán Nhiên đi tới chỗ nào rồi?
Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng.
Vì lý do an toàn Phương Sán Nhiên ít có tin tức, nửa năm đều chưa hẳn thấy có một phong truyền thư, đồng thời chỉ nói chút việc nhà, cũng không nói thẳng chính mình đi tới chỗ nào.
Hạ Linh Xuyên chỉ có thể từ hắn miêu tả phong cảnh suy đoán, hắn đi qua thân quốc phía tây cùng phía nam liệt đất.
Nhưng Phương Sán Nhiên thành quả nổi bật, bởi vì Hạ Linh Xuyên từ các lộ thần linh nơi đó được biết, nhân gian không hiểu xuất hiện đại lượng hình long trụ. Ma giới thật vất vả ổn định lại trật tự, đột nhiên lại bị đánh phá.
Lúc trước Diệu Trạm Thiên chân thân hạ giới, dẫn đến linh hư chúng thần đau mất 800 cây hình long trụ, mấy năm này mặc dù trắng trợn vơ vét, đến cùng cũng làm không trở về nhiều như vậy. Kết quả nhân gian đột nhiên lại có hình long trụ đại bạo phát, linh hư chúng thần sao có thể buông tha?
Hai năm này đế lưu tương vẫn như cũ bộc phát không ngừng, đã không phải Diệu Trạm Thiên vẫn lạc nguyên cớ.
Phương Sán Nhiên chỉ là một giới người tu hành, lấy thân làm tiễn, quấy lượng giới phong vân, gián tiếp cải biến ức vạn sinh linh vận mệnh.
Chọn lấy chút cộng đồng chủ đề, âm trận cũng ấm đến không sai biệt lắm. Vương Hành Mật mới nói, đại đế cũng biết rõ ta lần này vì sao mà tới.
Nước ta đối với Lộc thị gia chủ Lộc Chấn Thanh cái chết, đối với Bách Liệt cùng Đao Phong cảng phát sinh biến cố, mười phần chấn kinh.
Hắn giải thích Nưu Quốc đại quân áp cảnh nguyên nhân, trọng điểm là hắn còn đem Lộc Chấn Thanh xưng là Lộc thị gia chủ.
Cái này nói rõ, Nưu Quốc không thừa nhận Cửu Vũ đại đế là mới Bách Liệt chi chủ.
Bởi vì không thừa nhận, cho nên Thương Yến cử động, vô luận là cầm xuống Bách Liệt cũng tốt, vẫn là phải đi Đao Phong cảng cũng tốt, ở trong mắt Nưu Quốc chính là xâm lấn, chính là cướp chiếm.
Cho nên, Nưu quân liền có lý do xuất binh, thay Bách Liệt cùng Khánh Quốc khu trục Thương Yến quân đội.
Muốn tránh miễn loại này xung đột, trừ khi Cửu Vũ đại đế có thể thủ tín tại Nưu Quốc.
Quá trình này liền rất đáng được nói.
Mọi thứ không có gì hơn tình lý hai chữ.
Hạ Linh Xuyên không ngạc nhiên chút nào, lấy Nưu Quốc tính nết, có thể tùy tiện thừa nhận mới là lạ, Hoàng đô thống đã báo cáo trải qua.
Lộc phủ biến cố, Nưu Quốc Hoàng đô thống các loại 11 người thế nhưng là toàn bộ hành trình kinh nghiệm bản thân người, trở về nhất định 1 năm 10 báo cáo, sẽ không bỏ sót bất luận cái gì một điểm chi tiết.
Hạ Linh Xuyên cũng không cần phải lại đi miêu tả quá trình, chỉ cần điểm ra thân phận của mình là được.
Hoàng đô thống trình bày phi thường kỹ càng.
Vương Hành mật gật đầu, tất cả trọng điểm đều tại Lộc gia bảo vật bên trên.
Như thế nào mới có thể nhìn ra, ngươi là kế thừa món bảo vật này, mà không phải cưỡng ép thu lấy nó.
Hạ Linh Xuyên có chút mỉm cười một cái.
Không hổ là Vương Quốc sư, không hổ là Linh Sơn truyền lệnh người, mới mở miệng liền ý đồ để hắn lâm vào tự chứng chỗ khó.
Ngươi Cửu Vũ đại đế mới vừa rồi không phải còn tự xưng là tuân theo tin lý chi đạo a? Hiện tại đã đến ngươi giảng đạo lý, bày chứng cứ thời điểm.
Cửu Vũ đại đế cùng Thương Yến nghĩ duy trì mình người thiết nước thiết, liền phải xuất ra không dung cãi lại chứng cứ đến.
Vương Hành mật ngay sau đó lại nói thật, Lộc gia người lý do thoái thác cùng ủng hộ có bất công, nước ta không cách nào hài tin.
Nói cách khác, Hạ Linh Xuyên kêu lên Lộc gia các nguyên lão làm nhân chứng cũng vô dụng, bởi vì bất công.
Ai biết rõ những này Lộc gia người ra ngoài lý do gì, tán đồng Hạ Linh Xuyên là bọn hắn mới ra chủ đấy.
Có lẽ là bị uy hiếp, có lẽ là bởi vì muốn càng cường đại khảo sơn.
Đương nhiên càng quan trọng hơn lý do là Mưu Quốc không quan tâm bọn hắn, càng không quan tâm bọn hắn lý do thoái thác.
Vương Hành mật thái độ cũng rất rõ ràng, Cửu đại đế nhất định phải cho ra một cái có thể thuyết phục Mưu Quốc lý do, nếu không, trận này đại chiến liền không thể phòng ngừa.
Hoàng đô thống cũng nhìn không hiểu, Lộc gia tiên tổ chuyển thế bảo vật đến cùng là cái gì sao?
Chỉ nói là hung hãn bảo vật.
Hạ Linh Xuyên cười nói, trải qua nhiều năm như vậy, Nưu Quốc liền không có chủ động hiểu qua Lộc thị di bảo.
Linh Sơn dưới trướng, nước ta cảnh nội có rất nhiều cổ lão tu hành thế gia, tuổi tác so nước ta đều muốn lớn lên nhiều. Chúng ta tôn trọng những thế gia này, sẽ không cố ý đi lật xem bọn hắn chuyển ra chi bảo.
Người ta có bảo là chuyện của người ta, Nưu Quốc cùng Linh Sơn nếu là biểu hiện ra một bộ khắp nơi tìm hiểu, lòng tràn đầy mơ ước bộ dáng, gia tộc nào còn dám dài lưu tại này.
Nói đúng lắm.
Hạ Linh Xuyên lật tay một cái cổ tay, lòng bàn tay liền hiện lên một cái kim luân.
Nó lơ lửng không trung, toàn thân lóe vàng nhạt qua mang, hắn hình dạng chính là một đầu kim xà không ngừng nuốt ăn chính mình cái đuôi, lại mãi mãi cũng ăn không hết, bởi vậy dẫn đến toàn bộ kim luân đều đang chậm rãi chuyển động.
Vương Hành mật nhìn xem nó, hơi biến sắc mặt.
Thân là Linh Sơn quyết pháp giả, hắn tu vi cùng nhãn lực đều không giống.
Giờ phút này, cái này kim luân cho hắn cảm thụ tự mâu thuẫn.
Một phương diện, hắn có thể thấy rõ kim xà ngập vòng mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí là nó lân phiến biên giới răng cưa. Có thể hắn cũng không thể rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại, nó tựa như huyễn thuật, giống cái bóng trong nước. Thế nhưng là một phương diện khác hắn lại thiết thực cảm giác ra nó ẩn chứa to lớn nguy hiểm, đây cũng không phải là bất luận cái gì vật sống có thể tùy tiện đụng vào đồ vật. Cho nên nó đến cùng tồn tại, vẫn là không tồn tại.
Hạ Linh Xuyên còn hướng phía trước đưa một cái, thoải mái để hắn nhìn, mời Vương Quốc sư giám thưởng, nhưng đưa tay liền muốn nghĩ lại.
người sống chạm vào tức tử, nó cũng từng giết không ít người. Vương Hành Ngật nếu là khinh thường, chết ở chỗ này, đó chính là cực kỳ nghiêm trọng ngoại giao sự cố. Hạ Linh Xuyên cũng không hy vọng xuất hiện loại phiền phức này. Chương 2149, các đào cạm bẫy chương 2149, các đào cạm bẫy Vũ Đô thống nói, nó nguyên bản chỉ là một mảnh vụn, đến đại đế trong tay, đột nhiên liền hoàn chỉnh. Hạ Linh Xuyên rút tay về, thần cách liền vững vàng lơ lửng ở giữa không trung, kim xà tiếp tục nuốt ăn chính mình cái đuôi. Không tệ, cũng may mà nó nguyên bản là tàn phiến, nếu không lực lượng của nó quá cường đại, Lộc Thị Tiên Tổ căn bản lợi dụng không được nó. Liên Vương Hành Mật đều kìm nén không được hiếu kỳ của mình, đây rốt cuộc là cái gì? Thần cách. Vương Hành Mật đột nhiên động dung, thần cách. Thiên Ma cái gọi là thần cách. Hắn cũng kiến thức rộng rãi, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua thần cách. Đây không phải là nhân gian chi vật, tiên nhân cùng yêu tiên cũng sẽ không kết xuất loại này đồ vật. Vương Hành Mật tâm tính trầm ổn, rất nhanh liền từ trong lúc kinh ngạc ngẩng đầu lên, thần cách nhiều mặt, như vậy đây là vận mệnh. Hạ Linh Xuyên cũng nhìn xem kim sàng ở vòng, ma giới từng có 3 thánh thần, đây chính là vận mệnh cổ thần thần cách. Vận mệnh thần cách. Vương Hành Mật hô hấp đều có chút dừng lại, chấm đã, vận mệnh thần cách không phải tại Mại Lạc Tiên trong tay. Điểm ấy bí mật, Linh Sơn quyết pháp giả đương nhiên là có quyền biết rõ. Vận mệnh thần cách hóa thành 2 khối mảnh vỡ, một khối bị Lộc Gia Tiên Tổ đoạt được, một cái khác khối bị Mại Lạc Tiên đoạt được, hắn cũng dưới đây tự xưng vận mệnh chi thần. Hạ Linh Xuyên thản nhiên nói, thẳng đến ta nhận tổ quy tông, 2 khối mảnh vỡ mới hợp làm một thể, một lần nữa hoàn chỉnh. Vương Hành Mật suy nghĩ hắn lời nói bên trong hàng nghĩa, không khó phát hiện, ngươi nói là Mại Lạc Tiên mảnh vỡ một mực trong tay ngươi. Ta cùng Mại Lạc Tiên quan hệ, Vương Quốc sư cũng đã biết rõ đi. Vương Hành Mật không có nói rõ, chỉ là hàm hồ nói, không biết rõ mảnh. Hạ Linh Xuyên phụ thân Hạ Thuần Hoa diệt diên xây thân, Linh Sơn đương nhiên biết rõ, Hạ Thuần Hoa đứng sau lưng sát lợi trời đại thiên thần Mại Lạc Tiên. Lúc trước cực độ nghèo túng Hạ Thuần Hoa, dựa vào cái gì có thể thu được Mại Lạc Tiên cung cấp đại lượng trợ giúp? Thiên Ma không làm vô lợi sự tình, Vương Hành Mật rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến khí vận chi tử bốn chữ. Mại Lạc Tiên là vận mệnh chi thần mà Hạ Linh Xuyên là Lộc Gia khí vận chi tử, đơn giản giống như là cho Mại Lạc Tiên đo ni đóng giày thần hàng thân thể. Cho nên Hạ Thuần Hoa lấy ra đả động Mại Lạc Tiên thẻ đánh bạc, rất có thể chính là mình nhi tử. Khắc, Mại Lạc Tiên cũng nhìn không lên á, nhưng là Vương Hành Mật nếu nói chính mình biết rõ, liền đầu tiên muốn thừa nhận một cái tiền đề, tức hắn rõ ràng Hạ Linh Xuyên là Lộc Gia khí vận chi tử. Hắn tại chính đàn lăn lộn cả một đời, cỡ nào lão luyện, chỉ chớp mắt đã nghĩ thông suốt những thứ này. Hạ Linh Xuyên thuận miệng cho hắn bố trí cái này cái bẫy, hắn là sẽ không dễ dàng chui vào. Hạ Linh Xuyên cười cười cũng rõ ràng hắn hàm hàm hồ hồ lý do, bởi vậy cũng hàm hàm hồ hồ nói, tóm lại, Mại Lạc Thiên thần cách mảnh vỡ ngoài ý muốn rơi tại ta chỗ này, vừa lúc Lộc Chấn Thanh lại dùng vận mệnh thần cách một cái khác mảnh vụn đến ám toán ta, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó, có đến mà không có bể à. Về phần Mại Lạc Tiên là thế nào ra ngoài ý muốn hắn không có nói rõ. Nhưng Vương Hành Mật liên tưởng đến ma giới đoạn thời gian trước lời đồn đại, nói Mại Lạc Tiên giống như đã mất đi bộ phân thần có thể, bảo đảm không tốt chính là cái này việc sự tình, nó thần cách bị Hạ Linh Xuyên làm đi. Cứ việc cái này nghe không thể tưởng tượng. Vương Hành Mật chân thành nói, đại đế như thế nào chứng minh đây là vận mệnh thần cách? Không cần chứng minh. Hạ Linh Xuyên khiêu lên chân bắt chéo, nó là cái gì thần cách đều dâu dịa, ta có thể bù đắp Lộc Gia di bảo, đây mới là quan trọng nhất. Hắn lại một lần nữa nhảy ra Vương Hành Mật cho hắn đào tự chứng cả bẫy. Lộc Gia các đời tử tôn chỉ cần thông qua thần cách mảnh vỡ giám định liền có thể xác nhận khí vận chi tử thân phận, ta tiến thêm một bước, tự tay bù đắp thần cách. Hạ Linh Xuyên gảy ngón tay một cái, kim xả vòng liền nhẹ nhàng di chuyển đến Vương Hành Mật trước mặt, nếu như nó không đồng ý ta, lại thế nào rơi vào tay ta? Vương Quốc sư kiến thức rộng rãi, có thể từng gặp cái nào thần cách có thể bị người tu hành áp chế thu lấy? Vương Hành Mật đương nhiên không thể, hắn thậm chí không thể đụng vào cái này đồ vật. Đương nhiên hắn hôm nay cũng là có chuẩn bị mà đến, lúc này lên đường, ta chưa từng thấy qua thần cách, nhưng có người từng thấy. Hạ Linh Xuyên chỉ hỏi hắn, chỉ cần xác nhận đây là thần cách, đối với Bách Liệt thuộc về, Nưu Quốc liền lại không dị nghị. Vương Hành Mật đáp đến phi thường dứt khoát, cái này mai thần cách một bộ phận, là Lộc Thị chuyên ti giám định bảo vật gia truyền. Chỉ cần đại đế đạt được cái này mai thần cách thừa nhận, ta Đại Mưu cũng liền thừa nhận, ngươi có quyền tiếp nhận Lộc Thị gia chủ. Hạ Linh Xuyên cười, Vương Hành Mật cũng cười, tại chính trị đàm phán bên trên, hai người đều là kẻ ra đời. Hạ Linh Xuyên phong phóng nói, mời. Thế là Vương Hành Mật liền từ trong ngực lấy ra một cái pho tượng, nói một tiếng thất lễ sau đó đưa nó đặt ở mặt bàn nhắm hướng đông vị trí. Cái này chợt nhìn giống như là dân gian người có nghề bóp ra tới bùn đồng tử, mặt ngoài cổ xưa, thậm chí chỗ cổ còn rất dài ra một điểm rêu xanh. Vương Hành Mật túi người từ trong hoa viên đào ra một nắm ở mức ngượng ngùng bùn đất, xoa thành một cái tiểu cầu, nhẹ nhàng đặt ở bùn đồng tử trên nắm trong lòng bàn tay. Sau đó, Vương Hành Mật mới hướng nó thi lễ một cái, cất cao giọng nói, cung nên khôn cấn thượng tôn. Vừa dứt lời, bùn đồng tử bàn tay bỗng nhiên khép lại, đem bùn cầu chộp vào lòng bàn tay. Chính nó cũng mở mắt ra, quay đầu nhìn về hai người nhìn tới. Trong quá trình này, nó toàn thân đều có bụi đất gì rào rơi xuống, giống như là ngoại tầng phong hóa bùn sát chốc ra, lộ ra dưới đáy dùng ánh sáng màu tươi con rối. Hạ Linh Xuyên chú ý tới, Vương Hành Mật cầu xin chính là khôn cấn thượng tôn. Tiên nhân lấy danh hiệu, bình thường sẽ cùng chính mình thần thông, thiên phú thậm chí là thành tựu có quan hệ, thì như Thiên Huyễn chân nhân là thận yêu, tinh thông huyền thuật, thủ bờ tiên nhân thì lấy thủ bờ núi chi danh. Mà vị này khôn cấn thượng tôn, chính là Linh Sơn còn tại bế quan bên trong đại năng, bản thể cũng không phải người, mà là nguyên một tòa đại sơn thành yêu đăng tiên. Toàn bộ Linh Sơn, không có cái nào tiên nhân tuổi tác so với nó lớn hơn. Cái này nhỏ tượng đất nhỏ, hơn phân nửa chính là dùng khôn cấn thượng tôn trên người đất đá xoa ra, tương đương với một cái nhỏ phân thân, có thể duy trì cự ly xa trò chuyện. Tiên nhân cùng thiên ma giống như rất nhiều đều có dạng này tiểu thần thông. Bùn đồng tử ánh mắt rơi trên người Hạ Linh Xuyên, lại đối Vương Hành Mật nói, ngươi tại Bách Liệt. Dựa theo Khôn Cấn Thượng Tôn Thiên Phú thần thông, chỉ cần đụng phải bản địa thổ nưỡng, một cái liền biết rõ bùn đồng tử tại cái gì địa phương. Quấy rầy thượng tôn. Vương Hành Mật đối với nó so với Cửu Đại Đế cung kính nhiều, eo đều cong đến 45 độ, Cửu Đại Đế trong tay có vận mệnh thần cách một viên, đệ tử nghĩ mời lên tôn giám định. Kỳ thật không cần hắn nhiều lời, bùn đồng tử đã quay đầu nhìn về phía trôi nổi giữa không trung kim sáng ở vòng. Sau đó nó liền làm cái ai cũng không thể đoán được cử động, nó lộ ra tay phải nê hoàn, ném hướng vòng vàng. Cái này nê hoàn còn duy trì Vương Hành Mật để lên lúc hình dạng, nhưng mặt ngoài có một tầng hắc quang quanh quẩn, còn giống như khảm nạm lấy từng mảnh thạch anh, có trong suốt, nửa vàng trắng. Ném đến vòng vàng chính giữa, nó cũng cùng nhau lơ lửng, mặt ngoài thạch anh càng ngày càng nhiều, cái đầu lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nát, hóa thành cát phấn rơi xuống trên mặt bàn, lại chỉ là phổ thông bùn đất. Chương 2150, cắt vào chính đề chương 2150, cắt vào chính đề cho dù là một khối nhỏ nê hoàn, cũng có nó vận mệnh điểm cuối cùng. Chỉ bất quá cái này mai thần cách ra tốc quá trình, để các ngươi trực tiếp nhìn thấy nê hoàn tại 500 năm sau hạ tràng. Nê đồng tử chỉ vào lơ lửng kim xà, đây không phải là rắn, mà là ma giới cổ lão nhất thần phù một trong, có lại chỉ có một viên, được xưng miệt độ nhân, đại biểu từ sinh ra đến chết, tuần hoàn qua lại. Vương Hành Mật như có điều suy nghĩ, vận mệnh. Vị này Khôn Cấn Thượng Tôn là Linh Sơn nổi danh từ điển sống, học thức bên bác, chúng đại năng gặp gỡ nghi nan, nhiều mặt cầu quả khó giải, cuối cùng đều sẽ đi tìm nó. Đúng, ngàn vạn sinh linh từ sinh ra đến chết tuần hoàn qua lại, chính là vận mệnh. Khôn Cấn Thượng Tôn nhìn về phía Hạ Linh Xuyên, đây đúng là bị đám Thiên Ma Tôn xưng là viễn cổ ba thánh thần một trong vận mệnh chi thần thần cách, cho dù thượng tiên cũng không thể tùy tiện đụng vào. 3000 năm trước thượng cổ chi chiến, sinh mệnh thần cách cùng tử vong thần cách chấp có người đều hiện ra vô tận uy lực, duy chỉ có cái này vận mệnh thần cách tung tích không rõ, nếu không trận kia cầm sẽ càng khó đánh. Chúng ta lúc ấy rất là lo lắng, còn làm qua nghiên cứu. Ilya, ngươi cái này nhân loại như thế nào có thể vào tay? Ngữ khí của nó tràn ngập tò mò. Nhưng nó theo sát lấy lại nói, các loại, ngươi còn không thể khống chế nó. Ân, cái này đúng rồi. Lấy nó nhãn lực, đó có thể thấy được vận mệnh thần cách đối Hạ Linh Xuyên cũng không bài xích cũng không làm thương hại, nhưng cũng bèn bèn dạng này thôi. Tưởng tượng chân chính vận mệnh chi thần như thế đi khống chế cái này mai thần cách, Hạ Linh Xuyên còn làm không được. Lực lượng chênh lệch quá cách xa. Hạ Linh Xuyên đầu ngón tay gõ gõ cái bàn, đây là vận mệnh thần cách, không sai a. Vương Quốc Sư. Vương Hành Mật trước đối Khôn Cấn Thượng Nhân cung kính nói, đà tạ thượng tôn. Khôn Cấn Thượng Tôn lừ một tiếng, nghe đồng tử trong mắt ánh sáng đột nhiên biến mất, đầu cũng rũ xuống, một lần nữa biến thành một điều tượng bùn. Hạ Linh Xuyên nâng chén nhấp một ngụm trà, cũng không đội mà mở miệng. Mới Vương Hành Mật đã hứa hẹn qua, chỉ cần cái này mai thần cách bị giám định làm thật, Nhu Quốc liền thừa nhận Hạ Linh Xuyên bản thân có quyền đảm nhiệm Bách Liệt gia chủ. Bất quá nói thật, tại Vương Hành Mật đi sứ trước đó, Nhu Quốc cho rằng Hạ Linh Xuyên sử dụng giả thần cách giả mạo Lộc Thị người thừa kế khả năng lớn bao nhiêu đâu. Cửu Đại Đế bây giờ là thân phận gì, không đáng làm loại này tổn bại danh dự sự tình. Lại nói, giả mạo nhà khác tử tôn rất có mặt mũi a. Cho nên, Vương Hành Mật trước khi lên đường liền minh bạch, cái này thần cách chín thành là thật. Nhưng là giám định quá trình vẫn là phải đi, còn phải có Linh Sơn thượng tiên bằng chứng phụ. Nếu không Cửu Đại Đế nói mình là Bách Liệt gia chủ, Nhu Quốc liền chấp nhận, này làm sao có thể thể hiện ra Nhu Quốc đối với phụ thuộc đem không cùng hỏi đến. Bây giờ Hạ Linh Xuyên Lộc Thị gia chủ thân phận đã hợp pháp, lý lẽ trên đã qua chiếm đi, song phương tiếp xuống liền muốn thảo luận càng quan trọng hơn để tài thảo luận. Bách Liệt là tự do địa, trên lý luận nói, Lộc Thị gia chủ có quyền quyết định nó đi ở thuộc về. Hạ Linh Xuyên là Thương Yến chi chủ, Bách Liệt tự nhiên sẽ bị gộp vào đến Thương Yến, cũng không tiếp tục làm Nhu Quốc phụ thuộc. Nhưng vì cái gì Vương Hành Ngật chỉ nói, Nhu Quốc thừa nhận Hạ Linh Xuyên là Lộc Thị gia chủ, mà không phải Bách Liệt về Thương Yến tất cả. Đây cũng là Vương Hành Mật lần này đi sứ căn bản nguyên nhân. Trở xuống mới là chính đề, sắc mặt hắn nghiêm nghị, lại không như lúc trước như thế ôn hòa. Đại đế lúc trước vẫn là ngưỡng thiện đạo chủ lúc, từng nói với ta qua, sở dĩ xuống tay với thiên cung, là bởi vì nho nhỏ hiểu lầm. Vương Hành Mật quay đầu nhìn về phía Hạ Linh Xuyên, ta đại mưu đế quân nghĩ biết rõ, bây giờ, hiểu lầm kia còn tại a? Không giờ khác nào không tại. Hạ Linh Xuyên nghiêm mặt nói, vẹn vẹn lấy thiểm kim làm thí dụ, liền biết thế gian cực khổ nhiều bởi vì thiên ma mà lên. Khu trục thiên ma, ước vạn sinh linh mới có ngày nổi danh. Tâm ta sáng tỏ nguyện làm thương sinh như một điểm tương lai. Mấy câu nói đó đã ở đáy lòng của hắn ẩn giấu thật lâu, chưa lập quốc trước đó nói ra, chỉ là lừa dối, nhưng từ cương vực chưa từng có rộng rãi Thương Yến chi chủ trong miệng nói ra, kia là hoài nguyện. Mỗi một chữ đều nặng hơn vạn cân, nghe được Vương Hành Mật khuôn mặt có chút động. Cửu Đại Đế muốn truyền lại cho Nưu Quốc tín hiệu, là hắn cùng Nưu Quốc, cùng Linh Sơn tại đại phương hướng trên vẫn như cũng là người trong đồng đạo, vẫn như cũ có cùng chung địch nhân, vẫn như cũ có hợp tác cơ sở. Đây cũng làm Nưu Quốc cùng Thương Yến sau này như thế nào chung đụng đại tiền đề. Đương nhiên Hạ Linh Xuyên mấy câu nói đó cũng không phải là hướng về phía Vương Quốc Sư nói. Hắn rất rõ ràng, Nưu Đế đối kháng Thiên Ma cùng mình đồng dạng kiên quyết. Ngài đi vào ngưỡng thiện quần đảo sau liền giấu tài, thận trọng từng bước, mỗi có kinh thiên tiến hành, đại mưu mười phần mong đợi, nhưng mà một buổi sáng lập quốc, chính là từ phía sau màn đi tới trước sân khấu, từ đây muốn trực diện Thiên Ma, không có đường lui nữa, đoạn không có khả năng giống như lúc trước địch sáng ta tối như thế, dựa thế mà vì, lánh nặng tìm nhẹ. Vương Hành Mật chậm rãi nói, đại đế hoành nguyện ta mười phần kính nể. Nhưng mà đại đế có biết, thế gian nhân quốc vì sao e ngại bối giả không thôi, có nhiều thần phục. Hạ Linh Xuyên cũng biết rõ trọng đầu đi tới, xin lắng thai nghe. Không riêng là bối giả quốc lực cường hãn. Vương Hành Mật lắc đầu, đi qua 600 năm đã từng xuất hiện một chút thế lực, quân lực không kém gì bối giả, lãnh tụ anh minh có phương pháp, nhưng cuối cùng hạ chẳng đều là nuốt hận hủy diệt. Đây là bởi vì bối giả sau lưng còn đứng lấy linh hư chúng ma. Hạ Linh Xuyên lập tức nhớ tới bên nước, nhớ tới bàn Long Thành, nhất là bàn Long Thành cuối cùng hủy diệt, đúng là linh hư chúng đại thiên ma xuất thủ. Nhân gian đã thật lâu không có trải nghiệm qua đại thiên ma đáng sợ, không biết được kia là cỡ nào hủy thiên diệt địa, rời núi lấp biển lực lượng. Vương Hành Mật tiện tay lấy một cái nhánh cây, rát ra một tiếng bẻ gãy. Mấy ngàn năm qua này, cũng chỉ có Linh Sơn có thể cùng đại thiên ma đánh cho khó phân thắng bại. Cửu U đại đế, ngươi liền không sợ chọc giận đại thiên ma, làm bọn hắn nhất định phải trừ ngươi cho thông khoái, nhất định phải diệt Thương Yến tại một khi cho thông khoái. Vừa dứt lời, Hạ Linh Xuyên liền cười ha ha. Tiếng cười kia là như vậy to rõ, liền ngoài mấy trượng đại thụ đều bị chấn động đến rì rào lá rụng, dừng tại cái khác vườn chim vương đều bị hù dọa, bay múa đầy trời. Vương Hành Mật sắc mặt biến hóa, Cửu U đại đế cũng cười quá không coi ai ra gì. Thật lâu, Hạ Linh Xuyên mới che giấu tiểu dung, mỗi chữ mỗi câu, Vương Quốc sư quá lo lắng. Hắn tâm tư cỡ nào tinh xảo đặc sắc, một cái liền nghe ra Vương Hành Mật chữ chữ sách chính là bối giả, là đại thiên ma, kỳ thật câu câu đều đang nói mưu quốc, nói chân tiên. Đại thiên ma đáng sợ như thế, nhưng Linh Sơn lại cùng đại thiên ma chiến đấu mấy ngàn năm, cho nên Linh Sơn cùng đại thiên ma là một cái lượng cấp kinh khủng tồn tại. Cái này là thật không có nói sai, chân tiên là thế gian này sức mạnh khủng bố nhất một trong. Đem Vương Hành Mật phiên dịch, chính là, ngươi Hạ Tiêu có tư cách gì, có bản lĩnh gì, dám cùng mưu quốc, dám cùng Linh Sơn đối nghịch. Liền không sợ Linh Sơn phái ra chân tiên, trực tiếp diệt sát ngươi. Trong lời nói ẩn hàm sát ý cùng ý hiếp, người thông minh nghe xong có thể nghe hiểu. Nưu Quốc đang cảnh cáo hắn, người trẻ tuổi phải hiểu được khiêm cung lễ nhượng, muốn đối trưởng bối càng tôn kính một chút, tay đừng duỗi quá dài, người đừng quá kiêu căng, nếu không dễ dàng đưa tới họa sát thân. Chương 2151, yêu cầu quá đáng. Chương 2151, yêu cầu quá đáng. Đại Thiên Ma nếu có bản sự giết chết ta, tại ta đại náo thiên cung lúc liền nên độc thủ, tại ta đối phó lại Lạc Thiên thời điểm liền nên độc thủ, tại ta đảo loạn Hào Quốc lúc liền nên độc thủ, tại ta giết chết Bạch Tử Kỳ cùng Thanh Dương lúc liền nên độc thủ, tại ta tiêu diệt Bạch Thản, thống cũng tiềm kim quá trình bên trong liền nên độc thủ. Hạ Linh Xuyên ngoắc ngón tay, kim sàng ngập vòng liền tự hành bay tới, bọc tại trên cổ tay hắn, phù hợp giống cái vòng tay, nhất là Diệu Trạm Thiên tự mình hạ giới, tại Điên Đảo Hải liền muốn xử lý ta. Kia Điên Đảo Hải thật giống cái to lớn đấu cổ trận. Đáng tiếc à, đến cuối cùng sống mà đi ra Điên Đảo Hải, không phải Diệu Trạm Thiên, không phải Thiên Huyễn chân nhân, mà là ta. Vương Hành Mật chỉ có thể nghe. Nhiều như vậy kinh thế hai tục quá khứ, người bình thường chỉ cần làm thành một kiện, liền có thể thanh danh lan truyền lớn. Cửu U đại đế thế nhưng là đồng dạng không lọt vào làm, cũng đem thiên ma vào chỗ chết đất tội, đến nay nhưng cũng sống được thật tốt, hoàn thành liền thiểm kim ngàn năm không có chi bá nghiệp. Đại thiên ma hoàn toàn chính xác không có giết chết hắn. Ở trên đời này, phản phất không ai càng có tư cách hơn hắn nói không sợ. Đại thiên ma. Hạ Linh Xuyên cười nhạo lên tiếng, không gì hơn cái này. Hắn tại khuyên bảo Vương Hành Mật, chính mình tự mình trải qua đại thiên ma cùng chân tiên chiến đấu, cái gì hủy thiên diệt địa, cái gì rời núi lấp biển, hắn toàn diện đều kiến thức qua. Làm Vương Hành Mật trong miệng trung cực lực lượng, đại thiên ma Diệu Trạm Thiên cùng chân tiên Thiên Huyễn chân nhân này làm sao tại? Chỉ có hắn Cửu Vũ đại đế là cuối cùng danh ra. Ha ha, đại thiên ma đều không làm gì được hắn, chẳng lẽ Linh Sơn chân tiên liền có thể? Ta an vị ở chỗ này, không che cũng không che đậy, đại thiên ma làm sao còn chưa tới đem ta đánh thành trò cặn bã? Chân tiên làm sao còn chưa tới đem hắn đánh thành trò cặn bã? Dạng này của nhân, Vương Hành Mật cũng không phải chưa thấy qua, nghe vậy không những không giận mà còn cười, ta là không nghĩ tới, đại đế hoàn toàn không có đem thiên ma để vào mắt. Lời ấy sai rồi. Hạ Linh Xuyên chứng chặt đàng hoàng, đại thiên ma chỗ kinh khủng, ai có thể phủ nhận? Nhưng không cần quá độ lo sợ. Ồ, xin chỉ giáo. Cứ việc đế lưu tương liên tiếp phát sinh, nhưng bây giờ hoàn cảnh vẫn không thích hợp đại năng như thế. Đại thiên ma như nghĩ giáng lâm nhân gian, điều kiện cực kỳ hà khắc, trả ra đại giới cũng rất lớn. Diệu Trạm Thiên giết vào Điên Đảo Hải, chính là mượn chân tiên túi ra mới có thể hoàn toàn tần hàng. A, thiên ma thủ bên trong lại có bao nhiêu phó chân tiên thân thể có thể sử dụng? Chân tiên cũng không phải cải trắng lớn, theo muốn theo có. Cho dù tại linh khí đầy đủ thời kỳ thượng cổ, chân tiên đều là có ít, có thể bị thiên ma cầm đi luyện thành túi ra, càng là lông phượng xử lân. Nếu là phổ thông thần hàng, dưới tay ta cũng giết mười mấy. Nói thực ra, không khó. Hắn không phải tiên nhân, câu nói này thật sự là cuồng ngạo đến không biên giới mà, có thể hết lần này đến lần khác không có một chữ nói ngoa. Vương Hành Mật nghe vào trong tai, nói không rõ trong lòng là tư vị gì. Huống chi, linh hư chúng thần tổn thất đại thiên ma Diệu Trạm Tiên, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, gần nhất ma giới lại loạn cực kỳ, ai còn dám lại xuống đến? Linh hư chúng thần một phương này chết cái cường lực chủ thần Diệu Trạm Tiên, mà Linh Sơn phía kia cũng đã chết cái Trần Tiên Tiên Huyễn chân nhân, làm sao không phải thực lực bị hao tổn? Linh Sơn liền trực luân phiên đại tiên danh sách đều sắp xếp không đến, vẫn còn muốn tìm Hạ Linh Xuyên suối quậy sao? Còn nữa, đối giả cùng thiên ma tại nhân gian không phải cũng là có đối thủ sao? Hạ Linh Xuyên hai tay một đám, bọn hắn toàn lực ứng phó đối phó ta, liền không sợ Mưu Quốc cùng Linh Sơn thừa lúc vắng mà bảo, đảo rơi nơi ở của bọn hắn. Hắn nhìn qua Vương Hành Mật, cười đến phá lệ hào khí, thiên ma nếu là thông minh liền không nên tại cái này thời điểm tới tìm ta phiền phức. Trở lên những lời này đều muốn phản lấy nghe, đem thiên ma đổi thành Linh Sơn. Vương Hành Mật trầm mặc thật lâu, mới liền nói mấy cái tốt chữ, Cửu đại đế quả thật là hào khí bừng mây, dũng mãnh không sợ. Hạ Linh Xuyên đưa tay, tự mình cho hắn rót chén trà. Kỳ thật Vương Quốc sư cũng minh bạch, Nưu Quốc cùng Thương Yến hợp mà cùng có lợi, đấu thì đều tổn hại, sẽ chỉ làm bối giả bạch bạch lấy tiền nghi. Vương Hành Mật nâng chén hớp nhẹ, tha thứ ta nói thẳng, Thương Yến trước đó cử động, có thể xưng không lên cùng có lợi. Cửu U đại đế trước lấy bất liệt, lại lấy đao phong cảng, đều tại Mưu Quốc bạo đốt vừa đi vừa về nhảy nhót, kia là có tâm hợp tác bộ dạng a. Gọi là khinh người quá đáng. Ta lúc trước nói qua, quốc tế kết giao đơn giản lo liệu tin, lý hai chữ. Hạ Linh Xuyên cười nói, Vương Quốc sư nhìn ta nước lúc trước gây nên, cái nào một có không chiếm lý. Dứt lời, hắn lấy ra một tờ cũ khế, nhẹ nhàng để lên bàn trải bằng. Đây cũng là 50 năm trước Khánh Quốc mạnh thuê đao phong cảng khế ước nguyên kiện, đến nay đã qua kỳ 10 năm. Cái này cũ khế một mực bị cẩn thận bảo tồn, trang giấy đã phát vàng đánh quyển, nhưng chữ viết cùng con dấu không có mơ hồ, mắt thường có thể phân biệt đến rõ ràng, rõ ràng. Đã hắn cầm lại Bách Liệt chi chủ thân phận, Vương Hành Mật cũng đại biểu Mưu Quốc thừa nhận, như vậy Hạ Linh Xuyên vô luận là giết Lộc Chấn Thanh làm chủ tộc báo thù, vẫn là hướng Khánh Quốc đòi hỏi đao phong cảng, đều là có lý có cứ. Như vậy ngược lại, đã cửu ưu đại đế làm việc chiếm lý đây, Mưu Quốc muốn ngăn trở hắn liền không tìm được đầy đủ lý do. Nếu không, Vương Hành Mật hôm nay cũng không cần mình chỉ tối đời uy hiếp hắn. Hạ Linh Xuyên nói rất đúng lý mà Mưu Quốc cầm chính là lực. Một cái muốn lấy lý phục người, một cái muốn lấy lực các người. Cho nên Hạ Linh Xuyên cũng ám chỉ Vương Hành Mật, một mực phóng ngựa tới, ta liền đại thiên ma còn sợ các ngươi. Đương nhiên đây không phải là tùy tiện, cũng không phải một vị lỗ mãng, mà là đoán chắc Mưu Quốc lúc này là phô trương thanh thế. Mưu Quốc tại Tây Tuyến cùng Bối Giả khai chiến, tại phía Đông xâm lấn Nhã Quốc, nếu như lại sắn tay áo cùng Thương Yến mở làm, kia là muốn đem xung quanh tất cả cường quốc đều đắc tội mấy lần. Lại điên quân vương đều làm không được loại sự tình này. Cho nên, Mưu Quốc lấy lực gáp người sách lược một khi thất bại, liền còn phải trở lại phân rõ phải trái đàm phán trên bàn. Vương Hành Mật nhìn xem trên mặt bàn cũ khế, ngầm thở dài. Chuyến này đi sứ nhiệm vụ, thật sự là không dễ làm đâu. Hắn trước khi lên đường, thế nhưng là đạt được Mưu Đế thụ ý nhất định phải nói thành. Hai người lại nói chuyện một lát, bầu không khí chuyển tốt, Hạ Linh Xuyên thế là lại nói, kỳ thật, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Đại đế mời nói, cho mời cầu thì tốt hơn. Nghe nói quý quốc có một kiện bảo vật, tên là Ứng Lôi Thương. Vương Hành Mật liền giật mình, không tệ, kia là đại Mưu khai quốc cao tổ truyền thừa vũ khí, một mực bị cung cấp trong cung. Hạ Linh Xuyên cười nói, nghe tiếng đã lâu, ta muốn mượn đến nhìn qua, không biết có hay không như thế may mắn được thấy. Vương Quốc sư trở về giúp ta nói tốt cho người nói tốt cho người, như thế nào? Trong ngực nhiếp hồn kính mô phỏng một tiếng huýt sáo, a nha. Ứng Lôi Thương há lại chỉ có từng đó làm Mưu Quốc bắt đầu đế vũ khí. Nó sớm nhất vẫn là Hồng Tướng quân thường dùng vũ khí, Hạ Linh Xuyên tại bản long thế giới nhìn thấy nàng chiến đấu, 10 lần có 3 lần là dùng Ứng Lôi Thương. Quả nhiên là giết người không tính toán thần khí. Nhưng ở bản long thành hủy diệt về sau, thành vũ khí này chẳng chọc bị Mưu Quốc khai quốc cao tổ đoạt được. Yêu cầu này hơi có vẻ đột ngột, Vương Hành Mật hơi kinh ngạc, nhưng lập tức liền nói, đại đế yêu cầu ta về nước nhất định chuyển đạt. Chương 2152, từ thực lực cùng địa vị xuất phát chương 2152, từ thực lực cùng địa vị xuất phát mấy ngày sau, Vương Hành Mật đại biểu Mưu Quốc cùng Thương Yên ký kết hiệp nghị, liền bỏ vào Mưu Đế trên bàn. Bách Liệt tương lai đối xung quanh quốc gia xuất nhập cảng thương phẩm thu thuế cực thấp, mà ở đây trên cơ sở, Nhu Quốc tại Bách Liệt được hưởng càng kết xù hơn độ miễn thuế chống đỡ thuế quyền. Nói cách khác, Nhu Quốc thương phẩm ra vào Bách Liệt, muốn giao thuế cơ hồ là không. Văn thư phía sau còn phụ trên rất dài danh sách. Nhu Đế nhìn đến đây, nhịn cười không được cười. Lúc trước Bách Liệt làm Nhu Quốc phụ thuộc, Nhu Quốc thương phẩm ra vào Bách Liệt, vốn chính là linh thuế. Cửu Vũ Đại Đế lấy đi Bách Liệt về sau, thuế xuất hẳn là một lần nữa chế định, nhưng hắn vẫn kéo dài nơi đó lúc trước chính sách, lấy sự oxy hóa hai nước ở giữa mâu thuẫn. Nhu Đế chú ý tới. Cửu Đại Đế nói tới Bách Liệt kỳ thật bao gồm Đao Phong Cảng, bởi vì văn bên trong rõ ràng viết, Tân Pháp áp dụng từ Đao Phong Cảng trở về sau bắt đầu. Cửu Đại Đế là mượn cái này chỉ hiệp nghị, khía cạnh biểu đạt không phải cầm xuống Đao Phong Cảng không thể quyết tâm. Đồng thời, Thương Yến Quốc nguyện ý đem hướng Như Quốc lối ra ngân mãnh, bạch cương các loại hi hữu nguyên liệu, 5 năm trước 5 đồng đều 2000 cân, 5 năm sau theo sản lượng tăng lên, có thể gia tăng đến 5000 cân hàng năm. Ngân mãnh, bạch cương đều là rèn đúc đặc tính vũ khí phải dùng nguyên liệu, nhưng xung quanh quốc gia bao quát Như Quốc sản xuất ít đến tương cảm. Chỉ có Thiểm Kim Bình Nguyên số lượng dự trữ dị thường phong phú, lúc trước Thiểm Kim Bình Nguyên thật sự là bưng lấy chén vàng ăn xin đâu. Bây giờ thiên địa linh khí dần dần nồng đậm, đặc tính vũ khí lại lần nữa có đất dụng võ. Khác không đề cập tới, Long Thần quân tại Nhã Quốc thánh địa Bách Khâu Nguyên mấu chốt chiến dịch thủ thắng, liền để đặc tính vũ khí lần đầu đăng tràng rực rỡ hào quang, nhiều nước khẳng định cũng chú ý tới. Thời đại mới liền muốn tới, ai theo không kịp, ai liền là hậu, ai liền xui xẻo. Cho nên Như Quốc đối đặc tính vũ khí nhu cầu, đối mấy loại mấu chốt nguyên liệu nhu cầu rất lớn, đã từng hướng Thương Yến đưa ra mua sắm, nhưng cái sau một mực không có đáp ứng. Cửu Đại Đế lúc này đem nó viết tại trong hiệp nghị, chính là phóng thích một loại thân mật biểu đạt thành ý hợp tác. Tin sau còn có mười mấy hạng mở rộng hợp tác cùng hai bên mậu dịch đầu hạng, nếu như không nhìn Cửu Đại Đế lúc trước đều đã làm gì sự tình, chỉ xem cái này phong văn thư, kia thật là thành ý tràn đầy, đầy nhiệt tình. Nưu Đế liền đem phần này hiệp nghị bày trên bàn, lại một lần nữa gọi tới Du Hoàn, theo ý của ngươi, chúng ta sau này cùng Thương Yến như thế nào ở chung? Hiệp nghị nội dung không nhiều, Du Hoàn nhìn nhiều hai lần, sau đó mới nói, đối ngoại, Bách Liệt, Đao Phong Cảng đều là địa phương nhỏ. Cửu Đại Đế muốn bắt lại bọn chúng còn phải nghị phương không có cách nào chiếm lý, kia lý tức là đối Mưu Quốc bằng giao. Đối nội, Cửu Đại Đế thần dân đều tin tưởng vững chắc hắn hứa hẹn thủ tín, nhất ngôn cửu đỉnh, là hưu đức chi quân. Ta nghe nói hắn một số năm trước đã đáp ứng Bách tộc nhân, hội lệnh bọn hắn quay về cố thổ, bây giờ Bách Long người lại có mấy ngàn người rời trở về A Phất Hải. Mưu Đế gật đầu, xác thực, nói lời giữ lời. Có thể thấy được Cửu Đại Đế đối ngoại đối nội đều nghĩ cách như một, cái gọi là đức tin lễ đã là vũ khí cũng là công xưởng, đã đối phó người khác đồng thời cũng bị cố tự thân. Bình thường tình huống dưới, Đại Mưu không cần phải lo lắng hắn lật lọng. Du Hoàng nghiêm mặt nói, còn nữa, Thương Yến dù sao đánh ra phản kháng thiên ma cơ hiệu, không có khả năng cùng bối giả đồng tâm đồng đức, thiên nhiên cùng chúng ta chỗ đứng thêm gần. Thần coi là, đến tiếp sau có thể cùng Thương Yến bình thường vắng lai, tạm thời chỉ coi bất liệt, đao phong cảng sự tình chưa từng xảy ra. Hắn đặc biệt đem tạm thời hai chữ cắn trọng âm, miễn cho đế quân hiểu lầm, cái này không chỉ có phù hợp dưới mắt thời cuộc, cũng có thể thể hiện ta đại mưu mênh mông khí độ. Dưới mắt thời cuộc là cái gì? Là Thương Yến quật khởi về sau, Nưu Quốc địa lý an toàn nhận lấy uy hiếp. Là Cửu Vũ đại đế dẫn đầu Long Thần quân, cưỡng ép đánh ra thân phận của mình địa vị, để bất kỳ thế lực nào, bao quát bối giả cùng Nưu Quốc đều không thể không nhìn thẳng vào Thương Yến thực lực quân sự. Cửu Vũ đại đế tỉ mỉ bố cục đến tận đây, có tư cách ngồi lên bàn đánh bài. Đến cái này thời điểm, Nưu Quốc cũng không thể không rộng lượng, không thể không cùng Thương Yến quốc giữ gìn mối quan hệ. Cái này kêu là làm, từ thực lực cùng địa vị xuất phát. Mà tại Bách Liệt, Đỗ Thiện chúng thần cũng hướng đế quân chúc mừng hiệp ước đế thành, hai nước hòa thuận tốt. Cái này một tờ khế ước, chính là cho Bách Liệt cùng Đao Phong cảng sự kiện định em điệu, chính là tỏ thái độ Nưu Quốc lập trường cùng thái độ, chính là đặt vững Nưu Quốc cùng Thương Yến hợp tác cơ sở. Giống như Hạ Linh Xuyên lúc trước nói, cái hiệp nghị này một khi ký kết, Thương Yến thái bình thời gian mới chính thức bắt đầu. Cái này một tờ khế ước, còn đại biểu Nưu Quốc đối Hạ Linh Xuyên cái người tôn trọng. Bởi vì Linh Sơn cùng Hạ Linh Xuyên lúc trước chính là mạnh yếu quan hệ, Linh Sơn thậm chí sai khiến nhiệm vụ cho Hạ Linh Xuyên, Nưu Quốc đối với hắn khó tránh khỏi khinh thị liên đối lấy đối với hắn thành lập Thương Yến cũng không lắm để ý, đây là thiên nhiên, trên tâm lý cấp độ cảm giác ưu việt. Không phá trừ Nưu Quốc cảm giác ưu việt, Thương Yến tới kết giao liền không chiếm được vốn có tôn trọng. Vậy làm sao bây giờ đâu? Để Nưu Quốc hảo hảo đau nhức một lần. Đau đớn, cũng liền thanh tỉnh. Giữa hè qua hết trước đó, Nưu Quốc cuối đông liền đã phong vân đổi biến. Long thần đại quân Trần Bình tại Bách Liệt vùng cực nam, lại hướng phía trước ba dặm, chính là Đao Phong cảng. Thậm chí một bộ phận quân doanh liền đâm vào thương lộ bên cạnh, quá khứ thương khách đều có thể nhìn thấy trong doanh tinh kỳ phiêu dương. Lưu Nôn phỉ ngữ bay lời trời, thậm chí có người nói chi chuẩn xác, Long thần quân dự định chiếm đoạt Khánh Quốc. Khánh Vương hoàn toàn chính xác nhận được Cửu Vũ đại đế tối hậu thư. Mặc dù Từ Dùng vẫn còn tương đối khách khí, nhưng đây chính là thông điệp mà không phải văn thư. Cửu Vũ đại đế cũng không phải Lộc Trấn Thanh. Làm chủ nợ, hắn làm sao lại đối chiếm đi tổ đế, quá thời hạn không trả Khánh Quốc ô tổn. Thông điệp nội dung kỳ thật có thể quy kết làm cái chữ, ngươi không trả Đao Phong cảng, ta liền cầm xuống toàn bộ Khánh Quốc. Đây chính là trần trụi uy hiếp. Đáng sợ nhất là, căn cứ Cửu Vũ đại đế quá khứ chiến tích, cái này uy hiếp rất có thể trở thành sự thật. Hắn nói muốn thống cũng Thiểm Kim Bình Nguyên, thế là liền thống gộp Thiểm Kim Bình Nguyên, hắn muốn cầm xuống Bách Liệt, thế là Bách Liệt liền nhận hắn là gia chủ, hiện tại hắn nói, hắn muốn tiêu diệt Khánh Quốc. Ai còn dám chất vấn hắn hành động lực? Khánh Vương rất rõ ràng, không có Mưu Quốc tương trợ, 10 cái Khánh Quốc đều không đủ hắn đánh. Cái này 2 ngày 2 đêm, là từ chỗ không có giải giằng giặc. Khánh Vương ăn ngủ không yên trong mắt đều chịu ra máu đỏ tơ, hoàn toàn chính xác chịu tới Mưu Quốc tin tức nặng ký. Chỉ bất quá, tin tức này làm Mưu Quốc tăng thêm trọng binh, cường công Nhạc Quốc, mà không phải Mưu Quốc đối Thương Yến có hành động gì. Khánh Vương phát hướng Mưu Đô khẩn cầu như là châu đất xuống biển, không có nửa điểm tin tức. Quốc thư đưa ném đi, không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là Mưu Quốc không muốn lội vũng nước đục này. Nhưng mà Khánh Quốc cũng mở không ra cao hơn thẻ đánh bạc. Phục một ngày, thông điệp ở trong kỳ hạn cho đến. Khánh Vương cuối cùng nhận được tin tức, là Mưu Quốc cùng Thương Yến đạt thành một hệ liệt hợp tác hiệp nghị. Cái này tin dữ coi là thật như sét đánh trời nắng, trực tiếp đem Khánh Quốc quân thần kích động. Khánh Vương tại chỗ liền đem chính mình tẩm điện bên trong bài trí đều đập cái náo loạn, giống to vì cái gì? Chương 2153, Đao Phong cảng trở về. Chương 2153, Đao Phong cảng trở về. Thương Yến trong âm thầm cùng Nhã Quốc đạt thành hiệp nghị, rút tuổi dưới đáy nổi chạy mất, đem Nưu Quốc hãm tại Nhã Quốc chiến tranh vũng lầy bên trong, chính mình quay người lại đi đoạt Bách Liệt. Đây không phải là trộm Nưu Quốc nhà sao? Vì cái gì Nưu Quốc không chỉ có không tức giận, còn cùng Thương Yến lá tham hiệp nghị? Nưu Quốc cái này đều có thể nhẫn. Đây là bọn hắn trong ấn tượng cái kia thịnh thế cường quốc sao? Thương Yến đến cùng là thế nào thao tác? Vấn đề mấu chốt nhất là, Nưu Quốc đều bày ra bộ này sắc mặt, hắn Khánh Quốc làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngay tại Khánh Quốc kinh hoàng thất thố bên trong, Long Thần quân đột nhiên chuyển hướng đi về phía tây, bỏ Đao Phong cảng mà phóng tới Khánh Quốc cảnh nội. Theo phía trước Tiếu Tham, kia hơn 10 vạn đại quân tinh kỳ che trời, chiến giáp thép lưu những nơi đi qua, cả mặt đất nhan sắc ban đầu đều không nhìn thấy. Chưa tới một canh giờ biên cảnh chặn gác, quân thành liền bị công hãm 3 cái. Khánh Vương dọa đến hồn phi phách tán, lập tức phi thư cầu hòa, trả lại Đao Phong cảng. Cửu đại đế sẽ làm thế nào? Tiếp tục tiến quân, vẫn là cầm lại Đao Phong cảng coi như xong. Nưu đế triệu kiến Du Hoàng lúc, Du Hoàng cấp ra sau một cái suy đoán. Cửu đại đế cầm lại Bách Liệt cùng Đao Phong cảng, đều có rất đầy đủ lý do, nhưng cầm xuống Khánh Quốc lại không phải. Đây là phán đoán của hắn, lại nói Thương Yến quốc quốc thổ đã đầy đủ rộng lớn, Khánh Quốc cái kia địa phương nhỏ đối với nó so như gân gà, cầm xuống về sau ngược lại cùng ta nước ma sắt càng nhiều, được không bù mất. Thương Yến quốc làm qua cái này hai kiện khác người sự tình về sau, hẳn là sẽ không tiếp tục khiêu chiến Nưu quốc tôn nghiêm cùng khí độ, đồng thời, nó còn muốn hướng xung quanh tất cả quốc gia cho thấy, nó cũng không phải là cực độ tham lam. Cho nên thần coi là nó thấy tốt thì lấy khả năng rất lớn. Du Hoàn, tại nửa ngày về sau liền được xác minh, Cửu Vũ đại đế đồng ý Khánh Quốc thỉnh cầu. Thương Yến cùng Khánh Quốc tại Đao Phong cảng hoàn thành giao tiếp về sau, Long Thần quân liền từ Khánh Quốc cảnh nội lui binh, không chút do dự không bỏ, liền cùng trước đây từ Nhã Quốc rút quân, gọn gàng mà linh hoạt. Đồng thời Thương Yến ngay sau đó chiêu cáo thiên hạ, Đao Phong cảng tự do cảng địa vị không thay đổi, tiền thuế cũng không thể để cao, vẫn mở cửa cùng tất cả thế lực làm ăn. Tổng tới nói, ngoại trừ nó thuộc về quyền cải biến bên ngoài, cái khác không thay đổi. Tại Đao Phong cảng thương khách cùng trụ dân, ngoại trừ nhìn thấy Long Thần quân vào ở bên ngoài, kỳ thật cảm giác không thấy thường ngày sinh hoạt có cái gì cải biến. Đây là bởi vì, Đao Phong cả nguyên ban quản lý đội ngũ mặc dù đại hoán huyết, nhưng mấu chốt nhất một người bị bảo lưu lại tới, Nô Đề Cử. Hắn tại bản địa nhậm chức vượt qua 10 năm đối Đao Phong cả đặc biệt giải, nghiệp vụ năng lực thuần thục, kinh doanh có phương pháp. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, tại Khánh Vương ăn vào thương yến tối hậu thư trong lúc đó, Nô Đề Cử bản thân lập tức chạy đến Long Thần Quân đại doanh, trực tiếp hướng Cửu Vũ đại đế quy hàng. Hắn cùng Cửu Vũ đại đế thế nhưng là người quen cũ, hiện tại liền nhờ vào cái tầng quan hệ này, nâng nhà tự nguyện gia nhập Thương Yến quốc, trở thành quang vinh Thương Yến người. Nô Đề Cử thấy rất thông thấu, chính mình mất đi Đao Phong Cảng đề cử chi vị, tương lai trở về Khánh quốc cũng không thể vòng trên cái gì tốt bánh, ngược lại là Thương Yến quốc như húc nhật đồng thăng, tiền đồ bất khả hạ lượng. Người thường đi chỗ cao. Đối với hắn dạng này tiểu nhân vật tới nói, lựa chọn xa so với cố gắng trọng yếu. Cùng sau lưng Cửu Vũ đại đế cọ Thương Yến quốc vận, dù sao cũng so hắn trở về Khánh quốc trải qua ngày càng xa suốt sinh hoạt mạnh a. Hạ Linh Xuyên cũng hoàn toàn chính xác cần một cái quen tay, đến cam đoan Đao Phong Cảng tại giao tiếp trong lúc đó còn có thể bình ổn vận hành, đồng thời cũng muốn hiểu được ứng phó các loại đột phát ngoài ý muốn, bởi vậy đặc phái Ngô Đề Cử đảm nhiệm chức vụ ban đầu. Hắn rất rõ ràng, vô luận là Mưu Quốc hay là Khánh Quốc, chỉ cần trong lòng còn có không cam lòng, liền có khả năng ngoại sáng trong tối đi kẹp lại Đao Phong Cảng tương mộ. Ngô Đề Cử là lão thủ, phương diện này sách đến môn thanh, đối hai bên quan trường lại quen, so với các cử quan viên tốt hơn nhiều. Ngô Đề Cử chức quan không thay đổi, địa vị lại trên vô hình thăng lên mấy cấp, từ Khánh Quốc quan viên biến thành thương yến công việc ở cảng chuyên đi. Đến tận đây, Đao Phong Cảng tại bị mạnh thuê 50 năm sau rốt cục trở về bất liệt, Cửu Vũ đại đế trở thành không thể tranh cãi toàn cục doanh gia. Mà so sánh Đao Phong Cảng giao tiếp không có chút rung động nào, Nưu Quốc ngay sau đó phát sinh lặng biển sâu lôi đồng dạng đại sự, Quách Thiệu Bình từ nhiệm tổng phụ, về phụ đại các tiếp tục nhậm chức, Nưu Đế Khâm nhiệm phụ đại các điện sĩ Du Hoàn là đại mưu mới tổng phụ, lập tức có hiệu lực. Trong vòng một đêm Du Hoàn bò lên trên Nưu Quốc quyền lực đỉnh phong, dưới một người, trên vạn người. Lần này tổng phụ điểm tuyển, lại lần nữa thể hiện Nưu Đế uy quyền chí cao vô thượng. Nhậm chức nghi thức về sau, vô số đồng liêu đều đến chúc mừng. Du Hoàn thực hiện lúc trước hứa hẹn, tại Tố Mạo Thanh Khê bao hết 7 ngày 7 đêm chẳng tử, xin tất cả người dùng trà xem kịch, trắng trợn chúc mừng. Liên tiếp 3 ngày, hắn trong đêm đều ở tại Tố Mạo Thanh Khê, chưa có trở về phủ. Ngủ lúc, trong không khí phiêu đãng say lòng người hương thơm, khi tỉnh lại, trước mặt có mỹ nhân như hoa như ngọc. 3 ngày, người người đều gặp hắn đầy mặt hồng quang, tinh thần phấn chấn. Xuân Phong đáp ý, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thương Yến cùng Nưu Quốc hiệp nghị ký kết về sau, Nưu Quốc rất nhanh từ Bách Liệt biên cảnh rút về 3 vạn quân đội, trực tiếp đầu nhập phía Nam Nhã quốc chiến tranh bên trong. Nó song tuyến tác chiến, binh lực vốn là căng thẳng, có thể cùng Thương Yến đạt thành nhất trí, Nưu Quốc triều chính quân dân kỳ thật đều dài thở dài một hơi. Long Thần quân cũng từ Bách Liệt rút về Thương Yến cảnh nội, Bách Liệt làm Cửu Vũ đại đế nguyên quán địa, đem chính mình một nửa quân đội cùng Long Thần quân đội chỗ. Nưu Quốc cùng Thương Yến biên cảnh, Nhã Quốc cùng Thương Yến biên cảnh, đồng đều chỉ để lại số rất ít quân đội đóng giữ, còn chịu giữ gìn bên cạnh mẫu an toàn chức vụ. Nhiếp Hồn Kính còn cảm giác đáng tiếc, làm sao cùng Nhã Quốc cùng Nưu Quốc nói thành hiệp nghị đều rộng như vậy lòng. Hung hăng thịt bọn họ một bút tốt bao nhiêu. Cái này hai phần hiệp nghị đều không có chiếm được quá lớn tiện nghi, không lớn phù hợp chủ nhân doanh gia thân phận. Hạ Linh Xuyên cười mắng, ngươi cho rằng ta giống Nhã Vương như vậy, ánh mắt thiệt cận. A, Nhã Quốc không thiếu tinh binh hạ tướng, lại ăn thiệt thòi tại Nhã Vương không hiểu phân tức. Ngươi cho rằng Nưu Quốc lần này vì cái gì xuất binh? Ngoại trừ ta mồi ném tốt, cũng làm Nưu Quốc chán ghét Nhã Quốc đã cực. Hạ Linh Xuyên không quên khen chính mình một câu, Nhã Quốc lâu dài hai mặt tam đao, tại Nưu Quốc phía sau lặp đi lặp lại nảy nót, Nưu Quốc lúc này mới quyết định, nhất định phải cho nó một cái đấm máu giáo huấn không thể. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Thương Yến quật khởi mạnh mẽ chỉ là biểu tượng, bối giả sau lưng có thiên ma cùng đại tiên, Nưu Quốc sau lưng có linh sơn cùng chân tiên, chúng ta sau lưng có cái gì? Ê, sắp thực không có trấn nhiếp cấp trung cực lực lượng. Đại thiên ma cùng chân tiên bản sự nhiếp hồn kính trong điên đảo hải được chứng kiến. Nếu như chúng ta cũng đem Nưu Quốc bức đến không thể nhịn được nữa, nó liều lĩnh phái ra chân tiên, kia. Yeah. Hạ Linh Xuyên không có nói thêm gì đi nữa, chỉ là nhún vai. Thất phu chi nộ, còn có thể đổ máu năm bước, vậy nếu là chân tiên chi nộ đâu? Lại nói, Nưu Quốc kinh tế và lực lượng quân sự cũng mạnh hơn chúng ta, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá Hạ Linh Xuyên cũng không bi quan, lời tuy như thế, chỉ cần chúng ta tranh thủ đến đầy đủ không gian nhanh chóng phát triển, những vấn đề này cuối cùng rồi sẽ giải quyết. Giữa thiên địa biến hóa, đều ở mịn nhăn trong im lặng tiến hành. Hắn cùng Thương Yến quốc chỉ cần từng bước một kiên cố đi xuống đi, chắc chắn sẽ có cơ hội. Chương 2154, thường hực khí thế chương 2154, thường hực khí thế sau 10 ngày, cùng Nưu Quốc, Nhã Quốc tân biên mậu hiệp định chính thức bắt đầu vận hành. Nưu quân rút đi về sau, từ Nưu quốc vượt biên tới chi thứ nhất tương đội, nhận lấy Bách Liệt địa khu nhiệt liệt hoan nghênh. Nó đến, mang ý nghĩa Nưu quốc cùng Thương Yến hai bên quan hệ bình thường hóa, trật tự mới thành lập. Bách Liệt thủ phủ, tiếng pháo nổ một cả ngày đều vang vọng toàn thành, năm gần đây tiết còn náo nhiệt, trên mặt mọi người chất đầy tiêu dung. Từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, Bách Liệt cũng có thể thẳng tắp cái eo, rốt cuộc không cần hướng Nưu quốc xương thần tiến cống, rốt cuộc không cần chịu đựng Nhã quốc điên cuồng cướp bóc. Bởi vì, sau lưng nó quật khởi một cái cường đại chính quyền. Nhã quốc cảnh nội chiến tranh, hưng hực khí thế. Nưu quân từ Nhã quốc tây bắc cảnh quy mô sầm lớn, bởi vì cái sau binh lực phần lớn đều bị điều đi thánh địa, Nưu quân liền hạ bốn châu như vào châu không người. Đợi đến Nhã quốc trở về thủ, tây cảnh đã có mảng lớn thổ địa luân hãm. Hai quân huyết chiến hơn nửa tháng. Nưu quân nhập cảnh lúc là 7 vạn người, nửa tháng sau vậy mà tăng phải đến 30 vạn, số lượng thậm chí thật to vượt qua bối giả chiến trường. Phải biết, Nưu quốc hướng bối giả trên chiến trường cũng mới đưa lên 8 vạn người. Nưu quốc quyết tâm, trên đời chỗ mắt. Hạ Linh Xuyên bản thân trở lại Bách Liệt, nhưng Nhã Quốc trên chiến trường cầm yêu phi tấn vẫn là liên tiếp không ngừng, nhiều nhất một ngày có thể tiếp vào 5 kiện. Hắn một người đứng xem đều có thể quan trắc đến nhiều như vậy biến số, có thể thấy được Nhã Quốc chiến trường tình thế chi phức tạp, tình hình chiến đấu chi xoắn xuýt. Hạ Việt đi theo huynh trưởng bên người xem tình hình chiến đấu, mỗi lần kinh hãi. Kia từng cái chuột mục kinh tâm số lượng, đều là biến mất người mệnh. Đây mới là đại quốc chiến tranh. So sánh dưới, hắn trải qua diên quốc đại chiến thật tốt giống như là nông dân cầm truy quốc đánh lộn. Chiến tranh tiến hành đến tận đây, độ chấn động đã vượt qua Long Thần quân tại Nhã Quốc nhất lên Bách Khâu Nguyên đại chiến. Dù sao khi đó Nhã quân là vội vàng phái phát mấy chi tinh nhuệ ứng chiến, phía sau chân chính tụ họp lại Nhã quốc đại quân không có cùng Long Thần quân đưa trước tay, ngược lại là trực tiếp kéo đến đối mưu trên chiến trường. Hai bên đều là tinh binh hán tướng, mà đối Hạ Linh Xuyên tới nói, đây là hiếm có quan sát Nhu quốc chiến lược tốt đẹp cơ hội. Hắn ngày đêm phân tích chiến báo, cũng không thể không thừa nhận, Nhu quốc chủ lực đội ngũ cùng hắn một tay mang ra hắc giáp quân không phân trên dưới, vô luận là chiến đấu tố dưỡng, cá thể năng lực đều không có khác biệt rất lớn, nhưng về số lượng nhưng còn xa nhiều hơn hắc giáp quân, đồng thời các chi đội ngũ đều có chính mình đặc sắc. Nhưng đối với Mưu quân chiến thuật cùng chiến đấu lý niệm, hắn cầm giữ nguyên ý kiến. Hạ Việt cùng hắn tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Đại ca, Mưu quốc ngay từ đầu liền bách liệt cũng không đủ sức viện hộ, vì cái gì hiện tại nổi điên đồng dạng hung ác công Nhã quốc? Nó cùng đối giả chiến đấu, rõ ràng vẫn luôn không gián đoạn." Hạ Linh Xuyên ngay tại quan sát Thương Yến đô thành xây dựng tư liệu, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ngươi có thể đặt câu hỏi, chính là mình trước hết nghĩ qua." Đại ca lại tại khảo giáo hắn. Hạ Việt vào đầu: "Có phải hay không bởi vì Nhã quân tại Bách Khâu Nguyên chi chiến chịu đủ ngăn trở, toàn quân lực đến sĩ khí đều thụ đả kích, đã không còn là trạng thái toàn thịnh?" "Không tệ, bọn hắn lòng tin lớn mất. Đây là cực trọng yếu một điểm." Hạ Linh Xuyên xưa nay sẽ không coi nhẹ phe mình tác dụng. Long Thần quân đánh thắng Bách Khâu Nguyên đại chiến ý nghĩa lớn xa hơn cái này mấy trận chiến dịch bản thân. Thánh địa bị đánh hạ, đây là Nhã quốc tự lập nước đến nay chưa bao giờ gặp qua vô cùng nhục nhã, mà lại Nhã quân về sau không thể rửa sạch nhục nhã, ngược lại là Nhã quốc cắt nhường Bắc cảnh đất đai cấp Thương Yến quốc. Chuyện này đối với quốc gia tự tin, đối quân đội sĩ khí đều là cực kỳ nặng nề đả kích. Đồng thời Nhã quốc là nhiều bộ tộc quốc nhà, ngươi không nên đem nó hoàn toàn coi là một cái chính thể, nó cùng Thương Yến dạng này thẳng đứng tập quyền quốc gia còn không đồng dạng. Hạ Linh Xuyên tiến một bước mạnh hủy đi, tại Bách Khâu Nguyên đại chiến bên trong, chủ yếu là Nhã quốc vương tộc, cũng chính là chủ tộc quân đội bị thương nặng nhất. Lúc ấy chúng ta giết chết Nhã quốc sĩ binh bên trong, mỗi ba trong đó liền có một cái Kha Lâm tộc nhân, đồng thời Kha Lâm tộc cũng chết mất mấy viên đại tướng. Chủ tộc chiến lược hạ xuống, đối bộ tộc khác lực khống chế cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Ngươi nhìn chúng ta ngày hôm qua nhận được tình báo, gần 2 ngày qua Nhã quân phạm vào sai lầm, to to nhỏ nhỏ chí ít có 5-6 cái, thậm chí có một chi Nhã quân vọt lên tự mình đại doanh. Đây là có tình báo thu thập, thực tế là bao nhiêu, liền chính bọn hắn đều chưa hẳn rõ ràng. Nếu như các thị huynh đệ còn sống, cái này chưa hẳn liền sẽ phát sinh. Đánh lớn cầm, nhất là chiến tuyến dài như vậy, nhiều lần lần nhanh như vậy chiến dịch, cổ quái kỳ lạ gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Hạ Việt vừa nghe vừa gật đầu, vẫn là huynh trưởng quan sát càng chu toàn. Hạ Linh Xuyên thi tiếp hắn, còn có đây này. Chiến tranh có song phương, nói xong Nhã quốc liền đến nói Nhu quốc có phải hay không đâm lao phải theo lao. Đại ca ngươi nói qua, chiến tranh chính là vũng lầy, rơi vào đến liền không tốt ra. Không tệ. Hạ Linh Xuyên gật đầu, Nhu quốc xưa nay không là bất lực viện hộ bách liệt, mà là tiếp sức. Nói cho cùng, có chịu hay không xuất binh đơn giản là đại giới vấn đề. Lúc trước nó một khi viện hộ bách liệt liền sẽ để chính mình lâm vào vũng lầy, đây vốn chính là bối giả cùng Nhã quốc hợp mưu manh khóe, Nhu quốc rất không muốn một đầu sông tới, cho nên một mực né tránh Nhã quốc khiêu khích. Hắn cười cười, chúng ta phải nói, trước Quách tổng phụ vẫn rất có định lực, nhưng bỏ mặc Bách Liệt bị Nhã quốc khi dễ, Nhu quốc trên mặt mũi sẽ rất khó nhìn. Cho dù không có chúng ta nhúng tay chờ đến bối giả cho chiến tranh áp lực yếu bớt, Nhu quốc cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm về cái này chẳng tử, cho Nhã quốc một điểm nhan sắc nhìn một cái. Đại quốc mất mặt, không thể cứ tính như thế được rồi, nếu không về sau nước khác liền sẽ một mực yêu cầu ngươi được rồi được rồi. Mặt mũi là cường quốc đáng giá nhất đồ vật, một khi mất đi, không biết rõ phải tốn mấy lần đại giới mới có thể tìm trở về. Nhưng bây giờ thế cục hoàn toàn khác biệt. Hiện tại trận này Mưu Nhã chiến tranh thế nhưng là Mưu quốc dẫn đầu bước lên tới, Nhã quốc trước bị ta đánh tới nguyên lực đại thường, Mưu quốc mới thừa cơ tiếp nhận, xem như giản liễu cá tiện nghi. Đồng thời chúng ta thế nhưng là thành công bức bách Nhã quốc ký kết hiệp nghị, cắt nhường thổ địa. Có chúng ta châu ngọc tại tiền, như Mưu quốc không thể đánh ra phong thái đánh ra thành quả, nếu không thể đại thắng mà về, nó tại bản địa khu bá chủ địa vị liền sẽ dao động. Đây chính là đâm lao phải theo lao. A Hạ Linh Xuyên điểm xa bản nói, cho nên chúng ta mới nhìn thấy Mưu quốc một mực hướng Nhã quốc trên chiến trường tăng binh. Trên thực tế, bối giả cũng tại Mưu quốc tây tuyến trên chiến trường tiếp tục tăng áp lực, ý đồ kiểm chế Mưu quốc. Nhưng Mưu quốc hiện tại chiến lược trọng tâm đã chuyển rời đến Nhã quốc trên chiến trường, cái kia hẳn là quyết tâm, vô luận như thế nào, không tiếc đại giới đều muốn đánh thắng ván này. Muốn đánh, liền nhất định phải đánh thắng. Cho nên nói không muốn khẽ mở chiến sự, người đi vào dễ dàng ra khó. Hạ Việt tặc lưỡi, như vậy Mưu quốc hiện tại chính là song tuyến tác chiến. Không tệ, đây là Mưu quốc khó khăn nhất một thời gian. Hạ Linh Xuyên cảm khái, đáng tiếc ta cùng Nhã quốc ghi lại hiệp nghị đình chiến, hiện tại chỉ có thể ngồi yên sống chết mà bây, nếu không ta lại xuất đại quân xuôi nam, Nhã quốc nhất định nhanh chóng đầu hàng. Chương 2155, nhằm vào thần linh thí luyện. Chương 2155, nhằm vào thần linh thí luyện kia, Nhu quốc vạn nhất thảm bại. Đối chúng ta cũng không tốt ta. Đứa nhỏ ngốc, Nhu quốc cái nào dễ dàng như vậy liền thua sạch. Hạ Linh Xuyên cười ha ha, Nhu quốc đều cùng bối giả đấu bao lâu. Song phương đều biết dễ biết rõ, có thể tại bối giả bên người đứng thẳng hơn 100 năm còn vui vẻ phồn bình quốc gia. Ngươi lo lắng nó bởi vì mấy trận chiến dịch liền không gượng dậy nổi. đại quốc vốn liếng chính là hùng hậu, không phải đơn giản mấy lần bại ra hành động liền có thể bại quang. Ngưu quốc có thể thắng, đơn giản là đại giới vấn đề. Hắn cũng không còn khó xử Hạ Việt, trực tiếp hạ cái kết luận, nó trả ra đại giới tuyệt sẽ không nhỏ, đây cũng là nó lúc trước cực lực tránh khỏi. Nhã quốc đằng trước có thể cùng chúng ta thỏa hiệp, liền sẽ không cùng nó ăn thua đủ. Bản địa khu quốc tế cách cục đã có tính đột phá cải biến, vô luận là Nhã quốc hay là Ngưu quốc, đều sẽ cân nhắc đến bên cạnh còn có cái quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm. Bọn chúng đã sinh đã tử, liền dễ dàng bị người từ bên cạnh mưu lợi bất chính. Cho nên, Ngưu quốc liền phải trước cùng chúng ta ký hiệp nghị, mới có thể buông tay đại cán. Ngồi tại bên cửa sổ ăn hoa quả linh quang, nghe được quái vật khổng lồ bốn chữ, liền đưa tay chỉ hướng Hạ Linh Xuyên. Linh quang thật thông minh, liền dược viên đều nghe hiểu. Hạ Viễn suy tư thật lâu, đồng dạng là đối mặt Nhã quốc chiến tranh, vì cái gì đại ca ngươi liền có thể kịp thời bước ra mà đi, Ngưu quốc lại không thể? Rõ ràng đại ca mới là cái này mấy trận đại chiến kẻ đầu tê. Kết quả hắn vô vỗ về cô đi, một điểm bùn đều không có dính lấy. Hạ Linh Xuyên nhìn hắn ánh mắt đều có chút thưởng thức, có thể hỏi ra vấn đề này, nói rõ hắn nghĩ đến càng thâm nhập. Trẻ con là dễ dạy, nhưng Hạ Linh Xuyên lúc này lại không cho hắn giải hoặc, chiến trường tình thế hay thay đổi, nhìn như chỉ trong gang tấc, chính là sai lệch quá nhiều. Vấn đề này vẫn là để chính hắn nhiều suy tư hơn. "Tốt, ngươi đi trước ăn cơm đi. Ta bàn giao Ngự Thiện phòng làm ngọt gia vị, là ngươi thích ăn." Hạ Việt rất có phân tức, lập tức cáo tử, tự có cung nhân cho hắn dẫn đường. Cái này Xích Tiêu Kim Điện thực sự quá lớn, chiếm diện tích là thân quốc hoàng cung gấp bội, chính là cung nhân bước ra chính mình khu phục vụ cũng dễ dàng lạc đường. Hạ Việt vừa đến cư thành lúc đúng lúc là cái ngày nắng, tòa này tiên nhân điện tại dưới ánh mặt trời nguy nga trắng lệ, lưu cho hắn chấn động không gì sánh nổi lần đầu tiên ấn tượng. Mấy ngày qua, đều có người chuyên mang theo hắn đi Xích Tiêu Kim Điện các nơi danh thắng du ngoạn giảng giải. Huyền Tông bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, từng chút đống tố ra Lâm Viên Bảo Điện, tinh xảo tuyệt luân, chỉ nói tọa lạc nửa trên núi Bảo Thụ Quỳnh Lâm, mỗi cái mùa mở ra màu sắc đều có coi trọng, mùa này mở ra chính là phấn, lam hai màu phồn hoa, tại Lưu Vân Tố Ải phụ trợ dưới, ôn nhu điểm tĩnh như là mộng ảo. Nhưng là, Xích Tiêu Bảo Điện hùng tráng nguy nga cũng tốt, cẩm tú phú quý cũng tốt, cửu đại đế căn bản không có thời gian nhìn nhiều. Dù là hắn liền thân ở trong đó, từ Hạ Việt đến Nhã Quốc chiến trường bắt đầu, hắn liền thấy tận mắt huynh trưởng có bao nhiêu bận điệu, dài nhất một lần liên tiếp 5 ngày không có ăn cơm, liền nuốt linh quang tỉ mỉ chế biến đan dược. Linh đan dinh dưỡng lại phong phú, cũng không thể cùng đồ ăn tác dụng so, nhưng đại đế bận rộn, liền đào cơm một khắc đồng hồ đều phát không ra. Cung nhân cũng nói, đế quân bình thường là trắng đêm kêu đèn. Đi qua 10 ngày đến ngủ được lâu nhất một đêm, cũng bất quá là 2 canh giờ. Mất ăn mất ngủ, cái này 4 chữ thả trên người cửu lũ đại đế, một chút đều không qua trương. Hắn chăm chỉ so với thân vương Hạ Thuần Hoa còn muốn cực đoan, có thể thông qua chén trà nhỏ thời gian chỉ điểm đệ đệ, đã rất không dễ dàng. Hạ Việt im lặng thở dài. Huynh trưởng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có một chút thành công là hư đến. Hạ Linh Xuyên đem đệ đệ đuổi đi, lại đem Linh Quang cũng mời đi ra ngoài, lúc này mới đóng chặt cửa sổ, xuất ra cái pho tượng bày ở gian phòng góc đông nam, thuận tay cho nó đốt một nén nhang, sau đó tọa hạ trở lấy. Đợi đến hơi khói ngưng ra một cái mơ mơ hồ hồ mặt người lúc, hắn mới mở miệng hỏi, "Ngươi tìm ta? Ngươi có phải hay không từ Bách Liệt lấy được vận mệnh thần cách?" Sẽ chủ động ném ra ngoài vấn đề này, đương nhiên chỉ có lại là tiền, mà lại là đi thẳng vào vấn đề. Có thể thấy được hắn vấn đề này coi trọng. Tin tức của ngươi vẫn rất linh thông. Hạ Linh Xuyên miết lên chân bắt chéo, thuận tiện chính mình cũng tham cái giờ ngọ nghỉ ngơi. Hắn bù đắp vận mệnh thần cách thời điểm, mặc dù lộc ra người, như vệ cùng hắc giáp quân đều ở đây, nhưng hẳn là xem không hiểu. Cho dù hoàng đô thống trở về đem sự kiện trải qua nói thẳng ra, như quốc cao tầng nghe thấy sự miêu tả của bọn hắn, có thể xác định lộc thị di bảo là thần cách ra. Cho nên, ngại lạc thiên từ nơi nào cầm tới tình báo. Hơn phân nửa là như quốc trên triều đình có hắn nhãn tuyến. Thiên thần, bối giả, linh sơn, như quốc, cái này mấy phương quan hệ thật sự là đã đối lập lại liên lạc, một bàn loạn sổ sách. Hạ Linh Xuyên không phủ nhận cũng nghiêm túc suy đoán, là bởi vì Mại Lạc Thiên là vận mệnh mảnh vỡ tiền nhiệm người sở hữu. Đối với vận mệnh hai chữ, hẳn không có cái khác thiên thần lý giải đến so hắn khắc sâu hơn. Hắn lật bàn tay một cái, kim sàng ngậm vòng đống hiện lên, tại cái này trong mật thất có chút loé ánh sáng. Quả nhiên là vận mệnh tần cách. Mại Lạc Thiên thanh âm, nghe phá lệ cảm khái, vậy mà lại tại ngươi trong tay phục hồi như cũ. Cái này vốn là hắn chí bảo, không muốn bị đại phương hồ hút đi, bây giờ vậy mà rơi vào hắn sớm định ra túi ra trong tay, còn tu bổ hoàn toàn. Vận mệnh thật là yêu trêu cả người, thần. Hạ Linh Xuyên cũng có chút bội phục hắn. Đổi lại cái khác thần linh đã sớm tức điên, chỗ nào có thể tâm bình khí hòa cùng cấp đi thần cách người tiếp tục đối thoại. Như thế chí mạng thần khí cũng dám cho ngươi, đại phương hồ thật đúng là không để ý sống chết của ngươi. Ngại Lạc Thiên mỉa mai cười một tiếng, bất quá lấy ngươi bây giờ năng lực, không có khả năng để hoàn chỉnh vận mệnh thần cách nhận chủ. Nếu không có đại phương hồ nhúng tay, ngươi nhất định không thông qua vận mệnh thần cách thí luyện. Hạ Linh Xuyên cười cười, đều đi qua. A, đây là nhằm vào thần linh thí luyện. Ngươi chỉ là một cái nhân loại, liền tiên nhân tiêu chuẩn đều không có đạt tới, chỗ nào có thể hữu thụ thử tư cách? Ngươi năm đó cũng bị thí luyện qua, kia là tự nhiên. Ngại Lạc Thiên ngữ khí là đương nhiên, cổ thần thần cách cỡ nào kiêu ngạo, sao lại tùy tiện nhận chủ? Nó là thế nào khảo thí ngươi? Hạ Linh Xuyên cũng không giấu giếm, giam ba câu nói xong, cùng vận mệnh thần cách đời trước người nắm giữ giao lưu là có chỗ tốt. Thấy mình, Ngại Lạc Thiên nghe xong cười to, thấy mình bất quá là vận mệnh dễ hiểu nhất nhất trọng cảnh giới, tuyệt không phải cái này một viên thần cách phong cách. Thế nhân cố gắng cả đời tìm tòi nghiên cứu đầu đề, tại vận mệnh thần cách nơi này, bất quá là tối sơ thiện một cái. Hạ Linh Xuyên trong lòng khẽ nhúc đích, vận mệnh thần cách cho mỗi một cái thụ thí sinh khảo thí đều đồng dạng a. sẽ quay chung quanh ngươi đến biến hóa, đừng nghĩ có cái gì tiêu chuẩn đáp án. Mại Lạc Thiên cũng không che giấu chính mình ác ý, chờ lấy đi, ngươi muốn lấy được nó tán thành, sợ không phải đường phải đi còn rất dài, còn có cái khác thí luyện muốn trải qua. Tại ta trước đó, tiếp nhận vận mệnh thí luyện tiên thần, đều đã chết hai cái. Hắc hắc, trong tay ngươi vẫn là hoàn chỉnh vận mệnh thần cách. Hy vọng ngươi có thể gánh chịu được, chí ít chịu đựng được đến ngươi ta gặp mặt thời điểm. Chương 2156, Mại Lạc Thiên ý đồ đến chương 2156, Mại Lạc Thiên ý đồ đến nó năm đó thu vào tay thần cách chỉ là cái mảnh vỡ, thí luyện độ khó liền có thể giết chết thần linh. Hạ Linh Xuyên muốn lấy được hoàn chỉnh thần cách thừa nhận, phía sau tất nhiên muốn trải qua tàn khốc hơn thí luyện. Cái này thật là không phải tin tức tốt gì. Mại Lạc Thiên lại hỏi hắn, vận mệnh thần cách người sở hữu, cũng không còn cách nào nhìn thấu vận mệnh của mình. Nhưng ở vào tay thần cách trong nháy mắt đó, có một lần triển vọng chính mình tương lai cơ hội, chỉ lần này một lần. Ngươi nhìn thấy a? Hạ Linh Xuyên nhớ tới chính mình tại thí luyện bên trong nhìn thấy nước hồ cảnh tượng. Khi đó, hắn đại khái liền đoán được, nhìn thấy mấy cái hình tượng. Mại Lạc Thiên cười hắc hắc nói, nhìn ngươi sắc mặt, ngươi tương lai không thế nào thật sao? Có bao nhiêu đại khái suất trở thành sự thật? Đây là vận mệnh thần cách làm ra dự phán, ngươi cảm thấy thế nào? Mại Lạc Thiên trong tiếng cười có thật sâu ác ý, nắm giữ vận mệnh người, sao có thể hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề? Hạ Linh Xuyên có chút mỉm cười một cái, đổi một cái góc độ, nếu như là hoàn chỉnh vận mệnh thần cách, đại phương hồ cũng không có thể từ ngươi trong tay hút đi à? Linh Hư Thánh Tôn lấy được sinh mệnh thần cách mảnh vỡ, bỏ ra mấy ngàn năm mới dựa vào chính mình lý giải đem bổ xong. Ta cầm tới vận mệnh mảnh vỡ bất quá hơn 100 năm, vận mệnh lại là ba thánh lực ở trong nhất không thể nắm lấy một loại. Mại Lạc Thiên lo lắng nói, cho dù giao cho Linh Hư Thánh Tôn, hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm đem bổ xong. Hạ Linh Xuyên nghe được chữ mấu chốt câu, chính Linh Hư Thánh Tôn là có thể đem sinh mệnh mảnh vỡ bổ xong. Như vậy hắn đối pháp tắc lý giải, chẳng lẽ không phải đã không thua bởi ngày xưa sinh mệnh chi thần? Ba thánh thần là ma giới cổ thần, đem chính mình nắm giữ sinh mệnh, tử vong cùng vận mệnh chi lực ngưng tụ thành thần cách. Bởi vậy, thần cách đã là lực lượng, cũng là pháp tắc thể hiện. Linh Hư Thánh Tôn bằng sức một mình có thể bù đắp sinh mệnh thần cách, rất có thể nói do hắn đối sinh mệnh chi lực lý giải đã tiếp cận cổ thần tiêu chuẩn. Cái này thật là khó lường. Linh Hư Thánh Tôn cường đại, ngươi căn bản khó mà tưởng tượng. Mại Lạc Thiên lại nhìn một chút lơ lửng ở trước mắt vận mệnh thần cách, đáng tiếc chính mình không tại nhân gian, lấy không được nó. Mấy ngàn năm nay, vận mệnh thần cách lần thứ nhất quay về hoàn chỉnh. Nhưng hắn minh bạch, đó căn bản không phải Hạ Linh Xuyên bản sự, mà là đại phương hồ năng lực. Chỉ có cái này vô thượng thần khí mới có như thế thần thông. Hạ Linh Xuyên lại lần nữa tìm hiểu, Linh Hư Thánh Tôn chi năng so với Thiên Huyễn Chân Nhân như thế nào? Mại Lạc Thiên không trả lời mà hỏi lại, Thiên Huyễn Chân Nhân cùng Diệu Trảm Thiên có phải hay không trong điên đảo hải đánh đến thế lực ngang nhau? Đúng, ta nói như vậy đi, Diệu Trảm Thiên từng là bại tướng dưới tay Linh Hư Thánh Tôn, đồng thời bị bại rất nhẹ nhàng. Mại Lạc Thiên hừ một tiếng, ngươi tốt nhất cầu nguyện, Linh Hư Thánh Tôn đừng tự mình giáng lâm đến thế gian này. Ta đều không tưởng tượng ra được, dưới mắt nhân gian còn có cái gì lực lượng có thể đối phó hắn. Hạ Linh Xuyên mặt thấu kinh ngạc, hắn sẽ giáng lâm thế gian? Cái gì thời điểm? Ngươi không cần phải giả bộ đâu. Mại Lạc Thiên liền xem thường hắn một mặt hư giả, ngươi đã sớm biết rõ. Hạ Linh Xuyên nhún vai, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hảo tâm cùng ta chia sẻ chư thần giáng lâm tình báo. Mại Lạc Thiên cười nhẹ một tiếng, cái này tiểu tử làm cái gì xuân thu đại mộng đây? Hắn dầu gì cũng không có khả năng phản bội mình thân phận. Vẫn là nói, chư thần giáng lâm chỉ là linh hư chúng thần đang bận việc, không có các ngươi sát lợi trời phần. Hạ Linh Xuyên không chút hoang mang ném ra ngoài bạch trần ý đồ, những năm này chỉ cho các ngươi ma giới không duyên cớ cống hiến niệm khí, đổi lại ta là Linh Hư Thánh Tôn, đại khái cũng không muốn mang các ngươi cùng nhau chơi đùa. Nói đến, linh hư chúng thần điều khiển bối giả tại nhân gian chế tạo hiểm khí nhiều nhất, đối ma giới cống hiến cũng lớn nhất, nhưng hiểm khí bị tiên la tinh hút đi ma giới, lại là phổ huệ tất cả thiên ma. Nếu không dùng hình long trụ, linh hư chúng thần đều rất khó cho mình thiên vị. Mọi người cầm tới tay cơ bản bình quân, đều không cần tranh giành. Tại quá khứ mấy ngàn năm, cái này cưỡng chế tính quy tắc phi thường không tầm thường, nó ức chế nhân tính, ma tính bên trong tham lam, để ma giới bảo trì an ổn, để thiên ma tử vong tỷ suất xa xa nhỏ hơn nhân gian sinh linh, bởi vậy hiểm khí quần quần không dứt chảy vào ma giới mà nhân gian linh khí điều che. Nhưng linh hư chúng thần trong lòng như thế nào không có lời oán giận. Việc nặng nhọc việc cực mà đều là hắn nhóm làm, sát lợi thiên hòa giã thần nhóm có cái gì công hiến, dựa vào cái gì hưởng thụ hiểm khí cùng linh hư chúng thần đồng dạng nhiều. Chính mình nhọc nhằn khổ sở lại cầm được ít, còn phải nuôi một đống lớn phản đối cùng chửi rủa chính mình nhàn thần cùng phế vật. Phàm là có cơ hội, linh hư chúng thần nhất định nghĩ hất ra đám này bừng hữu, chính mình hạ phàm. Hạ Linh Xuyên đối với tình người thấy dị thường thông thấu, nghĩ đến ma tính cũng không nhiều khác biệt lớn, lợi mình là trí tuệ sinh vật chung bản tính. Mại Lạc Thiên không tiếp lời. Hắn lại á khẩu không trả lời được. Vẫn là không muốn nhiều lời. Xem ra, linh hư chúng thần thí nghiệm làm được một bước nào, ngươi cũng không phải rất rõ ràng. Đây cũng là ma giới cơ mật tối cao, có lẽ chỉ có linh hư chúng thần hạch tâm mấy người biết được, Mại Lạc Thiên lấy không được tình báo cũng không kỳ quái, Hạ Linh Xuyên dứt khoát khác chuyển chủ đề, như vậy Di Thiên đâu? Hắn cầm tới tử vong thần cách cũng là mảnh vỡ, có tự hành hoàn thiện a. Vậy liền không hiểu được. Mại Lạc Thiên có chút mất hết cả hứng, Di Thiên rất thần bí, chúng thần đối với nó hiểu rõ không sâu. Hắn là khi nào cầm tới tử vong thần cách mảnh vỡ? Mại Lạc Thiên đánh một cái ngáp, vấn đề của ngươi cũng thật nhiều. Ngụ ý hắn không có trả lời tất yếu. Hắn là thiên thần, Hạ Linh Xuyên lại đánh lấy phản thiên thần cơ hiệu, cho nên hắn tại sao muốn thay Hạ Linh Xuyên giải hoặc đâu? Hạ Linh Xuyên cười, nói đi, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ta đã mở ra thức hải ngươi ở trong ấn ký, ngươi cũng đã không còn bị thần hàng phong hiểm. Mại Lạc Thiên trầm rãi nói, có qua có lại, ngươi có phải hay không nên đem ta phân thân thả? Mấy năm trước, hắn phân thân bị Hạ Linh Xuyên lừa gạt đến bản lòng cổ thành, sau đó liền mất liên lạc. Nhưng lại Lạc Thiên Điểm biết rõ, cái này phân thân một mực tồn tại, cũng không có tiêu vong. Hiện tại nó đã minh bạch, phân thân hơn phân nửa là bị Đại Phương Hổ giam cầm lại. Hạ Linh Xuyên liền dùng loại phương thức này phòng ngừa hắn lần nữa thân hàng. Hiện tại hắn tự tay xóa sạch Hạ Linh Xuyên trong thức hải ấn ký, làm hắn đã không còn phương diện này lo lắng, họ Hạ tiểu tử có phải hay không nên có qua có lại. Song Vương đã nghĩ hợp tác, liền đều phải xuất ra đầy đủ thành ý tới. Hạ Linh Xuyên nâng lên ngón trỏ, gõ nhẹ trán mình làm trầm tư hình, kỳ thực là cho thần cốt Hạng Liên thời gian phản ứng. Bất luận cái gì thiên thần hóa ra phân thân hạ giới, đều muốn hao phí lượng lớn thần lực. Bây giờ hiểm khí có được, Mại Lạc Tiên tự nhiên hy vọng tìm về chính mình phân thân, dạng này thực lực còn có thể hồi phục càng nhiều. Ngoài ra, Hạ Linh Xuyên một mực kẹp lấy thần hàng quy tắc bờ UG. Chỉ cần nhân gian còn có Mại Lạc Tiên phân thân tồn tại, nó liền không thể lại hạ xuống cái thứ hai phân thân. Cái này để nó ít rơi một cái trọng yếu thủ đoạn, thậm chí không có cách nào tự mình hưởng ứng hạ thuần hoa thỉnh cầu. Cho nên, cầm lại cái này phân thân đối Mại Lạc Tiên có ý nghĩa trọng yếu. Chương 2157, Di Thiên cùng Tử Vong Thần Cách. Chương 2157, Di Thiên cùng Tử Vong Thần Cách cũng liền mười mấy hơi thở về sau, Hạ Linh Xuyên liền được thần cốt Hạng Liên phản hồi, thế là hơi hợt nhẹ gật đầu, có thể, rất hợp lý. Hắn đi mở cửa sổ, đưa tay tại ngực sờ mó, làm cái vậy đi ra động tác. Liền có một đoàn ánh sáng xanh bị quăng ra, tại trong hoa viên chuyển non nửa vòng, giống như tại phân biệt phương hướng, sau đó liền hướng lên trời trên bay đi. Đây cũng là loại Lạc Tiên phân thân. Đại Phương Hồ nguyên bản đem nó loại thành một cái cây, giam cầm tại sương mù cốc ở trong. Nó một mực bị nhốt 5-6 năm, hôm nay mới gặp lại mặt trời. Bất quá ánh sáng xanh mới bay ra mấy trượng, cách đó không xa ngọn cây đỉnh liền bay ra thổi phồng tơ nhện, hưu một tiếng đưa nó bảo hộ. Cái này ánh sáng xanh trái đột phải sông, đều không xông phá mạng nhện trói buộc. Chu Đại Nương thanh âm nhẹ nhàng tới, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, thả nó đi thôi. Thế là mạng nhện liền bị thu bắt đầu, ánh sáng xanh trùng hoạch tự do, liên tục không ngừng ra tốc cất cánh, liền sợ trên đường còn có khó khăn chắc trở. Mười mấy hơi thở về sau, nó liền biến mất tại trong màn đêm. Hạ Linh Xuyên lúc này mới đóng cửa sổ, một lần nữa đi trở về bên ghế. Tiểu điêu giống lúc trước một nén nhang, sơ tại hắn mở cửa sổ đồng thời liền dập tắt. Hạ Linh Xuyên một lần nữa đem hương đốt, lại ngồi xuống. Cho ngươi đưa trở về, kiểm kê một cái. Mại Lạc Thiên lừ một tiếng, coi như ngươi có một chút thành ý. Ta người này coi trọng nhất uy tín cùng ta hợp tác từ trước đến nay thư thái thoải mái. Hạ Linh Xuyên vẫn không quên cho mình đánh cái quảng cáo, sau đó mới hỏi, phân thân cũng cho ngươi để lại chỗ cũ rồi, nên trở về đáp vấn đề của ta à? Di Thiên khi nào cầm tới Tử Vong Thần Cách? Hắn xem chừng, bàn long thế giới bên trong Di Thiên cùng Hồng Tướng Quân càng ngày càng không hợp nhau, bất hòa ngày không xa. Từ hắn thu thập đủ loại chứng cứ đến xem, chân thực trong lịch sử Hồng Tướng Quân hẳn là chiến thắng Di Thiên, nhưng bàn long thế giới quỹ tích phát triển cùng chân thực lịch sử chệch hướng quá xa, hắn cũng không rõ ràng Hồng Tướng Quân cùng Di Thiên ở giữa đến cùng sẽ kết thúc như thế nào. Khác không đề cập tới, bàn long thế giới linh khí khôi phục quá nhanh, Hồng Tướng Quân thực lực cũng tăng trưởng quá nhanh, xem ra nàng cùng Di Thiên tranh đấu sẽ cực kỳ sớm. Đây không phải chuyện tốt. Từ Mại Lạc Thiên dạng này đại chính thần trong miệng, tốt nhất có thể thu hoạch Di Thiên càng nhiều tình báo. Vậy liền không rõ ràng, phản phất hắn xuất hiện tại thần giới lúc, liền có cái này thần cách. Chí ít rất sớm trước đó, cái khác tiên thần chỉ thấy qua hắn dùng cái này thần cách đối địch. Hắn cùng ngươi, là cầm tới thần cách về sau mới có khởi. Có lẽ vậy. Mại Lạc Thiên nói, thần giới rất lớn, chúng ta không có khả năng biết rõ mỗi một vị thần linh, thần chúng lai lịch. Xem ở ngươi trả cho ta phân thân tương đối sảng khoái phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm chuyện cũ, kỳ thật ai cũng không có tận mắt nhìn đến Tử Vong cổ thần vẫn lạc. Ừm. Hạ Linh Xuyên giật mình trong lòng, đây là ý gì? Sinh mệnh cổ thần cùng vận mệnh cổ thần vẫn lạc, đều có người chứng kiến, bị rõ ràng ghi lại trong danh sách. Mại Lạc Thiên bổ sung, duy chỉ có Tử Vong cổ thần phá vây mà đi, từ đây tung tích không rõ. Mấy trăm năm sau Di Thiên xuất hiện, đối với mình quá khứ giữ kín như bưng, cho nên thần giới một mực có người cho rằng, hắn cùng Tử Vong chi thần có lẽ có ít nói không rõ quan hệ. Cái này có khả năng a? Hạ Linh Xuyên lập tức liền nghĩ đến Di Thiên đối linh hư chúng thần hận ý, hắn thậm chí nguyện ý trợ giúp bản Long Thành đối phó cái khác thiên ma, đây là dạng gì thâm cừu đại hận? Ai biết do đâu? Mại Lạc Thiên lo lắng nói, hơn 100 năm trước, Di Thiên tựa như muốn lợi dụng Đại Phương Hồ tự mình giáng lâm nhân gian, ngươi nhưng có biết? Hạ Linh Xuyên nói ra lời nói thật, ta nghe qua loại thuyết pháp này, nhưng cha không chứng minh thực tế. Đương nhiên cha không chứng minh thực tế bởi vì Di Thiên liền không có thành công. Linh hư chúng thần vì thế tranh luận thật lâu. Bao quát Diệu Trạm Thiên cũng cho rằng, Di Thiên cùng Đại Phương Hồ rất có nguồn gốc, mới có thể mượn nó giáng lâm nhân gian, cái khác thiên thần chưa chắc có khả năng này. Hạ Linh Xuyên thật dài ồ một tiếng. Hắn hứa cựu chi trước liền nghe qua thuyết pháp này, chúng thần khao khát Đại Phương Hồ nguyên nhân một trong, chính là muốn lợi dụng nó đến giáng lâm nhân gian. Bởi vì Di Thiên rất có thể cho hắn nhóm đánh cái hình dáng, để hắn nhóm biết rõ con đường này đi đến không. Ngăn chặn lưỡng giới thông đạo chính là Thiên La Tinh, mà Đại Phương Hồ đã từng chính là Thiên La Tinh một bộ phận. Nói nó có thể giúp chúng thần giáng lâm, hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Nhưng bây giờ nghe lại Lạc Thiên thuyết minh đường này tử cũng không có bị chứng thực qua, đồng thời thiên thần nội bộ cũng có chất nghi. Việc này phát sóc, liền đại thiên thần đều như rơi trong mây mù, chỉ có thể khó khăn nghiên cứu cái khắc thần hàng chi pháp. Nếu như Di Thiên quả thực cùng Tử Vong cổ thần có liên quan, như vậy Diệu Trạm Thiên hoài nghi cũng có đạo lý, bởi vì Thiên La Tinh cùng ba thánh thần liên quan mật thiết. Tại không thể thi niên đại, ba thánh thần liên thủ bộ hoạch một viên thế giới mới tâm hoạch. Cái này tâm hoạch ẩn năng cường đại, rất có tiềm lực. Nếu như không có bị bắt giữ nó có lẽ có thể trưởng thành là lại một cái đại thiên thế giới. Chờ một cái, Thiên La Tinh không phải ba thánh thần luyện liền a?
Không hoàn toàn là.
Lại Lạc Thiên cấp ra khẳng định đáp án, ba thánh thần luyện hóa tuyệt đại bộ phận, lực lượng cũng cơ hồ hao hết, mới có thể bị Linh Hư Thánh Tôn các loại đại thiên thần đánh bại. Lại qua vô số năm, là Linh Hư Thánh Tôn, Di Thiên cùng Diệu Trạm Thiên mười dư bị đại thiên thần tiếp nhận, hoàn thành ba thánh thần còn lại công việc. Cái kia thời điểm, các ngươi thiên ma đã chuẩn bị rời khỏi nhân gian a? Cũng chính là thượng cổ đại chiến thời kỳ cuối, thiên ma chỉnh thể trên không địch lại tiên nhân, liền sinh phái ý đúng thế. Nói cách khác, Di Thiên tham dự Thiên La Tinh luyện chế. Nghĩ tới đây, Hạ Linh Xuyên ẩn ẩn cảm thấy quay trung quanh thế giới tâm thẩm duyệt sinh cố sự quá mức kỳ huyễn. Thiên La Tinh tuần tự đến ba thánh thần cùng Linh Hư đại thiên thần toàn lực hợp luyện mà thành, Thiên La Tinh mảnh vỡ bị Hắc Long đụng vào đến, sau đó bị nhân gian lớn đám chân tiên, bao quát tam thủy chân nhân các loại hợp lực luyện thành đại phương hồ. Cái này hai kiện thần vật sở dĩ có thể thành dụng cụ, là tập hợp lượng giới đỉnh tiêm lực lượng, là tất cả người có quyền nôn tâm lọc huyết chi tác. Trong cõi u minh đến cùng có một cố dạng gì lực lượng, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác thúc đẩy việc này. Lực lượng như vậy, chẳng lẽ áp đảo tiên, thần chi trên? Lại liên tưởng bản long thế giới không lâu sau đó, sắp phát sinh ở Di Thiên cùng Hồng Tướng quân ở giữa sự tình, Hạ Linh Xuyên tâm loạn như ma. Mại Lạc Thiên lại không cho hắn suy nghĩ thời gian, trực tiếp lại mở miệng hỏi, "Đúng rồi, trong tay ngươi có phải hay không có đặc tính vũ khí phối phương?" Hắn nói thượng cổ bí mật nói phải hảo hảo địa, đột nhiên chuyển chủ đề, Hạ Linh Xuyên liền biết rõ, cái thằng này lại muốn có kẻ mặc cả. "Có." Hắn tức giận nói, "Ngươi sẽ không phải há mồm liền muốn a? Cái này bí phương nói là cho liền cho." Mại Lạc Thiên cười ha ha, "Ta lấy thêm cái tình báo cùng ngươi trao đổi. Phân lượng đủ a?" Mại Lạc Thiên bất mãn nói, "Đặc tính vũ khí phối phương, ngươi cho rằng rất đáng tiền, rất có thể giữ bí mật a. Ta bất quá là muốn cướp cái tiên cơ." Trung cổ thời kỳ đặc tính vũ khí vừa mới lại lần nữa như thế, vẫn là thương yến quân đội phân phối. Đây chính là Long Thần quân có thể đại bại Nhã quân yếu tố mấu chốt một trong. Nhưng cửu ưu đại đế như vậy trăm phương ngàn kế, cũng chỉ là chiếm trước một cái tiên cơ. Chương 2158, trên trời loạn tượng xuất hiện. Chương 2158, trên trời loạn tượng xuất hiện. Trung Quốc xem xét đặc tính vũ khí lợi hại như thế, chẳng mấy chốc sẽ nhao nhao đuổi theo. Phối phương, ha ha, đặc tính vũ khí rèn đúc chế tác, toàn bộ hành trình không biết rõ có bao nhiêu người tham gia, đó căn bản là thủ không được bí mật, hoặc sớm hoặc muộn thôi. Thương yến quốc không cho. Chẳng lẽ nó lại Lạc Thiên từ Mưu Quốc, từ bối giả liền không lấy được rồi? Giống như lại Lạc Thiên nói, đến lúc đó phối phương liền không đáng giá. Được, cho ngươi mấy cái thử dùng. Hạ Linh Xuyên góc miệng hơi gấp, ngươi đối Hạ Thuần Hoa thật là không tệ. Thông thường đặc tính vũ khí phối phương, xác thực cũng giữ bí mật không được bao lâu, không bằng nhân lúc còn nóng làm cái tốt thẻ đánh bạc. Thiên thần lại dùng không đến đặc tính vũ khí, vì sao lại phải phối phương? Đây còn không phải là vì mình tại nhân gian thế lực. Xem ra, lại Lạc Thiên hoặc là nói sát lợi trời nghĩ kỹ thích võ chứa một cái thân quốc các loại, để bọn chúng thay mình đánh trận. Ngươi còn muốn bán uy ngân tệ, ngân mãnh, bạch cương cho thân quốc, gần nhất liền để Hạ Việt an bài thương đội mang về. Ngươi thế nhưng là đường đường đại thiên thần, vậy mà cho Hạ Thuần Hoa làm quả ra. Hạ Linh Xuyên trào phúng một câu, thần sắc phảng phất không vui, trong lòng cũng rất an ủi. Bởi vì Hạ Việt vài ngày trước mới đại biểu thân quốc đề cập qua điều thỉnh cầu này, Hạ Linh Xuyên cũng đồng ý bây giờ lại Lạc Thiên lại tới mở miệng, hiển nhiên Hạ Việt trong âm thầm không cùng lại Lạc Thiên thông qua khí. Như vậy cũng tốt. Hạ Thuần Hoa bi kịch, thực sự không nên tại Hạ Việt trên thân tái diễn. Lại Lạc Thiên cười ha ha, ngươi nhỏ bên trong tiểu khí. Hạ Việt không phải là đối thủ của ngươi. Thân quốc đối mặt Thương Yến, bây giờ không có cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống, dù là sứ giả Hạ Việt là cửu đại đế thân đệ đệ. Mại Lạc Thiên làm sao không biết mình há mồm quá thấp kém. Có thể hỏi đề ở chỗ, sát lợi thiên thủ hạ quốc gia nhóm, nhu cầu cấp bách những này phối phương, những tài liệu này. Nhìn xem Long Thần quân cho cường đại Nhã quân tạo thành bể mật hiệu quả, hắn cũng mười phần động tâm. A thân quốc nhắm chuẩn đối thủ cũng đều là một chút tiểu quốc, quốc lực không mạnh, nội chính hỗn loạn thân quốc quân đội cầm đặc tính vũ khí cùng tinh lương trang bị, đánh chúng nó không cùng đánh nhi tử, gió thu quét la vàng. Loại ưu thế này có thời gian hạn định tính, cho nên càng sớm trang bị càng tốt. Nếu như chờ đến về sau đặc tính vũ khí nát đường cái, thân quốc lại nghĩ lấy thế lôi đình bạn quân công phạt nước khác, cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Linh Xuyên cùng nó cười đến đồng dạng cáo giả, đi. Mấy bút đại tông giao dịch, cứ như vậy nhẹ nhõm vui sướng quyết định. Mại Lạc Thiên lúc này mới chịu mở kim khẩu, Linh Hư Thành Thiên Cung, một mực tại lặng lẽ tiến hành kỵ thú cùng yêu khôi thí nghiệm, ngươi biết đến à? Nghe nói, Hạ Linh Xuyên cũng nghiêm túc, bọn hắn muốn dùng yêu khôi làm hạ giới tối gia. Hồng Lư chủ nhân yêu khôi nhân cách hóa thí nghiệm, cơ hồ ngồi vững hắn cùng đồng duệ suy đoán. Thiên cung còn có hai cái đại quy mô thực nghiệm tràng, một cái là Nam đảo quần đảo Thiên Nhãn động, một cái khác là Linh Sơn bên bờ không đáy hồ. Ta nghe nói, kia không đáy hồ cũng thông hướng biển lớn. Hạ Linh Xuyên ngạc nhiên nói, loại tin tình báo này, ngươi vậy mà bỏ được chia sẻ cho ta. Làm sao, ngươi không hy vọng Linh Hư chúng thần thí nghiệm thành công? Trở lại nhân gian, hẳn là tất cả thiên thần cộng đồng tâm nguyện. Mại Lạc Thiên lại đem thiên cung thí nghiệm tình báo bán cho Hạ Linh Xuyên, đây coi là không tính chối bỏ xuất thân của mình. Đã biết cái trước làm như vậy, vẫn là Di Thiên. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Mại Lạc Thiên ha ha cười nhẹ, ta cùng ngươi cam đoan, tình báo này phi thường chuẩn xác. Tốt ta, tình báo này quả thật có chút phân lượng. Lấy tới Thiên Cung thực nghiệm chẳng chuẩn xác vị trí, Hạ Linh Xuyên liền có thể phái người tới xem, nhìn xem thiên thần thí nghiệm tiến độ đến đâu rồi, lấy được dạng gì thành quả. Mại Lạc Thiên bán cái này tình báo, nhất định có hắn không thể kỳ nhân suy tính. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, trên trời tranh đấu là càng phát ra kịch liệt. Còn có một chuyện. Mại Lạc Thiên nói tiếp, cùng bối giả nhìn nhau từ hai bờ đại dương chỉ nước các loại bảy nước, cùng bối giả phương Tây Trư Quốc, gần nhất xuất hiện không ít hình long trụ. ngươi có thể biết rõ là chuyện gì xảy ra. Mấy năm này, Phương Sán Nhiên thật đúng là đi qua không ít địa phương. Hạ Linh Xuyên một mặt thản nhiên, Diệu Trạm Thiên hạ giới, mang theo hơn 900 cây hình long trụ, trong đó hơn 100 cây cho ngươi, còn sót lại cho Mưu Quốc, trong tay của ta chỉ có 3 năm dễ. Ngụ ý, Mại Lạc Tiên nên đi tìm Mưu Quốc hỏi thăm. Mưu Quốc nghĩ giải hình long trụ, cái nào cần dùng loại phương thức này? Trực tiếp giao cho chúng ta chẳng phải là được rồi. Giải hình long trụ người, không phải liền là muốn cho thiên ma ở giữa lẫn nhau đấu đá. Hạ Linh Xuyên nói, ta cũng không cần, ta nhận ra thiên ma cũng không ít. Tại trí nước tín đồ của ta một lần liền thu đi lên 12 cây. Mại Lạc Thiên ngữ khí âm trầm, như vậy dễ như trở bàn tay, ta đã cảm thấy tổng số không chỉ hơn 900 cây. Trên bàn bày biện mấy cái quả cam là linh quang lưu lại, Hạ Linh Xuyên tiện tay lột một cái đến ăn, cái này đồ bật sớm nhất từ chỗ nào đến? Không người biết được. Mại Lạc Thiên tựa như tại cẩn thận quan sát hắn, sớm nhất tản cái này đồ bật người, nghe nói bị bắt được trước liền đã tự hủy dung mạo, lại hình thần câu diệt, từ đó đoạn mất đầu nguồn. Lần này như còn có người đến tản, chúng ta nhất định phải đem hắn bắt được, hung hăng kiểm tra. Cuối cùng mấy chữ, nói đến nghiến răng nghiến lợi. Thiệu Tiên Tiên Sinh thật sự là kiên nghị chí dũng, tại thần ma nhãn ra dưới đáy, quả thực là đem cái này bí mật mang vào trong quan tài. Hạ Linh Xuyên trong lòng khe khẽ thở dài, mặt ngoài lại càng thêm bằng phẳng, nhiều đi bất nghĩa tất tự đánh chết. Xem ra kiên định phản kích tiên ma xa không chỉ ta một cái, tâm ta rất an ủi. Mại Lạc Thiên đại khái là liếc mắt, nhưng sương mù trên mặt nhìn không rõ ràng. Đúng rồi, thuận tiện hỏi hỏi, vòng tiếp theo đế lưu tương đại bạo phát muốn đợi khi nào? Diệu Trạm Thiên Chư thần đối nhân gian cống hiến, cơ bản đã kết thúc. Thế gian linh khí nồng độ sát thực khôi phục không ít, nhưng là còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều a, bây giờ nồng độ linh khí cũng chính là chỉ nửa bước vừa mới đạt về trung cổ mạng cuối. Ha ha, nói tới cái này liền đặc sắc. Mại Lạc Thiên thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, linh hư chúng trắng trợn cướp đoạt hình long trụ, gây nên mấy vị thần tử bất lạc, kết quả đắc tội nguyên bản trung lập một cái đại gia tộc, bên trong bao gồm hai vị chính thần đây. Kia một trận hỗn loạn bộc lộ, tiếp theo có trò hay để nhìn. Hạ Linh Xuyên thần sắc hơi động, trung lập đại thiên thần nguyện ý đầu nhập vào sát lợi ngày. Mại Lạc Thiên nói đến hàm hàm hồ hồ, nhưng Hạ Linh Xuyên biết rõ, rất nhiều thiên ma lợi dụng hình long trụ thu thập được kiếm khí đến thôi phát ma thai. Mỗi một cái thần tử giáng sinh đều cần tiêu hao lượng lớn niệm khí, cực kỳ bất dịch. Linh hư chúng thần đả hỏng người ta hài tử, gia trưởng có thể cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ. Mại Lạc Thiên chậm rãi nói, các ngươi nhân loại không phải có câu nói à, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Như vậy luận thế, ai có thể chỉ lo thân mình? Trên giới lương giới liên quan mật thiết, nhân gian đột biến, thần giới không phải là không đại loạn đã tới. Thần giới trật tự như cũ đã bị đánh vỡ, phong bạo đem quét sạch hết thảy. Cho dù là cường đại chính thần, cũng không cách nào lại không đếm xỉa đến. Hạ Linh Xuyên nghiêng đầu nhìn xem hắn, chẳng lẽ ngươi làm cục?